Chương 111. Ma thực bội thu Bình Đỉnh Sơn Ma Điền hết thảy 200 mẫu, trong đó 150 mẫu là cao đẳng lúa mì thanh hoa, 40 mẫu là cao đẳng hắc cầu kỳ. Cuối cùng 10 mẫu thì là cao đẳng vân ý dị thảo, cao đẳng tuyết động cỏ chờ. Rốt nhìn về phía cao đẳng hắc cầu kỳ khu trồng trọt. Không giống với cao đẳng lúa mì thanh hoa cao sản, cao đẳng hắc cầu kỳ trong quá trình trưởng thành cần hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng, khó mà dày đặc trồng trọt. Mỗi mẫu ma điền bên trong chỉ có thể trồng trọt 3 cây, số lượng lại nhiều liền sẽ tranh cướp lẫn nhau chất dinh dưỡng, cuối cùng ai cũng đừng nghĩ thật tốt lớn lên. Bọn chúng cần thời gian từ từ tích lũy mới có thể sinh trưởng ra tầm bộ kỵ sĩ cao đẳng trái cây. Nhưng đó là đi qua, ma điền chất dinh dưỡng cung cấp không đủ đưa đến. Theo trên trăm cỗ bán thú nhân bị ma điền thôn phệ, huyết nhục xương cốt tại trong ruộng bị phân giải, dư thừa dinh dưỡng có thể phóng thích. Ma lực quang huy tại trong ruộng lấp lánh. Cao đẳng hắc cầu kỳ dưới mặt đất bộ rễ tại kích thích, bắt đầu điên cuồng mở rộng, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Tại vật chất cùng ma lực song trọng chất dinh dưỡng cung cấp xuống, mặt đất cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Thân mọc thẳng hướng lên luồn lên, cũng hướng phía trước về sau tả hữu bốn phương tám hướng, quy tắc đến rút ra bốn cái cành. Mỗi cái cành phía dưới đều treo 5 mai thai nén bên trong trái cây. Một giờ qua đi, tại ma điền tầm bổ xuống, tổng cộng có 4 mẫu cao đẳng hắc cầu kỳ thành thục, kết xuất trái cây. 112 cỗ bán thú nhân thi thể, cuối cùng thúc 12 gốc cao đẳng hắc cầu kỳ, mỗi gốc kết xuất 20 mai, hết thể thu hoạch 240 mai trái cây. Rốt nhìn thấy cuối cùng thu hoạch, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Trải qua ma lực của hắn điều hòa, một mai cao đẳng hắc cầu kỳ liền có thể phối trí ra một phần cường hóa dược tề. 5 phần cường hóa dược tề có thể để cho phổ thông người trưởng thành, ở trong nửa tháng trở thành kỵ sĩ. Nếu như là những cái kia tố chất thân thể cường đại nghề nghiệp binh sĩ, chỉ cần 3 đến 4 phần, liền có thể thành công bước vào nhất giai kỵ sĩ cấp. Nói cách khác, hiện tại thu hoạch những trái cây này, chí ít có thể để cho ruột ở trong nửa tháng, bồi dưỡng được 60 tên kỵ sĩ. Thi thể cùng thu hoạch không sai biệt lắm 1/2 chuyển hóa suất, ma điển hiệu suất không có cô phụ hắn hy vọng. Kỵ sĩ chiến lược chỗ trong cuối cùng có hy vọng giải quyết, đợi đến cái này một nhóm kỵ sĩ sau khi tấn thăng, quân đội kỵ binh mới tính chân chính thành hình. Trước mắt lãnh địa quân đội sức chiến đấu toàn bộ nhờ thuần mô binh chống lên đến, kỵ binh tại lúc tác chiến rất khó phát huy ra mấu chốt tác dụng. Điểm này tại cùng Bạch Xương giáo đoàn lúc tác chiến, nhất là đột xuất. Nếu như không phải phá băng thú mang đàn châu theo cánh đột nhập, xáo trộn quân địch trận hình. Lấy rột trước mắt kỵ binh lực lượng, xa xa không cách nào làm được đột nhập quân địch trong trận, để hắn hoàn thành chém đầu mục tiêu. Chớ nhìn hắn hiện tại bị những người khác tôn xưng là Bạch Mã kỵ sĩ, danh khí bên trên vượt trên 12 bản tiệp kéo bình một đầu. Nhưng dứt bỏ bộ binh chiến lược không nói, chỉ từ kỵ binh so sánh thực lực. Kéo bình có một chi 500 người đội kỵ binh ngũ, trong đó bao quát 100 người bản giáp kỵ binh cùng 50 tên kỵ sĩ thành viên. Trên thực lực nghiền ép rột thân vệ doanh. Đương nhiên, mặt giấy chiến lược cùng thực tế tác chiến là hai việc khác nhau. Sa Khâu bảo quân đội tổng chiến lược hơn xa Bạch Xương giáo đoàn, trên lý luận đủ để nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Kết quả đây, một đoàn quý tộc tư binh xen lẫn trong cùng một chỗ, không cách nào hình thành hữu hiệu chỉ huy. Hỗn loạn dưới sự ảnh hưởng, chiến lược 1+1 còn muốn nhỏ hơn 1. Rốt nên coi là giới, bồi dưỡng kỵ sĩ sắc thực trọng yếu, nhưng càng quan trọng chính là cam đoan quân đội thống nhất chỉ huy. Lấy hắn hiện tại quân đội quy mô cùng tự thân danh vọng, đủ để thống soái 60 tên kỵ sĩ, không cần lo lắng quá mức. Nhưng nếu là đổi thành 600 tên kỵ sĩ, số lượng quá nhiều thủ hạ dục vọng bành trướng, đến lúc đó ngược lại là chẳng hài nạn. Đem suy nghĩ thu hồi đến trước mắt, rốt tới gần cao đẳng hắc cầu kỳ, sắp thành quen trái cây từng cái thu thập lại. Kết thúc thu hoạch về sau, hắn không hề rời đi, mà là cầm ra viên kia lam thủy tinh. Đây là theo Bạch Xương đại chủ giáo cái kia thanh trên quần trượng, tháo ra mấu chốt vật phẩm. Cứ việc bởi vì cường hóa Bạch Xương binh sĩ, nội bộ ma lực bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn lại ma lực tổng lượng vẫn như cũ không phải cái số lượng nhỏ. Lam thủy tinh là man tộc huyết mạch thần khí, tại rốt nơi này cũng được xưng là kỳ vật. Cái này kỳ vật đối với hắn vô dụng, rốt chuẩn bị đem lam thủy tinh hủy đi. Bên trong nhị giai lang hồn rút ra về sau, có thể chế tác hội tụ ma lực tụ ma trận. Lam thủy tinh bản thân thì có thể xung làm chứa đựng ma lực vật chứa, là ma lực chỉ chủ thể bộ phận. Trước khi tiến hành phá giải quá trình, rốt cần trước tiên đem bên trong ma lực phóng thích đi. Hắn ngồi xổm người xuống, đem lam thủy tinh theo ở trên ma điện. Cùng lúc đó, tự thân ma lực tại đầu ngón tay hóa thành vô hình lưỡi đao, đâm vào trong đó một mặt. Trong không khí mơ hồ truyền đến khí cầu vỡ tan thanh âm, đột nhiên cuồng phong nổi lên, cũng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Rốt có thể cảm nhận được nhiệt độ trung quanh ngay tại cấp tốc hạ xuống, giống như luồng không khí lạnh đánh tới. Phàm là bị cuồng phong tiếp xúc mặt đất, nháy mắt liền bao trùm lên một tầng thật dày sương trắng, chỉ tiếc đây không phải chân chính luồng không khí lạnh, mà rốt thân ở vị trí là ma điển chính trung tâm. Hàn băng ma lực theo làm thủy tinh tuôn ra về sau, ma điển lại một lần nữa sinh động, đem to lớn miệng lớn tuôn vệ. Mất đi ma lực thôi động, cuồng phong dần dần hết sạch sức lực, cấp tốc tiêu tán, tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng. Dưới sự dẫn dắt của rốt, những này chất dinh dưỡng lại một lần nữa bị cao đẳng hắc cầu kỳ hấp thu. Chỉ là lần này tình huống hơi có khác biệt. Hắn đi tới kết xuất trái cây khu vực kia. Cao đẳng hắc cầu kỳ bình thường trái cây ra là màu đen, ngon cái. Nhưng trước mắt trái cây ra lại hiện ra màu u lam, mặt ngoài thậm chí còn tản ra từng đợt màu trắng băng vụ. Xem ra đụng phải hàn băng ma lực ô nhiễm. Rốt ngồi xổm tại trái cây bên cạnh, cẩn thận quan sát. Lam thủy tinh bên trong ma lực tại kỳ vật dưới sự ảnh hưởng, không giống với tự nhiên ma lực, bổ sung thuộc tính đặc biệt. Theo trước đó biểu hiện đến xem, có thể kích phát man tộc giã thú huyết thống. Đây cũng là rốt muốn đem nó tiêu hao hết nguyên nhân, loại này ma lực sẽ ô nhiễm ma lực của hắn hổ. Hắn nguyên bản muốn để ma điền hấp thu, tránh lãng phí. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù có ma điền loại bỏ, vẫn như cũ đối trước mắt 6 mẫu cao đẳng hắc cầu kỳ tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Hết thảy 18 gốc cao đẳng hắc cầu kỳ bị ảnh hưởng, đều dài ra màu u lam trái cây. Rốt hái xuống về sau phân tích dự tính, phát hiện thần kỳ hiệu quả. Tên: Băng mạch quả phẩm chất, nhất giai cao cấp ma thực hiệu quả, tầm bổ, nhược đẳng, băng hệ tiến hóa, nhược đẳng. Một tuần nghiên cứu về sau, rốt ra kết luận. Hắn nhìn về phía một cái bắt tới Đông Lang, đang nuôi nấng 3 viên băng mạch quả điều phối tiến hóa dược tề về sau, Đông Lang thành công dụ lông, bắt đầu hướng băng nhận nha lang tiến hóa. Không thể không nói đây là cái ngoại ý muốn niềm vui. Băng mạch quả là theo cao đẳng hắc cầu kỳ đột biến mà đến, hơn nữa là hướng tốt phương hướng đột biến. Tại kế thừa tầm bổ hiệu quả đồng thời, còn có để động vật tiến hóa thành ma thú lực lượng. Nhân loại không cách nào dùng ăn, sẽ sinh ra nghiêm trọng tiêu chảy cùng nôn mửa hiện tượng, thân thể đối với dược hiệu tồn tại rõ ràng bài xích. Nhưng bác cảnh động vật khác biệt, chỉ cần huyết mạch phù hợp, băng mạch quả có thể làm cho bọn chúng nhanh chóng tiến hóa thành cường đại băng hệ ma thú. Tấu chương xong, chương 112. Động vật tiến hóa ưu tiên cấp, chọn lựa đầu tiên là phá băng thú, loại này cánh đồng tuyết cự thú vô luận là trong chiến tranh công thành, sông trận còn là thông thường vận hàng, cái thấy đều có không thể thay thế tầm quan trọng. Rốt nhìn về phía trong tay băng mạch quả, trải nghiệm qua phá băng thú trong chiến trường thế không thể đỡ phá trận thể nghiệm về sau, hắn đối với loại này ma thú coi trọng trình độ vô hạn rất cao. Nếu để cho phá băng thú phụ thêm trọng giáp, phía trên lại đứng cái 3-4 tên trưởng cùng kỵ sĩ. Số lượng không cần nhiều, mười mấy đầu phá băng thú tạo thành đội ngũ là đủ. Khởi xướng công kích về sau, đủ để chính diện tách ra bất luận cái gì bộ binh chiến trận. Rốt bước nhanh đuổi tới đỉnh núi Trung Bò, từng cái cẩn thận quan sát sinh hoạt ở bên trong bò tây tạng đen. Tuyển chọn tỉ mỉ xuống, hắn hết thể tìm ra năm đầu thân thể khỏe mạnh, sắp bước vào tiến hóa biên giới cường tráng bò tây tạng đen. Đưa chúng nó đặc thù chiếu cố. Sau đó đem băng mạch quả điều phối vì tiến hóa dự tề, đốt cho trong đó một đầu, tiến hành thí nghiệm quan sát. Không có để hắn thất vọng, đầu này bò tây tạng đen tại liên tiếp tiêu hao 5 quả băng mạch quả về sau, thành công bắt đầu tiến hóa. Khẩu vị mở rộng, mỗi ngày đều muốn ăn hết 60 tờ OUNG cao đẳng lúa mì thành khoa thân chế thành thô thức ăn gia súc, vì chính mình cung cấp tiến hóa dinh dưỡng cần thiết. Chiếu tiến độ này đến xem, một đầu cường đại bò tây tạng đen tiến hóa phá băng thú, đoán sơ qua toàn bộ quá trình tiêu hao 2 tháng, muốn ăn hết 20 mai băng mạch quả. Rốt quan sát nó tiến hóa tình huống về sau, ghi chép tổng kết. Xác nhận không có vấn đề về sau, hắn đội vàng nuôi nấng mặt khác 4 đầu bò tây tạng đen, để bọn chúng cũng mở ra tiến hóa. Hắn ở trên tay hết thể có 360 mai băng mạch quả. Đông Lang kiểm tra thí nghiệm tiêu hao 6 cái, tiến hóa 5 đầu phá băng thú dự tính tiêu hao 100 mai. Còn lại 250 từ mai, rốt chuẩn bị dùng để bồi dưỡng tuyết nguyên câu. Trải qua hắn kiểm tra, để cường tráng tông mao mã tiến hóa thành tuyết nguyên câu, cần tiêu hao 6 cái băng mạch quả, tốn hao 1 tháng thời gian. Còn lại trái cây đầy đủ bồi dưỡng được 40 thất tuyết nguyên câu, còn có thể lưu lại 10 viên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đợi đến 1 tháng sau, quân đội sẽ có được đầy đủ kỵ sĩ cùng tuyết nguyên câu. Rốt nghĩ thầm, đến lúc đó hắn chờ mong đã lâu siêu phàm binh chủng cánh đồng tuyết kỵ binh tướng chính thức xây dựng. Có cái này 40 tên cánh đồng tuyết kỵ binh, lại phối hợp trên 100 tên phổ thông kỵ binh phối hợp, đệ nhất thân vệ doanh thực lực sẽ đạt được bay vọt về chất. Đến lúc đó, chính mình mới tính chính thức có được độc bá Hàn Thủy Hà lưu vực thực lực quân sự. Trở thành phiến khu vực này, khai thác kỵ sĩ cùng công quốc quý tộc nhân vật lãnh tụ, có nắm chắc hơn đối mặt tiếp xuống Bắc cảnh náo động. Còn có một vấn đề trước tiên cần phải giải quyết, điều phối ma dược lãng phí ta quá nhiều thời gian. Rốt tại kế hoạch trên danh sách bày ra phát triển kế hoạch, đột nhiên ngừng bút, nhíu mày. Quân đội siêu phàm bình chủng nhân viên chọn lựa, ma lực chỉ quy hoạch chế tạo, còn có Hàn Thủy Lũng sông Bình Nguyên cày cấy cũng muốn chú ý cần hắn tự mình xử lý sự tình quá nhiều. Nhưng vô luận là cao đẳng hắc cầu kỳ còn là băng mạch quả, điều phối thành ma dược đều cần hắn hao phí đại lượng thời gian, đã tốn thời gian còn phí tinh lực. Đến nỗi không điều phối ma dược, trực tiếp dùng ăn, cũng không phải không được, cao đẳng vân ý đi thảo chính là làm như vậy. Rốt để lẹn dạ mang thiếu nữ xây dựng lính quân ý nhóm chính mình đập nát, điều phối trừ độc dược tề. Nhưng không có ma lực của hắn điều hòa, kết quả chính là dược hiệu khó mà bị nhân thể hấp thu, trực tiếp lãng phí một nửa. Nguyên một chi bạch xương giáo đoàn vùi vào trong đất, mới thu hoạch như thế một điểm trái cây, rốt nhưng không cách nào tiếp nhận hiệu quả bị nửa chặt. Hắn cần phải có giúp đỡ thay hắn điều phối ma dược. Nhân loại không được, rốt lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn thực lực quá thấp, không cách nào thuyết minh trong đầu mình tự pháp, làm không được bồi dưỡng cái khác vu sư. Không trở thành vu sư, cũng liền không cách nào chuẩn xác điều khiển ma lực. Nhân loại bình thường chỉ có bước vào nhị giai về sau, lợi dụng huyết mạch hóa thân hội tụ ma lực, mới có thể phát huy xuất siêu phàm bí lực. Rốt chỉ có thể đem mục tiêu nhìn về phía bên người ma thú, hy vọng vào có thể tìm tới một loại động vật kế thừa hắn ma lực điều hòa năng lực. Tấn thăng nhất giai trung cấp vu sư linh tính đã triệt để vững chắc, linh tính khế ước danh ngạch lại thêm ra một vị. Rốt cảm nhận linh hồn của mình tình huống, theo không ngừng tiến về tinh linh tiên minh nghĩ, linh hồn của hắn càng thêm cứng cỏi. Chứ ẩn trong khói độ nha bên ngoài, có thể lại lựa chọn một loại động vật tiến hành linh tính khế ước. Loại động vật này tốt nhất đầy đủ nhỏ nhắn, bởi vì cùng nông trường khế ước khác biệt, linh tính khế ước sẽ đối với linh hồn của hắn sinh ra gánh nặng lớn. Nhục thể cùng linh hồn cùng một nhịp thở, giống như là ẩn trong khói độ nha loại này phi cầm. Trước mắt hắn hết thể khế ước 120 chỉ, đồng thời không có quá lớn gánh vác. Nhưng nếu là đổi thành phá băng thú, chỉ sợ không đến 10 đầu, liền có thể để đầu của hắn bất tỉnh nao trướng, linh tính quá tải. Điều phối ma dược cần linh hoạt chân trước, hầu tử. Bắc cảnh nơi này giống như không có bản thổ hầu tử. Rốt gãi gãi đầu, chỉ ít hắn vị trí Hàn Thủy quận cùng Hàn Thủy Lũng sông bên này không có. Mã Não Hà bên kia nghe nói tồn tại suối nước nóng khu vực, có lẽ sẽ có vượn tuyết sinh hoạt. Nhưng đoạn Long Tháo Đài cùng vụ cận thương đội cũng mua không được. Hiện tại bị thắc lính đánh thuê đi bắt giữ, nói ít 2-3 tháng mới có thể mang về. Đang lúc rột buồn rầu lúc, bên hai của hắn truyền đến quen thuộc ngao ấu âm thanh. bánh mì trắng đẩy ra phòng của hắn đại môn, nhảy nhót tương bừng trên bảo. Ngươi tìm tới phù hợp mục tiêu. Rốt kinh ngạc đánh giá nó. Hắn xác thực thông qua nông trường khế ước, đem liên quan yêu cầu nói cho bánh mì trắng cùng kiếm sĩ hổ, để nó hai giúp mình lưu ý, nhưng chủ yếu chờ mong còn là ở trên người kiếm sĩ hổ. Kiếm sĩ hổ cả ngày tại cánh đồng tuyết tàn bộ, phàm là phát hiện sẽ động đều phải đi lên gặm hai ngụm, có thể xương kiến thức rộng rãi. Nhưng rốt không nghĩ tới, cái thứ nhất chạy về đến giao nộp, thế mà là đầu này cả ngày nằm ngủ ở nhà lớn cảm giác tham ăn chó. Cảm nhận được rốt không tín nhiệm, bánh mì trắng lật lên bạch nhãn. Nó đội vàng nằm nghiêng trên mặt đất, vẫy đuôi ra hiệu sau lưng tiểu đệ tới làm việc. Tại rốt mở mịt trong ánh mắt, hắn nhìn thấy bánh mì trắng sau lưng, thế mà theo vào đến năm con thỏ. Hai cái năm đấm, màu lông thuần trắng, là bác cảnh đặc thù thỏ tuyết. Năm con thỏ tuyết trên mặt mang nhân tính hóa ủy khuất biểu lộ, đi tới bánh mì trắng phía sau. Thần kỳ sự tình phát sinh, bọn chúng thế mà dựng thẳng lên nửa người trên, duỗi ra hai cái chân trước cho bánh mì trắng đánh phía sau lưng. Cùng bọn chúng tròn trịa nắm thân thể không hợp, đứng lên thỏ tuyết có hai cặp cường kiện đôi chân dài. Tứ chi so với chúng nó thân thể còn muốn mọc ra một đoạn, chỉ là bình thường đều ẩn tàng dưới thân thể. Hiện tại chính thuần thục cho sói đấm lưng. Đây chính là ngươi xử lý thỏ tuyết phương pháp đúng không? Châu, rốt không nói nhìn xem một màn này. Bánh mì trắng chính hưởng thụ những này thỏ tuyết phục thị, hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất. Hai tháng trước rốt thu được Bình Đỉnh Sơn tin tức, có một đoàn thỏ tuyết tiến vào kho lúa ăn bụng lương thực. Lúc ấy hắn không tại Bình Đỉnh Sơn, thế là để bánh mì trắng đi xử lý. Được đến vấn đề giải quyết hồi phục về sau, liền không còn quan tâm. Hiện tại xem ra, bánh mì trắng phương thức xử lý cùng hắn trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Sách, Bạch đại gia, tình cảm ngài mới là nơi này thật lãnh chúa a. Nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này bận rộn, lại cùng nó so sánh, Đỗ Kỵ khiến người hoàn toàn thay đổi. Rốt nhìn không được, tiến lên cầm lên bánh mì trắng phần gãy, một tay lấy nó ném ra ngoài. Chính mình cả ngày loay hoay tương tự, kết quả đầu này tham ăn chó nằm trong nhà. Không chỉ có người chi kỵ cho ăn, thế mà còn thu một đám tiểu đệ đấm chân đấm lưng, hiện tại còn chạy đến trước mặt hắn đến quay quang. Thời gian này trôi qua có thể so sánh hắn thoải mái quá nhiều, lãnh chúa đại nhân biểu thị không thể tiếp nhận. Tấu chương xong, chương 113. Quân đội triển vọng mặc dù đối với bánh mì trắng một mình hưởng thụ cảm thấy khó chịu, nhưng ruột còn là tuân theo thưởng phạt phân minh thái độ. Uy nó một viên băng mạch quả về sau, mới đem nó ném ra ngoài cửa. Bên ngoài trên đường, bị ném ra bánh mì trắng cũng không thèm để ý, ngược lại nhai lấy trong miệng ngọt ngào trái cây, dựng thẳng lên cái đuôi, thỏa mãn rời đi. Rốt thì trở lại trong phòng, đưa ánh mắt nhìn xem phòng thỏ tuyết. Bọn chúng chính nút ở gian phòng nơi hẻo lánh, sợ dùng lỗ tai che kín con mắt. Thằng đến phát hiện nghiền ép chính mình lòng dạ hiểm độc lão bản bị đuổi đi về sau, cái này nằm con thỏ tuyết mới cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, tò mò đánh giá rốt. Đừng sợ, ta cùng con kia đại bạch lang không đống, sẽ không để cho các ngươi làm lao động tay chân, các ngươi sẽ trở thành lãnh địa được tôn kính nhất tiểu gia hỏa. Rốt trà sắt tay, không kịp chờ đợi đi tới bọn chúng trước mặt. Nhìn thấy bọn thỏ tuyết không có sợ chạy đi, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó đem đưa ngón trỏ ra, điểm ở trong đó một cái trên trán. Linh tính khế ước, như vậy ký kết. Ma lực quang huy tại đầu ngón tay hắn lấp lánh, để rốt cùng thỏ tuyết ở giữa linh hồn sinh ra liên hệ, tạo dựng ra một đạo kiên cố khế ước. Chính như xương ẩn độ nhà sinh ra. Theo khế ước thành lập, nguồn gốc từ rốt cường đại linh hồn linh tính bắt đầu trả lại thỏ tuyết, thôi động bọn chúng đạp lên tiến hóa con đường. Nhưng cùng độ nha khác biệt chính là, rốt tham gia lần này tiến hóa. Bắt trước từ bắc cảnh tàn ảnh ở bên trong lấy được linh tính truyền thừa, có thể làm cho người nhanh chóng học được ma lực chiến kỹ. Rốt tại thỏ tuyết trong quá trình tiến hóa, đem ma lực điều hóa chi thức thông qua khế ước, quán thâu đến thỏ tuyết trong đầu. Lấy này can thiệp tiến hóa quá trình, kỳ vọng vào thỏ tuyết có thể học được cái này năng lực đặc thù. Kết quả cũng không có để hắn thất vọng. Một giờ qua đi, năm con thỏ tuyết tiến hóa thành công, trở thành nhất giai ma thú. Bọn chúng hình thể lớn lên đến trưởng thành mèo nhà, thân thể theo tròn vo trở nên càng thêm tinh tế. Đồng thời theo bốn chân chạm đất biến thành đứng thẳng đi, để hai con chân trước có thể giải phóng. Rốt cầm qua nghiên bắt cùng bắt trọng, phóng tới bọn chúng trước mặt, cũng tại nghiên bắt bên trong gia nhập chút ít cao đẳng lúa mì thanh qua. Chính như hắn chỗ chờ mong như thế, tiến hóa về sau thỏ tuyết thuần thục dùng chân trước cầm lấy bắt trọng, đập nát nghiên bắt bên trong cao đẳng lúa mì thanh qua. Ma lực theo bọn nó chân trước trung lưu vào nghiên bắt bên trong, điều hòa dược hiệu, thành công điều phối ra đơn giản lúa mì thanh qua dịch dinh dưỡng. Tên: Tuyết Nguyệt Thỏ. Thực lực: Nhất giai sơ kỳ cùng hưởng thiên phú. Ma lực điều hòa, ánh trăng ngưng tụ rột vuốt ve một cái tuyết nguyệt thỏ đầu, phân tích loại này tần tiến hóa ma thú tin tức. Ma lực điều hòa từ không cần nhiều lời, đây là điều phối ma dược thiết yếu kỹ năng, cũng là rột mục đích vị trí. Mà ánh trăng ngưng tụ thì là tuyết nguyệt thỏ tự thân thiên phú. Có thể tại ban đêm hội tụ ánh trăng ma lực, gia tốc tự thân ma lực tốc độ khôi phục. Cái này có thể để bọn chúng tại ban đêm công tác hiệu suất cao hơn, điều phối ra phẩm chất cao ma dược. Cùng hưởng thiên phú về sau, cái này kỹ năng đối với rột cũng không nhỏ tác dụng. Ánh trăng ma lực là để vu sư nhìn thấy chân thực môi giới, có thể cường hóa hắn chân thị trí nhãn hiệu quả. Bằng vào cái này kỹ năng, hắn không cần lại lợi dụng nguyệt kiến thảo thu thập ánh trăng tinh lộ, nhỏ tại chính mình trên con mắt. Hiện tại rốt có thể trực tiếp xem thấu thực vật linh tính, phát hiện bọn chúng mang theo đặc tính. Không chỉ có như thế, ánh trăng ma lực còn đối với sinh vật có trí khôn tinh thần tồn tại cường đại lực ảnh hưởng, có gây ảo ảnh, choáng váng tương đương quả. Là phong thích tinh thần hệ vu thuật trước đưa điều kiện. Rốt đem liên quan tình huống từng cái ghi chép. Lúc này cái này năm con tuyết nguyệt thỏ chính vui vẻ vây quanh ở chân hắn một bên, nhảy nhảy nhót nhót, vì chính mình thoát khỏi đại bạch lang nô dịch vui vẻ không thôi. Trong thời gian sau đó, rốt ở bên cạnh ma điển thành lập một chỗ lớn vườn hoa, chuyên cung cấp tuyết nguyệt thỏ sinh hoạt cùng công tác. Bồi dưỡng kỵ sĩ cường hóa dược tề cùng bồi dưỡng ma thu tiến hóa dược tề số lớn chế tác. Cùng lúc đó, quân đội bên kia thu được rốt tin tức, 3 ngày sau đem tổ chức một lần đại quy mô luận võ thí luyện. Vinh Đình Sơn, khu cư trú, chính vụ trong đại lâu. Rốt ngồi tại chủ vị, bên người là phụ trách thống lĩnh đệ nhất thân vệ doanh nội. Qua sau một thời gian ngắn, Hồn Mẹ cùng Lộ Rồng hai người lần lượt đến, phân biệt theo Hà Khẩu trấn cùng Yển Thử trấn chạy tới nơi này. Hai người nhập tọa về sau, rốt nhìn về phía ngoài cửa lớn, nơi đó đang đứng một thiếu nữ. Cùng một chỗ vào đi, lính quân y thuộc về quân đội Tam Doanh bên ngoài độc lập phân đội, là người dẫn đầu về sau hội nghị quân sự ngươi đều cần cùng nhau tham gia. Rốt mở miệng nói, được đến lãnh chúa tán thành, lẹn dạ trên mặt tươi cười, bước nhanh tiến vào phòng họp. Nàng đảo qua hội trường, trung tâm rộng lớn trên bàn dài, phía trước chủ vị là lãnh chúa vị trí. Hai bên ngồi thân vệ doanh doanh trưởng cùng thiết bích doanh doanh trưởng. Cha mình Lộ Rồng thì ngồi ở kia tên hồn mẹ kỵ sĩ bên cạnh, phân ra chủ thứ. Lẹn dạ đi tới Lộ Rồng bên người, ngồi tại càng về sau một vị trên ghế ngồi. Một bên khác, nhìn thấy đám người đến đông đủ về sau, rốt đem một ống màu xanh nhạt cường hóa dược tề bày trên bàn. Hắn mở miệng nói, đây là có thể bồi dưỡng kỵ sĩ cường hóa dược tề, trước mắt ta hết thảy có 60 danh ngạch, chuẩn bị từ trong quân đội chọn lựa. Rõ ràng cái này quản dược tề thần kỳ hiệu quả về sau, Lệnh Dạ kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được kỵ sĩ lại có thể như thế nhẹ nhõm bồi dưỡng. Nhưng nàng phát hiện nội cùng Hermes, thậm chí liền ngay cả phụ thân nàng Lộ Rộng đều thần sắc bình tĩnh, một bộ tập mãi thành thói quen biểu lộ. Cái này khiến nàng đội vàng thu liễm biểu lộ, giả bộ ra tương tự trấn định. Mình bây giờ thế nhưng là lính quân ý đội trưởng, không thể mất đội ngũ mặt. Trên thực tế trừ nội, hai người khác trong lòng kinh ngạc không thể so nàng thiếu. Nhưng rụt góp nhặt uy tín, đã để bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Bọn hắn không thèm để ý dược tề nơi phát ra, ba người chân chính chú ý là dược tề nên như thế nào phân phối. Lần này triệu tập các ngươi đến, chủ yếu vì hai chuyện, kiện thứ nhất là quân đội tương lai phương hướng phát triển. Chờ bọn hắn tiêu hóa cường hóa dược tề hiệu quả về sau, rụt tiếp tục nói. Siêu phàm binh chủng đem chính thức bắt đầu thành lập, thân vệ doanh xây dựng Tuyết Nguyên kỵ binh, sơ kỳ nhân số dự tính 40 người, mỗi tên kỵ sĩ phân phối bạch cương giáp nhẹ, Tuyết Nguyên cầu, phụ trách cao tốc cơ động tác chiến. Thiết binh doanh xây dựng trọng giáp kiếm vệ, nhân số dự tính 10 người, phân phối bạch cương trọng giáp cùng cự kiếm, phụ trách phối hợp phá băng thú phá vỡ quân địch đại trận. Thần tiễn doanh xây dựng băng cung liệt thủ, nhân số dự tính 10 người, phân phối trọng giáp cung cùng dày đặc giáp ra, đồng dạng phụ trách phối hợp phá băng thú. Rốt dần dần miêu tả Tam Doanh siêu phàm binh chủng tư tưởng. Đợi đến dược tề đúng chỗ về sau, kỵ sĩ cùng ma thú không là vấn đề. Chủ yếu vấn đề còn là trang bị phương diện. Chỉ có trang bị nguyên bộ nhất giai vũ khí, siêu phàm binh chủng uy lực mới có thể chân chính phóng thích, áp đảo phổ thông quân đội phía trên. Bạch cương áo giáp phương diện, rốt trước đây không lâu lại bị thác hạ gì cổ gia tộc Simon, đặt hàng 10 bộ bạch cương trọng giáp. Tính đến trước đó 10 bộ bạch cương giáp nhẹ, hết thảy tốn hao 1050 kim tệ, cần tại 1 tháng về sau đưa đến. 20 bộ bạch cương áo giáp đã đạt tới Simon có thể tiếp nhận cực hạn, không cách nào tiếp tục đặt hàng. Tính được, Tuyết Nguyên kỵ binh phương diện, còn kém 30 bộ bạch cương giáp nhẹ. Trọng giáp kiếm vệ trang bị không có vấn đề. Băng cung liệt thủ phương diện, trước đây đầu kia tử vong phá băng thú tài liệu đã gia công hoàn thành, biến thành 30 kiện dày đặc giáp da cùng 5 thanh trọng giáp cung. Lỗ hổng vì 5 thanh nhất giai trường cung, phương diện này ngược lại là có thể bị thác kiếm lăng thương hội theo pháo đài mua. Một thanh nhất giai trường cung giá cả tại 10 kim tệ tả hưu, không đắt lắm. Thấu chương xong, chương 114. Tập giao vấn đề Tuyết Nguyên kỵ binh phụ trách cơ động tác chiến, trọng giáp kiếm vệ cùng băng cung liệt thủ thì phụ trách phối hợp phá băng thú. Tiện thử trấn trợ rèn ngay tại cho phá băng thú chế tạo trọng giáp. Đến lúc đó năm đầu phá băng thú võ trang đầy đủ, mỗi trên đầu đứng 2 tên băng cung liệt thủ viễn trình bắn tên, 2 tên trọng giáp kiếm vệ cận thân tác chiến. Cả công lẫn thủ xuống, phá băng thú đem tại chiến trường hóa thân sắt thép chiến xa, nghiền nát cản tại phía trước tất cả địch nhân. Đây là siêu phàm binh chủng tình huống, trừ cái đó ra còn có phổ thông quân đội kiến thiết. Thân vệ doanh hiện tại chỉ có 102 tên kỵ binh, do chuẩn bị lại mua 200 con chiến mã, ở trong phát triển sau đó, để bản giáp kỵ binh số lượng đạt tới 100 người, phụ trách xông pha chiến đấu. Để phân phối đoàn cung cùng chiến kiếm du kỵ binh số lượng đạt tới 200 người, phụ trách lược trận bày rối. Mua chiến mã cần tốn hao 500 kim tệ. Bản giáp phương diện điện thử trấn có thể cung cấp một bộ phận, nhưng sản lượng có hạn. Rốt còn cần theo pháo đài mua 80 bộ, tốn hao 320 kim tệ. Cứ như vậy từng mục một tiêu xài tính được, rốt nhịn không được lần nữa cảm thán. Kiến thiết quân đội quả nhiên là cái hang không đáy a, thật vất vả tới tay hơn 2000 kim tệ, nhìn như để hắn vất nhanh. Nhưng chân chính bắt đầu xây dựng đại quân về sau, mới phát hiện chút tiền này hoàn toàn không đủ dùng. Cảm giác còn không có xài như thế nào đâu, kim tệ cũng nhanh thấy đáy. Nếu không phải Hà Khẩu trấn thương nghiệp phát triển không ngừng, hắn chỉ sợ ngay cả thường ngày quân đội giữ gìn đều chống đỡ không nổi. Cũng may đối với cái khác lãnh chúa mà nói phiền toái nhất binh sĩ bồi dưỡng, tại ruột nơi này ngược lại không là vấn đề. Tại quân công tấn thăng hệ thống xuống, nội bộ quân đội huấn luyện hình thức đã thành hình, càng có hoàng kim bánh mì cường hóa thân thể tổ chất. Một tháng đặc huấn cũng đủ để cho binh lính bình thường đạt tới du kỵ binh tiêu chuẩn. Dưới sự miêu tả của ruột, quân đội tiếp xuống trong một tháng phát triển rầm rộ, rõ ràng hiện ra tại 4 người trước mặt. Chính vụ đại lâu trong phòng họp, lén ra giả bộ trấn định biểu lộ rốt cuộc duy trì không ngừng. Trong đầu của nàng hiện ra cái kia uy nghiêm kỵ binh trận hình, cái kia chiến vô bất thắng phá băng thú đội ngũ. Tinh xảo khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên, nhịn không được phát ra thiếu nữ tiếng kinh hô. Không ai trách cứ nàng, bởi vì mặt khác 3 tên kỵ sĩ dưới sự miêu tả của rốt, đồng dạng hưng phấn không thôi, trái tim nhảy lên kịch liệt. Giờ khắc này, bọn hắn thấy rõ lãnh địa to lớn tương lai, đem lại khối này bắc cảnh ác thổ sừng sững trường tồn, trở thành thế nhân trong miệng chuyển sướng đối tượng. Cũng vì mình có thể tham dự trong đó, mà cảm thấy từ đáy lòng vinh hạnh. Thấy bánh vẽ thành công, 4 tên thủ hạ giống như là bị điên cuồng hưng phấn, rốt tâm tình không tệ, tiếp tục nói, chuyện thứ 2 là tiếp xuống quân đội thi đấu. ngươi cần theo kỹ thuật, kiếm thuật đến tuyển chọn ra thân vệ doanh tinh nhuệ nhất 40 tên kỵ binh, đảm nhiệm Tuyết Nguyên kỵ binh. Holmes, ngươi cần từ vũ khí cách đấu, cận thân tác chiến tuyển chọn ra thiết bích doanh tinh nhuệ nhất 10 tên bộ binh, đảm nhiệm trọng giáp kiếm vệ. Lô Rồng, ngươi cần theo cung thuật tuyển chọn ra thần tiễn doanh tinh nhuệ nhất 10 tên trưởng cung thủ, đảm nhiệm băng cung liệt thủ. Rốt đối với bọn hắn phân phó nói, ta được đến hệ lệ nạ tổng đốc hồi phục, ước chừng tại hơn 1 tháng sau, sẽ có một nhóm đến từ công quốc Nam Bộ nạn dân đến nơi này, nhân số tại 5000 người trên dưới. Đến lúc đó quân đội sắp mở ra một vòng mới mở rộng thu nhận, ta sẽ căn cứ lần này thi đấu thành tích, quyết định tam doanh mở rộng nhân số, hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái kết quả vừa lòng. Ba tên kỵ sĩ gõ lồng ngực, nghiêm túc nói, xin ngài yên tâm, ta sẽ để cho binh sĩ phát huy ra bọn hắn toàn lực, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Rốt gật gật đầu, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hội nghị sắp kết thúc lúc, rốt đối với bốn người cuối cùng nói, bác cảnh dung chuyển gần ngay trước mắt, bạch xương giáo đoàn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt khiêu chiến sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, đây là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, nắm chặt mỗi một giây thời gian. Để tên của chúng ta vĩnh viễn lưu truyền ở trên mảnh cánh đồng tuyết này. Tuân lệnh đại nhân. Bốn người trăm miệng một lời hưng phấn đáp lại. Theo đám người từ phòng họp rời đi, riêng phần mình trở lại đóng giữ lãnh địa, quân đội thi đấu thua chiêng gõ chống triển khai. Bây giờ lãnh địa quân đội đã cùng cư dân chặt chẽ tương liên. Theo binh sĩ đặc biệt, ba khu lãnh địa giống như là nghỉ lễ náo nhiệt lên. Có thủ hạ thay hắn phân ưu, rốt trừ định kỳ tuần sát thông lệ kiểm tra bên ngoài, trong ngày thường không cần vì quân đội quá nhiều lo âu. Định ra đại phương hướng phát triển về sau, hắn có thể rút ra tinh lực, chuẩn bị giải quyết lãnh địa một cái khác đại phiền toái. Lương thực vấn đề. Bắc Xương công quốc lọt vào luồng không khí lạnh tập kích về sau, cứ việc được đến Vương quốc Đại Bình Nguyên viện trợ, nhưng lương thực thiếu thốn vấn đề cũng không hề hoàn toàn giải quyết. Trước mắt giá lương thực vẫn là bình thường giá cả hai lần. Đợi đến hệ lệ nạ tổng đốc hứa hẹn cái kia 5,000 lính dân đuổi tới về sau, dồn lính dân số lượng đem đạt tới bằng người. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lãnh địa mỗi tháng lương thực tiêu hao đem đạt tới 45 vạn USD. Nếu như chỉ dựa vào ngoại giới mua, một tháng liền muốn tốn hao hắn 360 kim tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng lãnh địa các phương diện phát triển. Ma điển cao đẳng lúa mì thanh khoa một tháng tính được, có thể cung cấp 40,000 USD đồ ăn. Chỉ có thể giải quyết quân đội nhu cầu, không cách nào cải biến lương thực thiếu thốn hiện trạng. Rốt đổi tới ma điển phụ cận ruộng thí nghiệm, nhìn về phía nơi đó trồng trọt tạp giao lúa mì thanh khoa. Nhờ vào ánh trăng ngưng tụ kỹ năng, hắn hiện tại có thể lợi dụng chân thị chi nhãn, trực tiếp quan sát thực vật linh tính. Ánh mắt đảo qua nơi này bồi dưỡng từng cây tạp giao lúa mì thanh khoa, cuối cùng dừng lại ở trong đó 3 mẫu ruộng thí nghiệm bên trong. Chịu rét, yếu đất, đây là tạp giao lúa mì thanh khoa ma lực vết tích. Bọn chúng bị ruột từ vô số tạp giao lúa mì thanh khoa bên trong chọn lựa ra. Lại kinh lịch luồng không khí lạnh ma lực ảnh hưởng, cuối cùng thành công lớn lên, cũng đúng chắc chịu rét tự thân tính trạng. Cái này 3 mẫu tạp giao lúa mì thanh khoa đã thành thục, màu vàng nâu đông lúa mạch ở trong gió lắc lư. Mỗi mẫu không sai biệt lắm 260 tờ UNZ sản lượng, đợi đến lũng sông Bình Nguyên cày tấy được đến thâm canh, cũng thực hiện than bùn phân đất liệu về sau, sản lượng hẳn là còn có thể lại cao một đoạn. Rốt cẩn thận quan sát đông lúa mạch thu hoạch tình huống, dự tính mỗi mẫu 300 tờ UNZ tả hữu, coi như không tệ, đợi đến lũng sông Bình Nguyên cái kia 50,000 mẫu cày tấy bị hoàn toàn khai khẩn. Dù cho tạp giao lúa mì thanh khoa hàng năm chỉ có thể loại một vòng, một năm cũng có thể thu lấy được 15 triệu tờ UNZ lương thực. Lãnh địa 1 vạn người 1 năm tiêu hao lương thực mới 540 vạn tờ UNZ, đủ để chống đỡ lấy hiện hữu nhân số 3 lần quy mô phát triển. Lũng sông Bình Nguyên bên kia, có đào đất nhuyễn trùng cùng bầy bò Tây Tạng trợ rút. Đã mở ra hơn vạn mẫu cày tấy, chính chờ đợi trồng trọt hạt giống. Rốt đem cái này 3 mẫu tạp giao lúa mì thanh khoa đông lúa mạch thu thập, chuẩn bị để nơi đó bắt đầu trồng thực. Nhưng trong quá trình quan sát, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Những hạt giống này không có vấn đề, có thể trồng ra chịu rét cây trồng, nhưng chúng nó đời sau rất có thể không được. Lúa mì thanh khoa là từ hoa thụ phấn, tạp giao mặc dù có thể để cho nó có được bậc cha chú đặc thù ưu thế, nhưng nó chính mình gây giống đời sau lại sẽ thoái hóa, biến trở về nguyên bản không chịu rét tính trạng. Trừ phi ruột một mực lợi dụng cao đẳng lúa mì thanh khoa tạp giao thụ phấn, nếu không tạp giao lúa mì thanh khoa hạt giống cũng chỉ có thể loại một đời. Tin tức tốt là hắn không cần lo lắng hạt giống tiết lộ, có thể tùy tiện bán cho những người khác. Dù sao không có cao đẳng lúa mì thanh khoa thụ phấn, những người khác không cách nào đổi dưỡng ra chịu rét lúa mì thanh khoa. Tin tức xấu là không giải quyết thụ phấn vấn đề, hắn nhất định phải từng cây cắt đi nhị được, dùng tay thụ phấn, có thể đem hắn tươi sống mà chết. Tấu chương xong, chương 115. Bắc cảnh ong đen tạp giao lúa mì thanh khoa tương lai phương hướng phát triển có thể chia làm hai loại, một loại là bồi dưỡng được có thể ổn định chịu rét độc lập chủng loại, một loại là bồi dưỡng ra tiên tiên không có nhị được đợi thụ phấn mẫu hệ, dễ dàng cho thụ phấn tạp giao. Rốt tại thí nghiệm nhật ký bên trong ghi chép tình huống, đau đầu lắc đầu. Vô luận là loại kia phương hướng, đều cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành nghiên cứu. Tạp giao lúa mì thanh khoa cần trồng trọt tại bình thường ruộng đồng, không thể để cho nó trở thành ma thực, cái này cực lớn hạn chế ruột ma lực cải tạo. Hắn chỉ có thể lợi dụng nhiều đời chọn ưu tú sang chọn, theo hải lượng tạp giao lúa mì thanh khoa bên trong chọn lựa ra phù hợp tiêu chuẩn phẩm loại. Trong ngắn hạn khó mà thấy hiệu quả, vì để cho chính mình có thời gian làm chuyện khác, ruột cần tìm giúp đỡ thay hắn tiến hành quá trình này. Bồi dưỡng nông dân, để bọn hắn học được tạp giao thí nghiệm. Nông nghiệp nghiệp đoàn tại tương lai xác thực sẽ mở thiết liên quan chương trình học, nhưng không phải hiện tại. Trước mắt rất nhiều nông dân đối với làm ruộng còn ở vào nhìn ngày ăn cơm giai đoạn. Đừng nói phân và nước tiểu vô béo, thậm chí liền theo trong hạt giống chọn lựa ra cái đại báo đầy giống tốt đều không có khái niệm. Nắm lên một thanh liền hướng trong ruộng loại, để hậu đại cây trồng vàng cao lẫn lộn, làm mỗi mẫu sản lượng từ đầu đến cuối vận lên không được. Nghiệp đoàn giáo dục còn dừng lại tại xóa nạn mù chữ giai đoạn, cũng chính là dạy bảo cư dân biết chữ. Kỹ thuật giáo dục mới vừa vặn cất bước, cũng chính là hiện thử chấn thợ rèn bên kia, bởi vì sản lượng yêu cầu, tình huống tốt đi một chút. Trông cậy vào nông dân hỗ trợ không quá hiện thực, rốt quyết định đi tìm tự nhiên thụ phấn đại sư, thay hắn làm việc. Đã bác cảnh có sản xuất mật ong, cũng liền đại biểu cho nơi này sinh tồn có thể chịu rét bản thổ ong mật. Cơm trưa thời gian, rốt nhìn qua Lily đưa tới bánh nướng sốt. Bánh nướng sốt vàng nóng sốt, phía trên còn tưới một tầng nóng ánh sáng long lanh màu trắng mật ong, tản ra ngọt ngào mùi thơm mê người, để người khẩu vị mở rộng. Ngươi biết Bình Định Sơn mật ong là từ đâu đến sao? Rốt tò mò hướng Lily hỏi thăm. Cầm dao nĩa, đang chuẩn bị thúc đẩy Lily nghiêng đầu một chút. Kịp phản ứng về sau, đội vàng từ trong ngực cầm ra một cuốn sách nhỏ. À, ngài chờ một chút để ta xem một chút, ngọt đồ vật, đến từ Vương quốc Hải ngoại cây mía đường. Không đúng, công quốc Nam Bộ phong nước đường. À, cũng không phải cái này, bắc cảnh mật ong. Đúng, chính là cái này. Tìm tới chính mình ghi chép về sau, Lily liền đội vàng giới thiệu. Nô, đây là Hà Khẩu trấn vận chuyển đến trắng mật ong, đến từ trên cánh đồng tuyết một loại tên là bắc cảnh ong đen đặc thù ong mật, mật ong giá cả tại 6 ngân tệ một tờ UNG, rất đắt. Bắc cảnh ong đen sao? Rốt gật gật đầu. Nghe thấy nơi này xác thực có chịu rét ong mật sinh tồn về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, tạp giao lúa mì thanh khoa thụ phấn hẳn không phải là vấn đề. Đang lúc rốt nghĩ như vậy lúc, Lily nhìn về phía đằng sau, đột nhiên tức giận nói, nhưng ta theo Hà Khẩu trấn bên kia được đến thông báo, mật ong trong thời gian ngắn sẽ ngừng cung cấp. Nói là không có nguồn cung cấp, quá mức. Bọn hắn chẳng lẽ không biết đây là cho đại nhân ngài chuẩn bị sao? Vung xuống tiểu buồn buồn, nàng dùng cái xin đem một khối lớn mật ong bánh nướng xốp cắn vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ bị đồ ăn chống đỡ nâng lên. Nghĩ đến tiếp xuống một đoạn thời gian ăn không được về sau, một miệng không rõ phàn nàn. Nghe tới mật ong ngừng cung cấp, rốt nhớ tới trong khoảng thời gian này Bắc Xương giáo đoàn hỗn loạn. Bởi vì bọn này tà giáo tại Bắc Bộ tứ ngược, trừ thương đạo bị ngăn cản, không ít bản thổ hàng hóa sản xuất cũng lọt vào tính hủy diệt đặc kích. Có hay không mật ong rốt không thèm để ý, nhưng bầy ong hiện trạng để hắn nhịn không được lo lắng. Lý Lý phụ trách chính là hắn sinh hoạt tán bài, đối với mật ong nơi phát ra không hiểu rõ. Rốt không có làm khó nàng, sau khi ăn bữa trưa đi tới ma điền bên cạnh nguyệt thỏ bần hoa. Nơi này là hắn cho Tuyết Nguyệt Thỏ nhóm kiến tạo sinh hoạt gia viên, đồng thời cũng là chế tạo ma dược nơi sản sinh. Lúc này, Nguyệt Thỏ vườn hoa trung tâm. Tại cao đẳng Vân Y dị thảo hương thơm dưới sự bao phủ, lẹn dạ chính nửa ngồi tại muội muội Lucia trước mặt. Nàng tiếp nhận Tuyết Nguyệt Thỏ đưa tới màu lục dưỡng nê, ôn nhu bôi ở Lucia khuôn mặt miệng vết thương. Tóc đỏ tiểu nữ hài trắng non non mịn trên gương mặt, cái kia đạo bị dao ăn lưu lại vết sẹo phá lệ chói mắt. Mỗi lần nhìn thấy đều để lẹn dạ nhịn không được đau lòng. Cũng may loại tình huống này có cơ hội thay đổi. Thân là lính quân y người phụ trách, lẹn dạ không cần tổ chức thi đấu. Không giống cái khác tam doanh doanh trưởng bận rộn như vậy, nàng không có lập tức rời đi Bình Định Sơn, mà là đợi tại Nguyệt Thỏ vườn hoa, đi theo bọn này thần kỳ thỏ hiểu rõ dược vật sử dụng. Cao đẳng Vân Y Di Thảo có thể trừ độc sát trùng, trị liệu các loại lây nhiễm. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một loại để nàng sợ hai thán phục thần kỳ dược vật. Cao đẳng Tuyết Độc Cỏ, đây là ruột mấy tháng trước liền bồi dưỡng ra đến mới ma thực, có vết thương khép lại hiệu quả lớn. Theo cái này một nhóm cao đẳng Tuyết Độc Cỏ thành thủ, bị Tuyết Nguyệt Thỏ điều phối thành khép lại dược cao. Chỉ cần bôi lên ở trên vết thương, dài 30 cm phần bụng vết đao. Không đến nửa phút liền có thể hoàn toàn khép lại. Trừ cái đó ra, khép lại dược cao còn có loại trừ vết sẹo hiệu quả. Sau một thời gian ngắn, lẹn dạ thanh lý mất Lucia trên mặt dược cao. Nhìn qua muội muội trên mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ bé vết sẹo, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ cần một lần nữa, Lucia liền có thể khôi phục nàng đã từng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, biến trở về nàng nguyên bản dáng vẻ khả ái. Lẹn dạ còn nghĩ tới trong bệnh viện thụ thương thiếu nữ, cứ việc trong khoảng thời gian này công tác, để các nàng trên mặt khôi phục nụ cười. Nhưng nếu có chọn, không có nữ nhân nguyện ý đỉnh lấy một tấm mặt xấu xí sống hết đời. Rốt đi tới bên người nàng, nhìn qua trước mắt một lớn một nhỏ hai tỷ muội. Tại vườn hoa hoa tươi dưới sự chen chúc, anh ký tỷ tỷ chính ôm đáng yêu muội muội, cấu thành một bộ hài hòa bức tranh. Hắn mở miệng nói, yên tâm đi, chỉ cần hoàn thành lính quân y mỗi ngày học tập nhiệm vụ, các nàng đều có thể tiếp nhận chữa trị dược cao trị liệu. Nhìn thấy lãnh chủ đến, lẹn ra ngẩng đầu tôn kính nói, cảm tạ đại nhân ngài nhân tử, cho các nàng hy vọng sống sót. Ở trong ngực nàng Lucia nhìn hai người lướt mắt, nàng yên lặng ôm lấy bên cạnh một cái tuyết nguyệt thỏ, chạy chậm đến vườn hoa một bên khác. Rốt nhìn về phía Lucia phương hướng, đến bên kia về sau. Nữ hài đang giúp đáng yêu Tuyết Nguyệt Thỏ điều phối dược thể, cho chúng nó đưa dược vật. Bị Tuyết Nguyệt Thỏ cảm kích cọ đầu lúc, trên mặt của nàng sẽ còn lộ ra vui vẻ thuần chân nụ cười. Không giống với ở trước mặt mình bị tùy ý loanh hoay, như là con rối. Lucia tại cùng tiểu động vật ở chung lúc, ngược lại là sẽ biểu hiện ra tiểu nữ hài hòa bát. Đây là chuyện tốt, rốt nghĩ thầm, luôn luôn ở tại trong phòng sớm tối bên trong nghẹn ra bệnh đến. Có Tuyết Nguyệt Thỏ hỗ trợ làm bạn, hắn cũng có thể tùy thời hiểu rõ tâm lý của cô bé trạng thái. Phát hiện rốt quan sát đến muội muội, lẹn dạ đứng lên về sau nhỏ giọng nói, đại nhân xin ngài yên tâm, mạn sát cùng phở lỉnh tội chết có nên được, ta sẽ khuyên bảo Lucia để nàng rõ ràng trật tướng, nàng là cái thiên chân khả ái tiểu nữ hải, sẽ không đối với ngài sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Được đến rốt sau khi gật đầu, lẹn dạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu làm nàng từ phụ thân lộ rộng trong miệng biết được, muội muội bị lãnh chúa mới thu dưỡng lúc, lẹn dạ trong lòng luôn luôn nhịn không được lo âu. Cứ việc phụ thân đối với lãnh chúa mới đánh giá cực cao, nhưng quý tộc am hiểu nhất chính là mặt ngoài ngụy trang, nàng không hiểu rõ lãnh chúa mới chân chính là người. Mà lấy muội muội Lucia đáng yêu dụ hoặc, nếu là rơi vào lòng mang ý đồ xấu người trong tay, nàng không dám tưởng tượng nữ hài sẽ gặp phải cỡ nào không phải người tổn thương. Sự thật chứng minh nàng sai, sai vô cùng, con mắt của phụ thân vô cùng chính xác. Nhớ tới trước đây trong đầu xấu xí hình ảnh, Lệnh Dạ nhịn không được mà cúi thấp đầu, vi hoài nghi trước mắt lãnh chúa mà cảm thấy xấu hổ. Rốt có thể cảm nhận được thiếu nữ cảm xúc biến hóa. Phát hiện chính mình một trận bị xem như biến thái về sau, hắn nhịn không được lật lên bạch nhãn. Nghĩ thầm chính mình nếu là thật nguyện ý buông ra chơi, chỉ bằng thân phận cùng gương mặt này, Vương Đô Phục Hưng Thành sớm đã có một đống lớn tình vụ tranh nhau nuôi hắn. Đâu còn cần dùng tới chạy đến Bắc Cảnh loại này địa phương quỷ quái, đánh một cái tiểu nữ hài chủ ý ruột ở trong lòng hung hăng phê phán thiếu nữ, nhưng cũng chỉ là tạm thời coi là buông lòng áp lực giải trí, cười cười về sau cũng liền không thèm để ý hắn nói về đến đây tìm kiếm Lệnh Dạ chính sự, có quan hệ với Hà Khẩu Trấn mật ong nơi phát ra. Thân là lộ rồng kỵ sĩ nữ nhi, Lệnh Dạ đối với Hà Khẩu Trấn các hạng thương phẩm có xâm nhập hiểu rõ, rất nhanh giải đáp hắn nghi hoặc. Lệnh Dạ trả lời, Bắc Cảnh ong đen táo bạo dễ giận, thuần phục độ khó cực cao, chỉ có người ạ bạn nắm giữ lấy cái này kỹ nghệ, bọn hắn vì tránh né chiến loạn, thường thường ẩn cư tại cao nguyên trên núi tuyết, không để ngoại nhân phát hiện tung tích của bọn hắn. Tại Lệnh Dạ dưới sự giải thích, rốt dần dần hiểu rõ Bắc Cảnh ong đen tình huống. Loại này ong mật sinh hoạt tại trên núi tuyết, cái khác địa khu khó mà phát hiện. Chỉ có người ạ bạ có thể thuần phục bọn chúng, cũng tại trên tuyết sơn thành lập điểm định cư. Người ạ bạ, dùng vương quốc ý tứ phiên dịch, cũng chính là nuôi ong người. Bắc Cảnh bao la vô ngần, tại mảnh này trên cánh đồng tuyết sinh hoạt đến hàng vạn mà tính khác biệt dân tộc, riêng phần mình đều có độc môn kỹ nghệ cùng phong tục truyền thống. Không giống với lang tù chờ man tộc, người ạ bạ ẩn cư núi tuyết, đồng thời mỗi cái bộ lạc số lượng cũng không nhiều, thường thường chỉ có vài trăm người, khuyết thiếu tính uy hiếp. Cái này khiến công quốc thái độ đối với bọn họ tương đối thân mật. Dù sao người ta tránh trên tuyết sơn không xuống, khuyết thiếu tiến đánh giá trị. Song phương không có can thiệp lẫn nhau, cắt qua cắt. Trừ định kỳ sẽ cùng thương đội giao dịch mật ong bên ngoài, người ạ vạ trải qua cơ hồ ngăn cách với đời đảo viên sinh hoạt. Lệnh Dạ tiếp tục nói, khoảng cách Hà Khẩu Trấn 120 cây số bên ngoài dận núi tuyết mạch bên trong, trong đó một tòa trên tuyết sơn mặt liền có người ạ vạ bộ lạc. Hai năm trước ta từng tại phụ thân dưới sự dẫn đầu, đi qua tòa kia thôn trang làm khách. Bạch Sương giáo đoàn mặc dù tứ ngược thương đạo, nhưng leo lên núi tuyết con đường gian nan, nơi đó bộ lạc hẳn không có bị phá hủy, chỉ là tạm thời đoạn tuyệt đối ngoại liên hệ. Rốt hỏi, nói cách khác ngươi rõ ràng thôn trang vị trí, hiểu rõ lên núi con đường. Bắc Cảnh ong đen tung tích khó tìm, đồng thời rốt cần không phải mấy chục mấy trăm con, mà là số lượng hơn vạn bầy ong. Hà Khẩu Trấn phụ cận căn bản không có mua con đường. Đã như thế, hắn chuẩn bị tự mình tiến về núi tuyết, tìm kiếm thần bí người ạ bạ. Trừ Bắc Cảnh ong đen, ven đường leo núi trong quá trình, còn có thể tìm kiếm có giá trị thực vật, phong phú ma điển thu hoạch, nhất cử lưỡng tiện. Phát hiện chính mình có thể giúp một tay về sau, Lệnh Dạ tự tin gật đầu, vội vàng nói, đại nhân ngài yên tâm, mật ong là Hà Khẩu Trấn trọng yếu vật tư. Liên quan con đường ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, nếu như ngài cần, ta có thể lập tức dẫn người tiến về nơi đó. Rốt hài lòng đáp lại, rất tốt, đi chuẩn bị xuất phát hành trang, sau một tiếng đến chỗ cửa lớn tìm ta. Làm tốt xuất phát kế hoạch về sau, Lệnh Dạ rời đi Nguyệt Thỏ vườn hoa, tiến đến sửa sang chính mình trang bị. Rốt thì từ trong tay Tuyết Nguyệt Thỏ tiếp nhận hai bộ quân đội túi chữa bệnh, mỗi túi buộc ở cổ lừa ngựa ngậm hai ống lúa mì thành khoa năng lượng đồ uống hai ống vân y dị thảo trừ độc dược tề hai phần tuyết động có khép lại dược cao một ống hắc cầu kỳ bổ huyết dược tề cùng số nhiều trừ độc băng vải. Nếu là tương lai phát sinh chiến tranh, lính quân y nhóm đem mang theo số nhiều túi chữa bệnh, đi theo tại binh sĩ sau lưng, thuận tiện tùy thời tiến hành thương binh trị liệu. Đem túi chữa bệnh treo ở bên người Tuyết Nguyên Câu, rốt mặc vào giày đặc giáp ra, bên hông bội kiếm, trên lưng trường cung, chờ đợi Lệnh Dạ đến. Không có để hắn chờ quá lâu, Lệnh Dạ theo áo đông thay đổi quân trang về sau, chạy chậm đi tới chỗ cửa lớn. Không có giày đặc áo ngoài che chắn, thiếu nữ tiếp cận 1m7 cao gầy dáng người có thể hiện ra. Hai đầu linh lung tinh tế chân dài đường nét ưu mỹ, di chuyển bước chân nhẹ nhàng. Đi tới rốt trước mặt về sau, Lệnh Dạ thế đứng thẳng tắp, hai chân chụm lại kín kẽ. Thiếu nữ trước mắt trước ngực giáp da có chút hở ra, nhưng biên độ không lớn, trên bờ vai còn hất lên một tầng màu trắng da lông áo choàng giữ ấm. Phối hợp nàng tràn ngập anh khí ngang thai tóc ngắn, đem nữ kỵ sĩ kiên cường bên trong mang một tia nhu hòa đặc biệt khí chất hoàn mỹ hiện ra. Đây là vương quốc nội bộ vô luận như thế nào cũng không gặp được cảnh tượng. Bên kia thiếu nữ không cách nào có được loại này từ nhỏ bồi dưỡng khí khái hào hùng. Coi như người mặc quân trang, tỷ lệ lớn cũng là cái nào đó quý tộc trên giường tán tình ác thú vị. Cảm nhận được Lệnh Dạ trên thân mỹ cảm về sau, rốt cố gắng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, chính biểu hiện ra thất lễ thái độ. Hắn xoay người nhảy lên Tuyết Nguyên Câu, ra hiệu Lệnh Dạ ngồi vào hậu phương, chuẩn bị xuất phát. "Đại nhân, ngài tự mình tiến về sao?" Lệnh Dạ không có cự tuyệt, dứt khoát lên ngựa ngồi vào phía sau hắn. Nhưng đối với rốt tự mình xuất phát vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản trong dự đoán, Lệnh Dạ còn tưởng rằng chính mình sẽ đi theo một nhóm kỵ binh tiến về, lại không nghĩ rằng là cùng lãnh chúa hai người xuất phát. Rất ít có lãnh chúa sẽ nguyện ý thật xa chạy đến dã ngoại bị đông. Nam tại gian phòng ấm áp lò sưởi trong tường bên cạnh, ôm nữ tử chân bóng thân thể hình ảnh, càng phù hợp nàng đối với bình thường lãnh chúa tưởng tượng. Phổ thông kỵ binh bên trên không được núi tuyết, lãnh địa Tuyết Nguyên Câu tạm thời chỉ có một tớt, chúng ta tranh thủ đêm nay trước trở về. Rốt không có quá nhiều giải thích. Trong khoảng thời gian này, lãnh địa phát triển châu gặp phải một đống lớn vấn đề, chính tiền đến đầu hắn đau. Đợi tại Bình Đỉnh Sơn cũng là cả ngày bận rộn, không bằng mang cô gái xinh đẹp đi ra ngoài giải sầu một chút. Chờ Lệnh Dạ ngồi vững về sau, rốt dưới thân Tuyết Nguyên Câu mở ra bước chân. Nương theo lấy móng ngựa quyết tán hàn khí, cấp tốc phi đằng. Dựa theo Lệnh Dạ chỉ dẫn, người hạ bạ cư trú núi tuyết khoảng cách Bình Đỉnh Sơn ước 130 cây số. Tuyết Nguyên Câu là ngày đi nghìn dặm ưu tú chiến mã. Điểm này khoảng cách không đáng kể. Tiến về núi tuyết con đường gồ ghề nhấp nhô, bởi vì khuyết thiếu thương đội thanh lý, mặt đường góp nhặt một tầng sâu hơn một thước tuyết động. Bình thường chiến mã bước qua tuyết động về sau, móng ngựa sẽ hám sâu trong đó, nghiêm trọng liên lụy chạy nhanh bộ pháp. Nhưng Tuyết Nguyên Câu khác biệt, nương tựa theo chủng tộc Thiên Phú, nó theo tuyết động chỗ bước qua, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì lõm vết tích. Dưới vó ngựa Phương Hàn khí lát thành tại tuyết động phía trên, như là một tấm thuần trắng thảm hướng về phía trước trải rộng ra, để nó ở giữa không trung cấp tốc chạy nhanh. Rốt cảm giác chính mình đang ngồi ở một cỗ cao tốc chạy xe mở mũi siêu tốc độ chạy bên trong. Cao ngất liên miên trong dãy núi, tại thuần trắng tuyết tuyến cùng xám đen thạch bại ở giữa, một đạo màu trắng mị ảnh lướt qua phía trên. Hắn ngẩng đầu lên hưởng thụ loại này thoải mái lao vùng vụ thể nghiệm. Gió rét thấu xương đánh thẳng vào khuôn mặt của hắn, càng ngày càng cao độ cao so với mặt biển khiến cho không khí càng thêm mỏng manh, hô hấp khó khăn. Tuyết Nguyên Câu đang không ngừng nhảy vọt dốc cao cùng vách đá trong quá trình, để thân thể của hắn đi theo run run. Hưởng thụ trong quá trình, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía sau lưng. Lấy hắn cực cảnh kỵ sĩ tố chất thân thể, đương nhiên có thể nhẹ nhõm tiếp nhận Tuyết Nguyên Câu tốc độ cao nhất chạy nhanh. Nhưng phía sau hắn Lẹn Dạ còn chưa tấn thăng kỵ sĩ, chỉ sợ không chịu được nổi loại lắc lư này. Ở dưới ánh mắt của hắn, Lẹn Dạ chính hai mắt nhắm chặt, hai tay bắt lấy yên ngựa, gắt gao kẹp chặt bắp đùi của mình, lấy này ổn định thân thể của mình. Nàng hô hấp dồn dập, nguyên bản mặt đỏ thắm gò má hơi trắng bệnh, nhìn ra được dị thường phí sức. Loại tình huống này, chỉ cần nàng từ phía sau ôm lấy thân thể của mình, lập tức liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ tiếc thiếu nữ phá lệ yếu thắng, lựa chọn chính mình tiếp nhận. Ngắm nhìn bốn phía phong cảnh, rồi để Tuyết Nguyên Câu chậm rãi dừng lại. Tấu chương xong, chương 116. Băng Tinh Tuyết Liên ngay ở chỗ này giải quyết cơm chưa đi. Để Tuyết Nguyên Câu chậm chạp tản bộ một hồi, nhìn thấy Lẹn Dạ hô hấp bình phục lại về sau, rốt giá ngựa dừng lại bộ pháp. Hắn tung người xuống ngựa, nhìn về phía Lẹn Dạ. Thật có lỗi đại nhân, là ta liên lụy ngài. Lẹn Dạ mím môi lại, trong lòng rất là thất lạc. Rõ ràng là người đồng lửa, nam tử trước mắt là một mình chém giết Bạch Xương đại chủ giáo, thanh danh truyền khắp các nơi Bạch Mã kỵ sĩ. Nàng lại ngay cả kỵ sĩ đều không phải, thậm chí lại ngay cả ngồi tại đối phương sau lưng đều cảm thấy phí sức. Trên lệch cực lớn làm cho trong nội tâm nàng khó chịu, nhưng cùng lúc, Lẹn Dạ trong lòng còn dâng lên một cô ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được rốt quan tâm. Cố ý tản bộ sau một thời gian ngắn mới dừng lại, để nàng tránh run chân không cách nào tự quyết xuống ngựa xấu hổ. Không có từ trên cao nhìn xuống cung cấp trợ giúp, mà là chiếu cố tự tôn của nàng. Tại trong lãnh địa, mỗi người đều có chức trách của mình, không tồn tại liên lụy thuyết pháp, không có ngươi chỉ đường, ta chỉ sợ còn đang vì ong mật tung tích buồn rầu. Rốt an ủi, gặp nàng trạng thái khôi phục về sau, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tại Tuyết Nguyên Câu đi đường xuống, bọn hắn đã vượt qua trên 100 cây số, leo lên dãy núi tuyết mạch vị trí cao nguyên vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là từng tòa hở ra cao ngất núi tuyết, liên tiếp. Tại tuyết tuyến phía dưới là loạn thạch đá lởm chởm đá vụn bãi, trong đó sinh trưởng bắc cảnh độc hữu các loại bụi cây hoa cỏ. Rốt đi tới một mảnh bụi hoa trước, giữa trưa ánh nắng chiếu dọi xuống, đất tuyết đông tuyết chiếu sáng rạng rỡ. Trong đó càng là sinh trưởng ra đứng thẳng đóa hoa, tương tự hoa cúc, phiến lá hiện ra màu vàng kim. Tên: Cao Hàn Tuyết Cúc hiệu quả, chịu rét, yếu ớt, thanh nhiệt giải độc, yếu ớt, nâng cao tinh thần, chưa thành hình. Rốt cẩn thận quan sát trước mắt hoa cúc. Trước mắt đóa hoa màu vàng nóng là duy nhất một loại sinh trưởng tại tuyết tuyến hoang dại hoa cúc, tên là Cao Hàn Tuyết Cúc. Thành công khiên qua luồng không khí lạnh về sau, bọn chúng phẩm chất được đến tăng lên, khoảng cách trở thành ma thực cách chỉ một bước. Rốt vội vàng cầm ra chậu hoa, đem mười mấy gốc tuyết cúc cấy ghép đến bên trong. Vận khí tốt, loại đến trong ma điền dùng không được mấy tuần, nó liền có thể tự chủ tiến hóa, trở thành cao đẳng tuyết cúc. Cùng cao đẳng vân y di thảo hiệu quả có chút gần, nhưng vân y di thảo càng nhiều là làm trừ độc ngoại dụng. Mà tuyết cúc thích hợp ngâm nước uống thuốc, điều tiết nhân thể cân bằng, bài độc dưỡng nhan, cũng để người bảo trì tinh thần sinh động. Kết thúc tuyết cúc thu hoạch về sau, rốt chuyển tới đỉnh đầu độ nha quan sát thị giác. Từ trên xuống dưới, toàn bộ núi tuyết cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Dưới chân thạch bãi bên trong, có thành bầy tuần lộc gặm ăn bụi cây. Thỉnh thoảng có hiệu được đỉnh lấy to lớn lộc rác lẫn nhau đụng nhau, tranh đoạt đồ ăn. Rốt còn nhìn thấy màu đỏ nâu tuyết chi ẩn hiện. Loại này toàn thân che kín màu nâu đen điểm lấm tấm, cánh mang màu trắng điểm lấm tấm con gà tuyết thân thể to mọng, rất là mê người. Bởi vì cánh thoái hóa, không cách nào không trung phi hành. Bọn này tuyết chi ngay tại trên hòn đá phương không ngừng bay nhảy, mổ bên trong thực vật rễ cây cùng nhỏ bé côn trùng. Tại rốt nhìn kỹ, hắn nhìn thấy một cái tuyết chi theo trong đất bắt được một cây đặc biệt thực vật, tương tự một đầu màu vàng nâu côn trùng. Đúng thế, trung thảo. Khá lắm, ăn so ta còn tốt. Rốt không khỏi cảm thán. Những cái kia trùng thảo nhận luồng không khí lạnh ảnh hưởng, rõ ràng đã tiến hóa thành ma thực. Cả ngày ăn loại này cao dinh dưỡng thức ăn gia súc, khó trách bọn này tuyết chi cả đám đều béo béo mập mập, nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng. Thuận đường thu thập những này trùng thảo, đang chuẩn bị mở bữa ăn lúc, rốt ánh mắt đột nhiên bị một bên khác hấp dẫn. Không giống với Cao Hàn Tuyết Cúc cùng trùng thảo yếu ớt sinh cơ, hắn ở bên kia cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường sinh mệnh lực đang đứng ở thai nghén bên trong. Mượn nhờ độ nha thị giác, rốt biểu lộ kinh hỉ. Hắn tại một chỗ dưới vách núi phương phát hiện dị thường. Cùng địa phương khác che kín bụi cây khác biệt, nơi đó hoang vu một mảnh, không có bất kỳ thực vật nào sống sót. Trừ thổ địa không thích hợp thực vật sinh tồn bên ngoài, còn có một loại khả năng, có loại nào đó cường đại thực vật cướp đi phụ cận tất cả chất dinh dưỡng. Không có để hắn thất vọng, cẩn thận quan sát về sau, hắn tại khe đá khe hở bên trong phát hiện mục tiêu. Kia là một đóa bông tuyết tạo hình thông thấu tuyết liên. Trưng chậu rửa mặt đã nở rộ hơn phân nửa. Tổng cộng có 12 cánh hoa cùng 6 quả tuyết liên tử. Bàng bạc linh tính ở giữa không trung ngưng tụ, mơ hồ có hình thành linh tính hóa thân dấu hiệu. Nếu là thật sự đi đến một bước kia, đóa này tuyết liên đem hội tụ ma lực bước vào nhị giai. Đạn sinh ra tự chủ trí tuệ, trở thành phiến khu vực này bá chủ tồn tại. Luôn không khí lạnh mang đến tai nạn, nhưng cũng để mảnh đất này có thể thai nghén kỳ tích. Rốt mang lên lên ra, không kịp chờ đợi đuổi tới tuyết liên vị trí. Nhìn thấy cái kia đóa rực rỡ chói mắt băng tinh tuyết liên về sau, Lệnh Dạ trong lúc nhất thời chuyển không ra ánh mắt, nhịn không được mở lớn phấn nộn miệng nhỏ. Thật đẹp a. Nàng ánh mắt lập lòe, phát ra đối với tự nhiên vẻ đẹp cảm thán. Cho dù là chân quý nhất bảo thạch, tại đóa này thần kỳ tuyết liên trước mặt, cũng chú định ảm đạm phai màu. Lúc này, rốt lại nhìn về phía trong đó một tảng đá lớn, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Phát giác được có người ngoài đến về sau, hai đầu che kín màu trắng đường vân báo tuyết nhảy ra ngoài, hướng kẻ tới gần phát ra uy hiếp giống lên một tiếng. Vân trắng báo tuyết, đây là bắc cảnh theo báo tuyết tiến hóa mà đến nhất giai ma thú. Trước mắt đây đối với báo tuyết vợ chồng, hiển nhiên chính là tuyết liên kẻ canh gác. Chính là có bọn chúng xua đuổi ngoại địch, mới khiến cho tuyết liên trưởng thành đến bây giờ còn chưa có bị làm ăn. Đại nhân, mời ngài cẩn thận. Cứ việc rõ ràng ruột thực lực hơn mình xa, Lệnh Dạ còn là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, rút ra chiến kiếm che ở trước người hắn. Một người phụ trách một cái. Rốt mở miệng nói, thấy Lệnh Dạ không chút do dự sau khi gật đầu, hắn tiến lên ngăn lại đầu kia cường đại công báo tuyết. Đầu này báo tuyết thực lực không tầm thường, đã đạt tới nhất giai cao cấp, có thể so với không có mặc áo giáp tinh nhuệ kỵ sĩ. Nhưng ở trước mặt rốt hiển nhiên không đáng chú ý, hắn tùy ý né tránh báo tuyết công kích, để nhiều lần vô hụt báo tuyết phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Rốt lực chú ý không trên người đối thủ, mà là chú ý bên người một bên khác thiếu nữ. Mẫu báo tuyết thực lực tại nhất giai trung cấp, tương đương với không xuyên áo giáp phổ thông kỵ sĩ. Nương tựa theo phá băng thú cái kia dày đặc giáp ra bảo hộ, Lệnh Dạ lựa chọn chủ động xuất kích, cố hết sức ứng đối báo tuyết tập kích. Nàng dùng chiến kiếm bảo vệ được cổ yếu hại, tránh cho bị báo tuyết mở ra cái cổ. Cảm nhận được cánh tay bị mở ra về sau nóng bỏng đâm nhói về sau, Lệnh Dạ ngược lại lộ ra nụ cười. Thừa dịp mẫu báo tuyết khởi sướng tiến công quanh người, nàng huy động chiến kiếm, động tác lưu loát chém về phía báo tuyết phía sau lưng. Cảm nhận được lưỡi kiếm hàn khí, thân thể bổ nhào vào giữa không trung báo tuyết giật nảy mình. Linh hoạt cái đuôi gậy tại trên mặt đất, để nó hướng về sau bước lên nhảy vọt. Cứ việc né tránh một kích chí mạng, nhưng mẫu báo tuyết phía sau lưng hay là bị mở ra một đường vết rách, từng tia huyết dịch chảy ra. Tử vong uy hiếp để nó nhịn không được lùi lại, cùng Lệnh Dạ kéo dài khoảng cách. Mẫu báo tuyết há mồm, hướng trượng phu phát ra xin giúp đỡ tiếng giống. Giống. Nghe thấy tiếng cầu trợ, công báo tuyết phát hiện thê tử thụ thương về sau, con mắt đỏ lên, không còn bảo lưu thể lực. Nó mở ra miệng to như chậu máu, đem hết toàn lực hướng ruột bổ nhào mà đến. Ác báo chủ mồi. Cảm nhận được nồng đậm gió tanh đập vào mặt, ruột lực chú ý thu hồi đến trước mắt, không còn tránh né. Tại công báo tuyết cực độ hoảng sợ ánh mắt xuống, hắn nhẹ nhõm nắm chặt cổ của nó. Không nhìn nó liều mạng dãy rủa, đem công báo tuyết một mực đặt tại trong tay. Cực cảnh kỵ sĩ lực lượng cường đại, để hắn tiện tay liền có thể trấn áp trước mắt ma thú. Có nguyện ý hay không thần phục? Rốt hướng nó khởi xướng nông trường khế ước. Công báo tuyết cảm nhận được giữa song phương thực lực sai biệt về sau, trong miệng nức nở, lại đem đầu phiết hướng một bên. Một độ ngươi giết ta đi bộ dáng, cự tuyệt khế ước, còn rất có cốt khí. Rốt cũng không thèm để ý, thiện tay đưa nó vứt qua một bên. Báo tuyết tại bắc cảnh số lượng thưa thớt, rốt đối với nó thì không có gì hứng thú, giữ lại sinh sôi trùng quần thích hợp hơn. Đã không muốn đi theo vậy thì thôi, thành thành thật thật đi thiên nhiên chịu khổ đi. Bị ném mở công báo tuyết trốn qua một kiếp, lập tức chạy đến thê tử bên người, liếm liếm nó dần dần khép lại vết thương. Sau đó hai đầu báo tuyết cũng không quay đầu lại chạy trốn rời đi, biến mất tại núi tuyết mênh mông đất tuyết bên trong. Không có để ý bọn chúng rời đi, rốt quay người từ trong theo túi chứa bệnh cầm ra khép lại dược cao. Hắn đi tới Lệnh Dạ bên người, thay nàng cởi trên cánh tay mảnh che tay. Rốt dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau đi phía trên vết máu về sau, tiến hành trừ độc, cũng đem dược cao bôi lên ở trên vết thương. Ở trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được bàn tay truyền đến tinh tế xúc cảm. Trải qua rèn luyện xuống, thiếu nữ mảnh khảnh trên cánh tay mang lưu tuyến cơ bắp đường nét. Sờ lên da thịt tràn ngập có giãn, xúc cảm phá lệ thoải mái, để người lưu luyến không rời. Mà ở trước mặt hắn, tiếp xúc gần vui xuống, Lệnh Dạ cũng có thể cảm nhận được chỗ cánh tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Chóp mũi của nàng quanh quần độc thuộc về rốt, cái kia bị thảo dược thẩm thấu tự nhiên hương thơm. Rộng lớn trên tuyết sơn, chỉ có hai người yên tĩnh một mình. Tại tự nhiên không khí dưới sự phụ trợ, nhìn qua trước mắt chi kỷ chiếu cố chính mình nam tử, Lệnh Dạ gương mặt lần thứ nhất nhịn không được phím hồng, toát ra nhàn nhạt bạch khí. Không có thương tổn đến xương cốt, vấn đề không lớn, qua một hồi liền có thể khỏi hẳn. Kết thúc băng bó về sau, rụt ho khan hai tiếng. Thấy bên này không có chính mình chuyện gì, hắn quay đầu đi hướng tuyết liên, tránh nơi này xấu hổ. Lưu tại nguyên chỗ Lệnh Dạ vô nóng hổi gương mặt, cố gắng tiêu trừ trong đầu toát ra loạn thất bát tao ý nghĩ. Tỉnh táo lại về sau, khoe miệng của nàng có chút dương lên, ra tốc đuổi theo phía trước bước chân. Giờ phút này, băng tinh tuyết liên phía trước, rốt chính xuyên thấu qua hẹp khe hở, quan sát đến cái này gốc thiên nhiên tuyệt mỹ tạo vật. Tên: băng tinh tuyết liên, phẩm chất: nhất giai đỉnh điểm nhị giai sơ cấp hiệu quả, tầm bổ: trung đẳng, đoán cốt: trung đẳng, khép lại: trung đẳng, trắng dương: nhược đẳng, giải độc: nhược đẳng. Lợi dụng chân thị chi nhãn quan sát, rốt bị đầy mắt hiệu quả lớn rung động. Không hổ là sắp trở thành nhị giai ma thực. Đợi đến nó chân chính thành hình, dù chỉ là lấy dùng trong đó tuyết liên tử, sợ là đều có thể bồi dưỡng ra một tên nhị giai kỵ sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó có thể thành thục. Rốt phát giác được băng tinh tuyết liên 12 cánh hoa bên trong, có một mảnh ngay tại tàn lụi. Nó bởi vì luồng không khí lạnh mà nở rộ, nhưng cũng bởi vì luồng không khí lạnh thối lui mà khô héo. Trung quanh dinh dưỡng vật chất cùng ma lực nồng độ quá thấp, đảm đương không nổi nhu cầu của nó. Theo thời gian trôi qua, tuyết liên không những không thể tiếp tục trưởng thành, ngược lại bắt đầu thoái hóa, dần dần đi hướng tử vong. Cùng ta trở về đi, ta sẽ bồi dưỡng ngươi lớn lên, vì ngươi cung cấp sinh trưởng đất màu mỡ. Rốt rôi ra ngón tay, lợi dụng ma lực điều hòa tư dưỡng tuyết liên, để nó nghiêng vô lực cánh hoa, lại một lần nữa đứng thẳng. Đơn giản linh tính tuyết liên tham lam liếm láp đầu ngón tay ma lực, phát giác được hắn có rút tay rời đi ý tứ về sau, vội vàng cánh hoa khép lại, đem hắn ngón tay bao khỏa ở trong đó. Vừa đi vừa về ma sát, kỳ vọng được đến càng nhiều tầm bổ. Thế nào, chỉ cần cùng ta về nhà, cam đoan mỗi ngày đều đem ngươi cho ăn no mê mẩy. Rốt lộ ra nụ cười như ý, tiếp tục ra bên ngoài rút tay. Nói thật đầu ngón tay bị liếm có chút nữa, phối hợp tuyết liên tạo hình luôn cảm giác là lạ. Cùng hắn dự đoán, không dùng lực, băng tinh tuyết liên liền chủ động cắt ra bộ rễ, bị ngón tay hắn mang theo trong khe hở đi ra. Nhưng đây không phải không có đại giới. Tuyết liên rễ đứt về sau, trong đó một mảnh cánh hoa cũng nhịn không được nữa, rơi xuống tới trên mặt đất. Rốt liên vội vàng đem tuyết liên lâm thời loại đến trong chậu hoa, rồi lên luống mì thành khoa dịch dinh dưỡng, duy trì được tình trạng của nó. Căn cứ quan sát của hắn, băng tinh tuyết liên mỗi cánh hoa đều đại biểu cho 10 năm trưởng thành. Đợi đến 12 cánh hoa hoàn toàn nở rộ về sau, cũng liền mang ý nghĩa nó thành thục, dược hiệu hoàn toàn kích phát. Chóc ra một mảnh cánh hoa, nó cần lại hoa 10 năm mới có thể dài đi ra. Bất quá chỉ cần dinh dưỡng sung túc, quá trình này là có thể bị ma điền gia tốc, rốt không tính quá lo lắng. Giải quyết băng tinh tuyết liên an trí về sau, rốt nhặt lên cánh hoa kia. Hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó rồi dạo năng lượng. Cứ việc còn chưa thành thục, nhưng siêu cao phẩm chất cơ sở xuống, cánh hoa dược hiệu vẫn như cũ siêu việt cao đẳng hắc cầu kỳ. Đủ để rõ rệt tăng lên kỵ sĩ tố chất thân thể. Cơm chưa ăn hầm gà thế nào? Ta gặp được phụ cận có không ít tuyết chi ẩn hiện. Rốt hướng lẹn dạ đề nghị, được đến thiếu nữ đồng ý lần trước ta cùng phụ thân đến lúc, vẫn nghĩ nếm thử nơi này tuyết chi, nghe nói chất thịt tinh tế thơm ngon, được xưng là trên tuyết sơn cực phẩm mỹ thực, nhưng bởi vì thời gian quá gấp bỏ lỡ. Lẹn dạ có chút đáng tiếc, nhưng rất mau đánh lên tinh thần, cầm lấy con cung tiễn. Đại nhân ngài chờ một lát, ta cái này liền đi bắt giữ tuyết chi chế tác cơm trưa. Nhìn thấy thiếu nữ tổn thương người bạn, liền sinh động rời đi, rốt không có ngồi mát ăn mặt bảng, mà là theo phụ cận đập xuống tinh khiết khối băng, dựng lên solo, nhóm lửa đống lửa về sau đem khối băng nấu hóa. Sau đó hắn cầm ra một bộ phận thu thập cao hàn tuyết cúc, núi tuyết trùng thảo, cùng cái kia đóa cánh hoa tuyết liên, lợi dụng ma lực điều hòa, xử lý trong đó dự tính, cam đoan bọn chúng có thể ở sau đó nấu canh bên trong dung nhập nguyên liệu nấu ăn, hóa thành một đạo mỹ vị dự thiện. Chỉ chốc lát, lẹn dã liền mang theo hai con mập đồ đồ tuyết chi chạy về đến, nổ lông xử lý về sau, đem nội tạng cùng máu gà xử lý sạch sẽ, rồi tiếp nhận tiếp xuống công tác. Đại nhân, ngài sẽ còn nấu cơm sao? Lẹn dã ngồi xổm ở bên cạnh, hai tay nâng mặt, tò mò quan sát rốt nấu nướng động tác. Biết một chút, chí ít hầm cái canh gà không thành vấn đề. Rốt tự tin nói. Hắn đem tuyết chí để vào sâu trong lò, để núi tuyết nước không có qua gà thân. Lửa nhỏ chậm hầm sau một tiếng, gia nhập xử lý tốt núi tuyết trùng thảo cùng cánh hoa tuyết liên, tiếp tục chậm hầm. Lại là một giờ trôi qua, rốt xốc lên cái nắp, giải lên một thanh muối tinh. Lúc này sâu trong lò canh gà đun như hoàn tất, bóng ánh sáng long lanh bóng loáng xuống, nồng đậm mùi thơm nương theo lấy bạch khí ù ngục cùng ục mà bốc lên. Không cần quá nhiều hương liệu gia vị. Áp dụng núi tuyết nhất thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, đạo này tuyết liên trùng thảo hầm tuyết chí, đại công cáo thành. Theo mùi thơm tràn ngập ra, rốt bên tai truyền đến một tiếng bụng ục gọi. Nếm thử nhìn. Hắn nhịn không được cười lên. Thịnh lên một bát canh gà, đưa tới lẹn dạ trước mặt. Ở trên lưng ngựa thời gian dài kiên trì, lại thêm cùng báo tuyết tác chiến đều tiêu hao thiếu nữ đại lượng thể lực. Nàng đã sớm bị cái này mùi thơm mê người bắt được, chỉ là một mực nhẫn mại không có ý tứ nói. Nghe tới chính mình bụng bất tranh khí gọi tiếng về sau, lẹn dạ có chút ngượng ngùng tiếp nhận canh gà. Thấy rốt chính nhìn xem chính mình, nàng khôi phục trên bàn ăn lễ tiết tư thái, ngụm nhỏ uống vào trong miệng. Chúng ta đây là tại dã ngoại, thả lỏng điểm. Rốt làm ra làm mẫu, giật xuống một cây đùi gà về sau. Tại lẹn dạ trừng to mắt dưới ánh mắt, trực tiếp nuốt vào trong miệng, miệng lớn nhai nát nuốt vào. Hương vị giống như có chút ủi. Rốt nện chật lưỡi, cảm thấy không phải ăn thật ngon. Kia đại khái chính là canh gà tệ nạn đi, tinh hoa tất cả trong canh, thịt gà ngược lại thành bật làm nền. Hoặc chính là cái này tuyết trí có vấn đề, suốt ngày ăn ăn uống uống không vận động, đều đem chính mình thịt nuôi tuổi. Tóm lại không thể nào là tài nấu nướng của mình có vấn đề. Rốt nhìn thấy lẹn dạ ăn càng ngày càng hào phóng về sau, càng thêm xác nhận điểm này. Ăn từ từ, uống chút tuyết cúc trà điều trị xuống khí tức. Rốt dùng cao hàn tuyết cúc xông một chén trà, đưa tới trước mặt nàng. Canh gà dược thiện bổ dưỡng hiệu quả quá mạnh, tuyết cúc trà có thể cân bằng nhân thể tuần hoàn, để tẩm bổ quá trình hấp thu càng thêm thông thuận. Lẹn dạ dừng lại động tác, hai tay dâng tuyết cúc trà, vì chính mình vừa rồi thô lỗ dùng cơm hành vi cảm thấy đỏ mặt. Nhưng ở trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng có chút thích loại này thoát khỏi gia tộc lễ nghi ước thúc, tại giã ngoại tự do tự tại thoải mái thể nghiệm. Không, có lẽ không chỉ là bởi vì loại này thể nghiệm. Lẹn dạ nhìn về phía nam tử bên người, vội vàng đem đầu thấp, ngụm nhỏ uống nước trà. Canh gà bên trong đun nhiều trùng thảo cùng tuyết liên, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể để ngươi tấn thăng kỵ sĩ, có phải là cảm giác thân thể chính tuân gia nhiệt lưu? Rốt phát hiện lẹn dạ thân thể biến đỏ nóng lên về sau, quan tâm dò hỏi. Ừm, cùng đại nhân ngươi nói, ta có thể cảm nhận được thân thể nóng lên, giống như có chút không thở nổi. Một lần nữa ngẩng đầu về sau, lẹn dạ ánh mắt có chút mê ly, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nóng hổi, tới lúc gấp rút thở phì phò. Nhìn thấy nàng tình huống dị thường, rốt nhíu mày. Cái này rõ ràng không phải bình thường tấn thăng nên có phản ứng, không khỏi quá mức đầu. Không nên a. Rốt nghi hoặc mà liếc nhìn canh gà. Vì giảm bớt dược hiệu, hắn lúc trước đã rút ra cánh hoa tuyết liên đại bộ phận dược hiệu. Lại thêm dược thiện hiệu quả kém xa ma dược, trên lý luận lẹn dạ thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận phần này bổ dưỡng mới đúng. Loại tình huống này, một ít vật lý nhân tố đưa đến huyết dịch không thông suốt. Ngạch, cần ta hỗ trợ sao? Ngắn ngủi quan sát về sau, rồi ánh mắt dừng lại tại trước ngực nàng, rất nhanh rõ ràng tình huống. Gặp nàng tình huống càng ngày càng không đúng, hắn không có tiếp tục do dự, thời ra trên người nàng khó thoát ra. Không ngoài dự liệu, tại tuyết trắng phần bụng trên da thịt, hắn nhìn thấy cuốn chặt băng vải, đem trước ngực chăm chú kìm chặt. Lúc này mới dẫn đến tấn thăng trong quá trình, huyết dịch bị ngăn trở mạnh nóng lên. Phát hiện không phải cái đại sự gì về sau, rụt nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt hắn đường đỏ, dở khóc dở cười xoay người sang chỗ khác, để lẹn dạ chính mình cởi ra băng vải. Ở phía sau hắn, thời gian trói buộc lẹn dạ huyết dịch thông suốt. Cuối cùng theo toàn thân khô nóng bên trong khôi phục lại, thoải mái mà thở ra một ngụm nhiệt khí. Nàng có thể cảm nhận được toàn thân dâng lên lực lượng, đã từng nguyện vọng có thể thực hiện, chính mình thành công tấn thăng làm kỵ sĩ. Lẹn dạ dùng cánh tay che trước ngực, nhìn qua rụt phía sau lưng, ánh mắt lấp loé. Vui sướng đồng thời, vì trong nội tâm mới sinh ra nguyện vọng cảm thấy thất lạc. Cùng kỵ sĩ thấy được mục tiêu khác biệt, khả năng này cả một đời đều không thể thực hiện. Tấu chương xong, chương 117. Đến mục tiêu hiện tại cảm giác thế nào? Nghe tới lẹn dạ thở hổn hển bình phục về sau, quay lưng lại rụt dò hỏi. Lẹn dạ một lần nữa thay đổi giáp da cùng áo ngoài, che kín chính mình lộ ra chân bóng da thịt. Mất đi băng vải trói buộc về sau, nàng nhìn qua trước ngực phồng lên mượt mà đường cong, lại liếc nhìn phía trước rụt, sắc mặt có chút đỏ lên. Đại nhân ngài có thể chuyển tới, ta hiện tại cảm giác rất tốt, rất xin lỗi để ngài lo lắng. Không có việc gì liền tốt. Rốt quay lại đến, vô tình đáp lại. Hắn lần nữa nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Tấn thăng kỵ sĩ về sau, lẹn dạ phương diện khác biến hóa không tính lớn, chỉ là khí chất nhiều một tầng khiến người an tâm ổn định cảm giác. Rốt nhịn không được tò mò liếc nhìn trước ngực của nàng. Ân, nơi đó mượt mà là nguyên bản liền có, cùng kỵ sĩ tấn thăng không có quan hệ gì. Đường cong không tính quá trương, nhưng tại nàng ở độ tuổi này tuyệt đối tính được đột xuất. Hở ra độ cong chẳng những không có phá hư nữ kỵ sĩ khí chất, ngược lại làm cho hình tượng của nàng càng lộ ra sung mãn, khí khái hào hùng bên trong lại thêm vào mấy phần để người hướng tới mềm mại. Nghĩ nghĩ về sau, rốt nhắc nhở, kỵ sĩ cần cam đoan toàn thân huyết dịch thông suốt, không cần thiết trói buộc chính mình, tình trạng của ngươi bây giờ liền rất hoàn mỹ. Cùng trước đó hơi có vẻ bằng phẳng tạo hình đem so sánh, tự nhiên là trước mắt mềm mại thiếu nữ càng thêm cảnh đẹp ý vui. Dù chỉ là nhìn xem đều để nhân thân tâm vui vẻ, mà lại hắn nói lúc đầu cũng là lời thật. Đối với kỵ sĩ mà nói, đã đều đã lớn lên, sắp thực không tiếp tục trói lại cần thiết. Vô luận là hắn tiểu di hệ lệ nạ còn là biểu tỷ mạ xí ạ, phương diện kia cũng không tính là nhỏ, cũng không ảnh hưởng các nàng trở thành cường đại kỵ sĩ. Được đến ca ngợi lẹn dạ sắc mặt càng đỏ mấy phần. Phát giác được rột ánh mắt, nàng cầm trong tay băng vải thu lại, cố nén trong lòng xấu hổ, phối hợp ước ngực. Nhìn thấy trước mắt đứng thẳng gò núi, rột ngược lại bắt đầu ngại ngùng, yên lặng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Không phải luôn cảm giác chính mình giống như là đang quấy rầy nữ thuộc hạ lãnh đạo, nhìn một chút là thưởng thức, nhìn chằm chằm vào ít nhiều có chút biến thái. Lắc đầu, rột ngồi trở lại đến sâu trước lò. Cùng lẹn dạ cùng nhau kết thúc trận này canh gà cơm trưa, vương lấy tuyết cúc trà tiêu hóa sau một giờ, hai người cưỡi lên tuyết nguyên câu, lại lần nữa xuất phát. Trở thành kỵ sĩ về sau, lần này lẹn dạ trong khoảng thời gian ngắn thích hướng tuyết nguyên câu cao tốc. Nàng hưng phấn thưởng thức xung quanh núi tuyết mỹ cảnh. Đồng thời vì rụt chỉ rõ phương hướng, trèo lên đến đám kia yêu hạt người vị trí núi tuyết. Lẹn dạ đối với hắn nói, hai năm trước ta đi theo phụ thân đến đó lúc, cái kia bộ lạc nhân số tại chừng 200 người, tiếp đãi chúng ta người là bộ lạc tộc trưởng Sandy, còn có một cái 10 tuổi nữ nhi Cạ Dồ Lìn. Nơi đó bộ lạc mặc dù ẩn cư tại núi tuyết, nhưng đối với khách tới thái độ rất thân mật, bọn hắn sẽ hoan nghênh đại nhân ngài đến. Rốt gật đầu nói, có thể hòa bình ở chung đương nhiên tốt nhất, bọn hắn sẽ nguyện ý bán một bộ phận ong mật sao? Người ạ bạ thường xuyên đối ngoại tiêu thụ mật ong, theo ngoại giới mua sắm núi tuyết quyết thiếu vật tư. Nhưng rốt mục tiêu là bắc cảnh ong đen. Hắn lo lắng bên kia nếu là có cái gì truyền thống, đem ong mật coi là thân nhân, cự tuyệt đối ngoại bán, chỗ kia lý sợ là có hơi phiền toái. Cú may lẹn dạ trả lời để hắn yên tâm. Theo ta được biết, hàng năm bắc cảnh ong đen đều sẽ có mới ong chúa dẫn đầu một bộ phận bầy ong độc lập, ngoại giới thương đội ngẫu nhiên cũng sẽ mua một cái độc lập bầy ong chăn nuôi, chỉ là không thông chăn nuôi thủ đoạn, ong chúa rời đi núi tuyết về sau thường thường rất chết nhanh đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng nhanh đến. Rốt không lo lắng chăn nuôi vấn đề, điều khiển tuyết nguyên câu, nhanh chóng vượt qua núi tuyết gập ghềnh con đường, không ngừng hướng lên. Lên núi trong quá trình, mặt đất đã xuất hiện tuyết động bị quét ra tảng đá cầu thang, rất rõ ràng có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Sau 10 phút, tại lẹn dạ xác nhận xuống, tuyết nguyên câu thả chậm bước chân. Bọn hắn đã đi tới độ cao so với mặt biển 5000m trở lên đỉnh tuyết sơn tầng khu vực. Con đường phía trước xuất hiện một tòa đầu gỗ xây dựng đại môn, chính là đám kia người ạ vạ thôn trang tiêu chí. Nhưng rốt cùng lẹn dạ hai người biểu lộ lại nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm dưới đại môn vương. Cao hơn 5m cửa gỗ phía dưới, đang có 5 cố nhân loại thi thể bị dây gai ghim chặt cổ, một mực dán tại nơi đó. Tại hàn phong quét xuống, thi thể không ngừng lung lay, mỗi một bộ mặt biểu lộ đều phá lệ hoảng sợ và mèo. Lợi dụng chân thị chi nhãn quan sát thi thể, rốt phát giác được dị thường. Thi thể hiện ra không bình thường khúc gắt, có ma lực can thiệp dấu hiệu. Không giống như là tự nhiên hoang khô, càng giống là trong nháy mắt bị cưỡng ép rút khô huyết dịch. Xem ra coi như ẩn cư núi tuyết cũng trốn không thoát phiền phức, hy vọng không có ra cái đại sự gì. Rốt thu hồi ánh mắt, theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn dậm chân vượt qua đại môn, lẹn dạ theo bên người bảo hộ, cảnh giác chung quanh. Thiếu nữ đem bàn tay đặt tại chiến kiếm chỗ chốt kiếm, để tại tùy thời rút kiếm, ứng đối khả năng nguy hiểm. Cùng trong tưởng tượng thôn trang hỏng bét tình huống khác biệt. Đi vào bên trong không có mấy bước, lẹn dạ liền gặp được người quen biết. Trên đường phố, một tên 12 tuổi nữ hài phát hiện bọn hắn đến. Nữ hài đầu tiên là nhìn chằm chằm rụt mặt, mang hiếu kỳ. Sau đó nhìn về phía lẹn dạ, nhịn không được hét lên kinh ngạc, ngươi là lẹn dạ tỷ tỷ. Lẹn dạ gật gật đầu, buông ra chỗ chui kiếm bàn tay, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đã lâu không gặp, tiểu Cạ Dồ Lìn. Đại nhân, đây chính là nơi đó thôn trang bị kia nữ nhi, xem ra nơi này không có ra đại sự. Lẹn dạ nói với rụt, nàng chú ý tới Cạ Dồ Lìn sau khi xuất hiện, chung quanh trong phòng lại có không ít những thôn dân khác đi tới. Rốt lại lắc đầu, nơi này thôn dân tình huống không đúng. Hắn nhìn về phía cô bé trước mắt, mặc dày đặc màu trắng áo đông, trên đầu mang đỉnh da gấu mũ nỉ, nhìn qua rất đáng yêu, nhịn không được muốn để người ôm vào trong ngực. Nhưng nữ hài sắc mặt lại hiện ra dị dạng tái nhợt. Không chỉ có là nàng, rốt quan sát bốn phía, phát hiện đi ra cửa bên ngoài đại bộ phận thôn dân sắc mặt đều không bình thường. Cả đám đều suy yếu che kín nặng nề áo đông, thỉnh thoảng còn sẽ có người xoay người ho khan. Làm nữ hải cả rỗ lìn nhìn thấy lẹn dạ lúc, không có biểu hiện ra gặp lại vui vẻ, ngược lại sắc mặt lo lắng chạy tới. Lẹn dạ tỷ tỷ, làm sao ngươi tới, mau rời đi nơi này. Tới gần về sau, lẹn dạ mới phát hiện nữ hải suy yếu, dùng tay đè chặt bờ vai của nàng, tỉnh táo một điểm, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Thôn trang bị một cái quái. Khục, khục. Cả rỗ lìn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị sau lưng chạy tới phụ thân vài tiếng ho khan đánh gãy. Bộ lạc tộc trưởng Sandy, tên này nam tử trung niên chống vải trượng đi tới. Vô vô nữ hải cả rỗ lìn đầu, để nàng trở lại phía sau mình. Sau đó hắn nhìn về phía ruột cùng lẹn dạ, thở dài nói, thôn trang hiện tại không mở ra cho người ngoài, vô luận các ngươi vì sao mà đến, mau chóng rời đi đi. Lẹn dạ tiến lên phía trước nói, sàn đi tộc trưởng, ngài hẳn là nhận biết ta, ta là lộ rồng kỵ sĩ nữ nhi lẹn dạ, ngài trước người vị này là hà khẩu chấn lãnh chúa ruột ruột xe đã lệ, đánh bại bạch xương giáo đoàn bạch mã kỵ sĩ. Nếu là nơi này gặp được vấn đề gì, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp. Sàn đi quan sát ruột liếc mắt, nhìn thấy hắn tuổi trẻ khuôn mặt về sau lắc đầu, dưới núi lãnh chúa quý tộc sao? Nơi này không cần trợ giúp, ta lặp lại lần nữa, mau mau rời đi. Thấy hắn một bộ cự khách thái độ, rốt đang muốn mở miệng, đột nhiên sau khi nghe thấy phương chuyển đến cánh cao tốc chấn động tiếng ông, dây đặc mà ồn ào, để người sau khi nghe được cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tấu chương xong, chương 118. Đặc hóa binh nhõng huyết tiến thời gian đến. Tất cả mọi người lập tức đuổi tới cuồng phong động vật, tiếp nhận cắt lốt đại nhân chúc phúc. Nam danh thủ cầm loan đao nam tử trưởng thành đi vào thôn trang, sắc mặt hung ác đối với các thôn dân giống to. Nghe tới bọn hắn, càng ngày càng nhiều thôn dân theo trong phòng đi ra. Vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm khó coi, nhưng không có người phản kháng. Cả đám đều cúi đầu xuống, lê bước chân nặng nề hướng thôn trang phía tây đi đến. Lẹn dạ nhìn về phía năm tên phía sau nam tử, nhíu mày, lại một lần nữa đem bàn tay đặt tại chỗ chuôi kiếm. Đó là vật gì? Rốt cũng nhìn về phía nơi đó, nhìn thấy mười mấy con đầu người cự hình ong mật. Cánh cao tốc chấn động, bay ở giữa không trung. Trong tay nắm giữ trong suốt băng xiên, mọc đầy lông tơ trên phần bụng còn bờn quanh một vòng huyết sắc đường vân. Ong mật cái kia bị phóng đại giác hút phối hợp lông tơ, để người nhìn sởn cả tóc gáy. Rốt nghi ngờ nói, ta nhớ được bắc cảnh ong đen tiến hóa về sau hình thái là băng xí phong. Trong truyền thuyết là một loại không có tính công kích đáng yêu tiểu ong mật, cùng trước mắt mấy cái này kém đến không khỏi quá lớn. Tộc trưởng Sạn đi ánh mắt thống khổ, lắc đầu, đây không phải là băng xi phong, là cấm kỵ, không, là đặc thủ dị biến loại. Dưới núi lãnh chúa, ngươi không nên mang nữ nhân của mình tới đây, Carlos đã phát hiện các ngươi. Nữ hải cạ rỗ lìn lo âu nhìn về phía lèn dạ, cái sau về nàng một cái an tâm nụ cười. Nam tiên nam tử thúc giục thôn dân xuất phát về sau, mang đám kia cự hình ong mật đi tới rột trước mặt. Mấy người nhìn thấy lèn dạ về sau, bị dung mạo của nàng kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ, trong ánh mắt toát ra si mê thần sắc. Nhưng chẳng biết tại sao nguyên nhân đội vàng túi lầu xuống, nhao nhao nhìn về phía rốt. Dẫn đầu một người mở miệng nói, các ngươi vận khí không tệ, cùng ông cắt lốt đại nhân tha thứ các ngươi không mời mà tới hành vi, quyết định tại động quật tiếp kiến các ngươi, mời tới bên này. Hắn nghiêng người vươn tay, làm ra một cái mời động tác. Cùng ông cắt lốt vẫn còn rất có lễ phép. Gặp bọn họ không có biểu hiện ra khiêu khích thái độ, rốt ôm hiếu kỳ theo sau. Lẹn ra đuổi theo bước chân của hắn, chung quanh là một đoàn thôn trang thôn dân, sáng đi cha con cũng ở trong đó. Cắt lốt đại nhân là chúng ta người ạ bạ tương lai, hắn được đến đông chi chủ chiếu cố, cùng huyết phong vương hòa làm một thể, là núi tuyết hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Trên đường, dẫn đầu nam tử cùng nhiệt giới thiệu, để rốt chậm rãi hiểu rõ tình huống nơi này. Cắt lốt vốn chỉ là nơi này một cái bình thường nuôi ong người, nhưng bởi vì luồng không khí lạnh ảnh hưởng, hắn thuần dưỡng long chúa phát sinh dị biến tiến hóa, sinh ra một đám rất có sức chiến đấu đặc hóa binh ong. Rốt nhìn về phía những cái kia cự hình ong mật, 10 con cộng lại thực lực, liền có thể so với một tên không xuyên giáp phổ thông kỵ sĩ, chiến lực không tầm thường. Điều này cũng làm cho Cắt lốt nhảy lên trở thành thôn trang thực tế chủ nhân. Đối với người ạ bà mà nói, bản này không phải chuyện xấu. Đồng tộc bên trong sinh ra cường giả, có thể tốt hơn bảo hộ bộ lạc. Nhưng theo những thôn dân này tình huống đến xem, con kia dị biến tiến hóa ong chúa sợ là có vấn đề lớn. Tại năm tên nam tử dưới sự dẫn đầu, một đám người tiến vào thôn ngoài trăm thước một chỗ trong động vật. Bên trong là có một mảnh rộng lớn không gian, đỉnh đầu thì là chói tai ồn ào chấn động tiếng gầm. Rốt ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trên vách đá chỗ phát hiện lít nha lít nhít ong mật, số lượng hơn vạn, đang tới về nhúc đích. Đại bộ phận hình thể vì bình thường, chỉ có trong đó hơn 100 con, là đầu người đặc hóa binh ong. Cái kia hơn 100 tên thôn dân tiến vào động vật về sau, nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, hướng vách đá ong mật nhóm giang hai cánh tay. Một giây sau, nương theo lấy ông tiếng gầm, một đoàn ong mật vọt xuống đến. Hội tụ tại thôn dân trần trụi thủ đoạn cùng chỗ cổ, dùng sắc bén giác hút đâm vào mạch máu, hút huyết dịch. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, nhất là liền nữ hải cả rỗ lìn đều bị hút, sắc mặt càng thêm tái nhợt về sau, lẹn dạ trong lòng giấy lên lửa giận. Tên này nữ kỵ sĩ đang chuẩn bị hướng rỗ xin chỉ thị lúc, đã thấy đến cả rỗ lìn đột nhiên quay đầu. Tên này nữ hải chính lắc đầu liên tục, ánh mắt cầu xin. Lẹn dạ lâm vào trầm mặc, nàng rõ ràng cả rỗ lìn ý tứ. Đây là người ạ bạ nội bộ sự tình, không hy vọng nàng can thiệp. Sau một thời gian ngắn, ong mật theo trên người thôn dân rời đi, bay hướng động vật chỗ sâu. Chúc mừng các ngươi, lại lấy được một lần cắt lốt đại nhân chúc phúc. Huyết Phong Vương chắc chắn chiếu cố chúng ta người ạ bạ. Cắt lốt mấy tên thủ hạ cao giọng hô nói. Các thôn dân thành đàn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, lộ ra có chút khó coi nụ cười, thiếu khí vô lực đáp lời. Ánh mắt đảo qua những thôn dân này, rốt rõ ràng bọn hắn mặc dù suy yếu, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, càng giống là bị nuôi lấy máu kho máu. Hắn nhìn về phía động vật chỗ sâu, nghe tới động tĩnh về sau, rõ ràng là chính chủ đến. Tại hơn 30 con đặc hóa binh ong nhấc động xuống, một tấm cao hơn 2 mét, vàng óng bên trong lộ ra từng đạo huyết văn tổ ong vương tọa chậm chạp bay tới. Được tôn xưng là cuồng long cắt lốt đang ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn chỗ sau lưng, nơi đó hiện ra khoa trương hở ra, xưng lên một trái dưa hấu nổi bụt. Xuyên thấu qua vằn bệnh kia máu hơi mở ra thịt, rốt nhìn thấy một cái to lớn ong mật sinh hoạt trong đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là con kia dị thường tiến hóa huyết phong vương. Đâm xuyên ra thịt, huyết phong vương thân thể ra bên ngoài sinh ra từng cây dài nhỏ ống dẫn, kết nối lấy tổ ong vương tọa. Mà ở nơi đó, vừa hút huyết dịch ong mật chính vội vàng sản xuất huyết sắc sữa ong chúa, tầm bổ bọn hắn nữ vương. Nhìn thấy cắt lốt bản nhân về sau, rốt đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ là con kia ong chúa bởi vì luồng không khí lạnh mà tiến hóa, kết quả luồng không khí lạnh kết thúc, tiến hóa quá trình nhưng không có hoàn thành. Ma lực không đủ xuống ngoài ý muốn cùng cắt lốt dung hợp. Lợi dụng nhân loại huyết dịch phụ trợ tiến hóa, kết quả theo băng xí phong dị biến vì hút máu huyết phong vương. Một bên khác, ngồi ở trên vương tọa cắt lốt đánh giá ruột. Theo trong thủ hạ hiểu rõ đến, đây là dưới núi đến quý tộc lãnh chúa. Nhưng hắn không có quá quan tâm, núi tuyết cùng dưới núi quý tộc là hai thế giới, cái sau không quản được nơi này. Cắt lốt lực chú ý tập trung đến lẹn dạ trên thân, cảm nhận được mỹ mạo của nàng cùng cường kiện thể phách về sau, ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng huyết phong vương núp ních cảm giác, biểu lộ lại biến. Không, đáng chết, không nên ở chỗ này. Trong miệng hắn gầm thét, nhưng huyết phong vương không để ý tới hắn, phối hợp tiếp tục sinh sôi. Theo sữa ong chúa dinh dưỡng rót vào, cắt lốt bụng nháy mắt phồng lên. Hắn biểu lộ dữ tợn cắn chặt răng. Tại hạ thể bị xé nứt nóng bỏng cảm giác đau xuống, theo đại lượng dịch nhờn bài xuất, một cái đầu người đặc hóa binh ong từ phía dưới bị hắn sinh đi ra. Hỗn đản, ta là nam nhân a. Phát hiện người chung quanh ánh mắt hoảng sợ, cắt lốt ở trong lòng dĩ đạo. Nhưng hắn không thể làm gì, huyết phong vương căn bản không nghe hắn. Hắn cần một nữ nhân tiếp nhận hắn tinh hoa, thay hắn sinh ra đặc hóa binh ong. Nữ nhân bình thường thân thể quá yếu, huyết phong vương không đồng ý loại kia yếu ớt mẫu thể. Trừng mắt cái này chính mình sinh ra đặc hóa binh ong, cắt lốt ánh mắt huyết hồng nhìn về phía lên dạ, trong mắt tham lam rốt cuộc kìm nén không được. Tấu chương xong, chương 119. Trao đổi mục đích trên mặt đất, vừa ra đời đặc hóa binh ong cuộn mình ở trong dịch nhờn. Theo nó chậm chạp mở rộng ba đôi dài nhỏ đủ, cánh bắt đầu chấn động, thoát ra dịch nhờn về sau đến cắt lốt sau lưng. Bầy ong chiến lực càng thêm cường đại, cái này khiến cắt lốt nhìn về phía ánh mắt của nó đã mừng rỡ lại ghét bỏ. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía. Những cái kia hoảng sợ nhìn xem thủ hạ của hắn cùng thôn dân, bọn hắn vội vàng sợ hãi cúi đầu xuống. Sợ hãi thu nhận cắt lốt lửa giận, bị huyết phong vương hút khô, biến thành dưới đại môn treo thây khô. Đắc ý với mình uy nghiêm, cắt lốt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía rốt, dưới núi quý tộc a, ta là người ạ vạ chúa cứu thế, núi tuyết chi vương, cùng ông cắt lốt. Nói cho ta ngươi ý đồ đến. Tổ ong trên vương tọa cắt lốt giữa ngực, từ trên cao nhìn xuống trước mắt quý tộc. Ta hoan nên mang thiện ý bằng hữu, nhưng bất kỳ có can đảm khiêu khích bầy ong ngu xuẩn, dưới đại môn thây khô chính là kết quả của bọn hắn. Cắt lốt lời nói vừa dứt, vách đá bầy ong lại một lần nữa phát ra để người buồn nôn tụ quần phong minh thanh. Lẹn dạ khẩn trương chờ đợi ở bên người rốt, cảm nhận được bầy ong truyền đến khủng bố áp lực về sau, thân thể căng cứng. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hình thái dữ tợn đặc hóa binh ong. Cứ việc lẹn dạ rõ ràng nhà mình đại nhân thực lực không tầm thường, có thể xưng cường đại nhất cực cảnh kỵ sĩ, đến gần vô hạn tại nhị giai. Nhưng vô luận lại thế nào tiếp cận, hiện tại thủy chung vẫn là nhục thể phàm thai nhân loại. Trên thân không có áo giáp bảo hộ, lại là tại chật hẹp động vật hoàn cảnh. Nếu là lọt vào những cái kia đặc hóa binh ong vây công, không cách nào ngăn cản bốn phương tám hướng vây công. Ở trong mảnh động vật này, cường đại hơn nữa cực cảnh kỵ sĩ cũng có mất mạng phong hiểm. Thả lỏng, không cần phải lo lắng. Dỗ đan đuổi, đem lẹn dạ kéo đến phía sau mình, thay nàng ngăn lại bầy ong truyền đến áp lực. Sau đó hắn nhìn về phía Cát Lốt, tự giới thiệu, rốt rốt xe đã lệ, Bắc Xương công quốc Hà Khẩu trấn kỵ sĩ lãnh chúa, tới đây bái phỏng người Áp ạ, hy vọng có thể mua một bộ phận bầy ong. Nghe tới hắn mục đích, Cát Lốt mày nhăn lại, biểu lộ trở nên bất thiện. Bắc cảnh ong đen bầy ong. Rốt giải thích nói, liếc nhìn sau lưng của hắn huyết phong vương, ánh mắt có chút ghét bỏ. Cứ việc kia là được đến tiến hóa nhất giai ong chúa, nhưng thiếu hụt quá mức rõ ràng, trong mắt hắn giá trị còn không bằng phổ thông ong mật. Cát Lốt biểu lộ lúc này mới khôi phục lại, một lát sau về sau gật đầu đồng ý có thể, đã ngươi lựa chọn tự mình đến đây, ta nguyện ý cho ngươi mặt mũi này, để ngươi mang đi một bộ phận ong đen bầy ong, lấy này làm chúng ta quen biết hữu nghị biểu tượng. Có được huyết phong vương lực lượng cường đại, trở thành chỗ này người ạ vạ thủ lĩnh về sau, Cát Lốt đã không còn thỏa mãn với núi tuyết nhỏ hẹp hoàn cảnh sinh hoạt. Trong lòng của hắn dấy lên dã tâm chi hỏa, muốn tiến về dưới núi, chiếm cứ rộng lớn hơn địa bàn cùng nhân khẩu. Thông qua huyết phong vương, Cát Lốt có thể cảm nhận được trước mắt tên này quý tộc lãnh chúa cường đại. Đã như thế, tạm thời không cần thiết cùng là địch. Dưới núi thế giới đối với hắn mà nói tràn ngập không biết, trước thời hạn tìm kiếm minh hữu, mới có thể để cho kế hoạch của mình càng thêm thuận lợi. Rốt hiếu kỳ hỏi, ngươi huyết phong vương sẽ ảnh hưởng phổ thông ong mật sao? Cát Lốt đối với hắn tùy ý thái độ rất là bất mãn, mình bây giờ là cường thế phương kia, nên đối với hắn sử dụng tôn sưng. Nhưng nhớ tới chính mình to lớn kế hoạch về sau, Cát Lốt thầm nghĩ trong lòng phải nhẫn lại. Chờ mình hiểu rõ dưới núi thế giới, lại xử lý cái này ngạo mạn quý tộc cũng không muộn. Hắn hừ lạnh một tiếng về sau, hồi đáp, mỗi một cái bầy ong đều có chính mình ong chúa, huyết phong vương chỉ huy động vật, phổ thông bầy ong không có tư cách gia nhập nơi này. Nói cách khác xử lý ra hỏa này, hẳn là không ảnh hưởng cái khác bắc cảnh ong đen. Rốt không quá xác định, tiếp tục dùng chân thị chi nhãn quan sát đến, muốn xác nhận huyết phong vương tử vong sẽ không ảnh hưởng phổ thông ong mật. Dạng này hắn mới có thể không có lo lắng xử lý đối phương. Cắt lốt như thế nào huyết tinh thống trị núi tuyết người ạ vạ không có quan hệ gì với hắn, trên lý luận tới nói mọi người không oán không cừu, hợp tác cùng có lợi cũng không phải không thể. Nhưng màn săn phản bội cho rốt lên bài học. Lợi ích dưới sự thúc đẩy, loại này lòng mang ác ý minh hữu lúc nào cũng có thể cho hắn một đao. Càng quan trọng chính là, đối phương nhìn hắn cảm thấy khó chịu, hắn trước mắt người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật, tâm tình cũng không thoải mái. Một bên khác, Cắt Lốt hít sâu một hơi, đột nhiên vẫy gọi để đặc hóa binh ong bay về phía đám kia thôn dân. Tại một trận thôn dân kinh hô cùng nữ hải thét lên, đặc hóa binh ong đem nữ hải cạ rộ lìn từ trong đám người xách ra, đưa đến hắn cùng rột trước mặt. Cắt Lốt liếc nhìn cái thôn này đẹp nhất nữ hải, màu trắng áo đông không che giấu được nàng tinh xảo mặt tròn, ngược lại thêm vào một phần đáng yêu hồn nhiên. Đây là hắn đã từng hướng tới nữ hải, nguyên bản chuẩn bị chờ cạ rộ lìn lại lớn lên một tuổi, liền cưới vì thê tử của mình. Nhưng trở thành Cắt Lốt đại nhân về sau, loại này khắp nơi có thể thấy được nữ hải sớm đã không đáng hắn lưu luyến. Cắt Lốt hồi tưởng lại đi qua, hắn cùng thương đội tiếp xúc lúc hiểu rõ đến nghe đồn, những cái kia có quan hệ với dưới núi quý tộc dâm mỹ sinh hoạt. Cái này khiến hắn đã có tự tin, nhìn nói với Rốt, trừ bầy ong bên ngoài, để ăn mừng hữu nghị của chúng ta, ta quyết định đưa tặng cho ngươi một phần lễ vật. Hắn để đặc hóa binh ong đem nữ hải cạ rộ lìn đưa đến Rốt trước mặt. Đây là trên tuyết sơn cô gái xinh đẹp nhất cạ rộ lìn, từ giờ trở đi nàng đem thuộc sở hữu của ngươi, tùy ý ngươi mang về xử trí. Hả? Rốt có chút không hiểu đâu. Ở dưới ánh mắt của hắn, trước mắt cái này 12 tuổi nữ hải khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch. Sau lưng thì là bộ lạc tộc trưởng Sạn đi bị đặc hóa binh ong đè lại về sau rẽ rùa âm thanh. Rốt đem ánh mắt quay lại Cắt Lốt, không có hiểu rõ hắn muốn làm cái gì. Không có để Rốt đợi lâu, một mực nhẫn lại lấy, sớm nhanh không nín được Cắt Lốt tham lam nhìn về phía lẻn ra, mang lên bầy ong cùng cả rỗ lìn, ngươi có thể rời đi, nhưng làm trao đổi, đem ngươi sau lưng nữ nhân lưu lại, nàng đem thuộc sở hữu của ta. Cảm nhận được hạ thể lưu lại nóng bỏng nói nói, Cắt Lốt rốt cuộc không còn cách nào nhẫn lại, hướng phía trước xuề bàn tay ra. Được đến chỉ thị của hắn, mười mấy con đặc hóa binh ong hướng lẻn ra dũng mãnh lao tới, chuẩn bị đưa nàng kéo tới Cắt Lốt dưới thân. Cắt Lốt không cho rằng cái này quý tộc sẽ tự tuyệt. Theo nữ nhân kia đối với hắn xưng hô đến xem, rõ ràng không phải thê tử, chỉ là một cái thuộc hạ, tối đa cũng chính là cái tình nhân. Dựa theo Cắt Lốt theo thương đội nơi đó hiểu rõ đến quý tộc tin tức đến xem, loại này bị quý tộc mang theo bên người nữ nhân, đã là ngày thường tiêu khiển, cũng là trên phương diện làm ăn giao dịch thẻ đánh bạc. Mà hắn cùng nóng Cắt Lốt, đủ để được đến phần này thẻ đánh bạc, thưởng thụ phần này đưa tới cửa mỹ vị. Thì ra là thế. Được đến xác nhận về sau, rốt dừng lại chân thị chi nhãn quan sát. Tại lèn giả cắn môi, do dự phải chăng nên rút kiếm lúc, hắn trước một bước rút ra bội kiếm băng phong, rút hai tay cầm kiếm, hướng về phía trước lập tức, chân hướng phía dưới bốn lượng, làm ra gai nhọn kiếm kỹ tư thái. Dưới sự thúc đẩy của ma lực, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đem đột kích mười mấy con đặc hóa binh ong toàn bộ xuyên qua. Tấu chương xong, chương 120. Đàn quạ giáng lâm làm lẹn giả nghe tới Cắt Lốt chỉ tên muốn chính mình lúc, trong đầu của nàng lâm vào hỗn loạn tương mừng. Quá khứ tín nhiệm cùng lý trí nói cho nàng, nhà mình đại nhân sẽ không phản ứng đối phương buồn cười yêu cầu. Nhưng trong động quật kiềm chế hoàn cảnh, những cái kia đến từ đặc hóa binh ong khủng bố áp lực, để nàng nhịn không được suy nghĩ lung tung. Đại nhân đang cùng Cắt Lốt duy trì lấy yếu ớt cân bằng, đồng thời đã được đến bảy ong, hoàn thành tới đây mục tiêu. Tiếp xuống chỉ cần rời đi động quật, liền có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Có lẽ chính mình nên chủ động đồng ý yêu cầu này, không để đại nhân cảm thấy làm khó. Lẹn dạ trong lòng tự hỏi, nàng tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu, mất đi động quật uy hiếp về sau, đại nhân rất nhanh liền sẽ đem nàng cứu ra. Đang lúc trong lòng nàng do dự lúc, đột nhiên nhìn thấy một đạo chói mắt kiếm quang sáng lên. Trong thị giác của nàng, trước đây một mực có chỗ lo lắng lãnh chúa, nghe tới Cắt Lốt chỉ mặt gọi tên muốn nàng về sau, không chút do dự rút ra bộ kiếm, ánh mắt lạnh như băng hướng đối phương phóng đi. Dưới bóng lưng của hắn, Lẹn Dạ đột nhiên nở nụ cười, trong lòng ấm áp nóng lên. Trước đây bồi dối quét sạch sành sanh, nàng đem nữ hải cạ rộ lỉnh kéo đến một bên, sau đó rút ra chiến kiếm, chấn định tự nhiên ngăn lại một cái đặc hóa binh ong đánh tới băng xiên. Lựa chọn động thủ rụt quay đầu liếc nhìn. Bầy ong chủ lực bị hắn ngăn lại, lấy Lẹn Dạ tấn thăng kỵ sĩ thực lực, đủ để đối kháng còn lại mấy cái bay qua đặc hóa binh ong. Không cần lo âu an nguy của nàng, rụt một lần nữa để mắt tới tổ ong vương tọa Cắt Lốt, quyết định tốc chiến tốc thắng, thừa dịp bầy ong còn không có kịp phản ứng trước, nhanh chóng đem giải quyết. Một bên khác, Cắt Lốt sắc mặt bị tức đỏ lên. Tại thôn dân nhìn kỹ, chính mình mới vừa nói ra mục tiêu, đối phương thế mà ngay tại chỗ trở mặt, trực tiếp rút kiếm xuống lại. Hỗn đàn, lại dám xem thường hắn. Xem thường hắn núi tuyết chi vương. Cái này khiến Cắt Lốt cảm nhận được mặt mũi mất hết phẫn nộ, đồng thời ở trong lòng giận mắng những cái kia thương đội tin tức không đáng tin. Phun ra một ngụm táo khí, Cắt Lốt để chính mình bình phục lại, cười lạnh nói, "Rất tốt, xem ra ngươi rất quan tâm nữ nhân kia. Cái này sẽ chỉ để ta ở sau đó hưởng thụ càng thêm hưng phấn. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, ngươi cho rằng mình bây giờ ở đâu? Nơi này là Cuồng Phong động quật, địa bàn của ta." Nói xong, Cắt Lốt cùng Tiếu Giang hai tay ra. Thổ Ong Vương tọa hạ xuống mặt đất, nhấc lên một trận bụi bặm. Trong sát na, phía sau hắn hơn 30 con đặc hóa binh ong chống đi 6 chân, cùng nhau hướng rụt vào tới. Lợi dụng hình thể cùng phi hành ưu thế, đặc hóa binh ong nhóm theo 4 phương 8 hướng đem rụt vây quanh, trong tay băng xiên cùng một thời gian hướng phía trước đâm ra. Băng vào động quật địa lợi, đủ để rất đúng cảnh kỵ sĩ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhưng ở trong mắt rụt, những này đặc hóa binh ong tốc độ quá chậm. Độ nha chi vũ, tự thân trọng lượng giảm phân nửa, để hắn mở ra cấp tốc hình thức, tại nguyên bản gai nhọn trên cơ sở lại một lần nữa gia tốc. Đặc hóa binh ong nhóm thật vất vả vây quanh địch nhân, lại ở trong chớp mắt phát hiện địch nhân biến mất không thấy gì nữa. Tổ ong trên vương tọa, cắt lốt tư thế ngồi tùy ý hắn chính chờ mong nghe tới cái kia đáng chết quý tộc tiếng cầu xin tha thứ, chuẩn bị ở sau đó, ở trước mặt thật tốt nhấm nháp đối phương nữ nhân. Nhưng mà một giây sau, lại hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Băng màu trắng mũi kiếm đâm vào huyết đục, lúc trước ngực thẳng tắp xuyên qua trái tim, liên quan sau lưng tổ ong vương tọa cùng nhau bị đâm xuyên. Rốt nhìn chằm chằm trước mắt Carlos, phát hiện hắn thế mà còn có sức lực miệng lớn thở dốc. Bị huyết phong vương ký sinh hiệu quả sao? Cái sau thay thế trái tim cho thân thể cung cấp huyết dịch. Đâm xuyên đối phương trái tim về sau, rốt phát hiện Carlos không có chết đi. Ở phía sau lưng huyết phong vương nhảy lên kịch liệt cung cấp máu xuống, Carlos giữ tận dùng hai tay nắm lại trước ngực lưỡi kiếm, muốn đưa nó rút ra. Chỉ tiếc tại rốt lực lượng xuống, lưỡi kiếm không nhúc nhích tí nào. Sau đó rốt chủ động rút kiếm ra lưỡi đao, chỉ hướng sau lưng của hắn huyết phong vương. Dù cho kinh lịch biến dị tiến hóa, huyết phong vương bản thân vẫn không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Tác chiến toàn bộ nhờ sinh ra đặc hóa binh ong, bị địch nhân sở đến trước mắt về sau, cơ bản cũng liền tuyên bố kết thúc. Không, chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Cảm nhận được tử vong giáng lâm, tại huyết phong vương liều mạng dãy rủa xuống, cắt lốt sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hắn ngữ tốc đội văn quát, giết ta, huyết phong vương cũng sẽ chết, đến lúc đó toàn bộ động vật bầy ong đều phải nổi điên. Ngươi có lẽ không có việc gì, nhưng ngươi nữ nhân kia, còn có những thôn dân kia nhất định sẽ chết. Phản phất tại xác minh lời của hắn, theo huyết phong vương sinh mệnh lực hạ xuống, nữ vương thống trị lực yếu bớt, trên vách đá bầy ong nôn nóng bất an bay múa. Đến hàng vạn mà tính hút máu ong mật bắt đầu của ngũ, trong đó càng là hỗn tạp trên trăm con đặc hóa binh ong. Nó ngoe muốn động xuống, tựa hồ lúc nào cũng có thể bay vọt mà đến, hóa thân sóng biển đem phía dưới đám người nuốt hết. Ồn ào tiếng gầm xuống, nữ hải cạ rỗ lìn cùng những thôn dân khác đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, kinh hoàng nhìn về phía rột. Lẹn dạ thấy thế, cắn răng vội vàng hướng rột bên này chạy tới, không nghĩ để hắn lo lắng. Nhưng mà một đám đặc hóa binh ong trước thời hạn một bước, vọt xuống tới chặn ở trước mặt nàng. Thấy thế, Carlos trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn chằm chằm rột, ngữ khí chậm rãi mềm xuống tới, ngươi cũng nhìn thấy giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt gì, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Ta không muốn nữ nhân của ngươi, ngươi chỉ cần bỏ qua ta, liền có thể mang bầy ong rời đi. Không, còn có cả Dỗ Lìn, nàng vẫn như cũ là ngươi, cái này cũng có thể đi. Rốt nhìn hắn một cái, nở nụ cười. Sau đó tại cắt lốt vương lòng nụ cười xuống, lưỡi kiếm đâm xuyên hắn cùng sau lưng của hắn huyết phong vương. Không, ngươi điên rồi sao? Cắt lốt trong miệng thổ huyết, khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Không thể tin được hắn thế mà tình nguyện nhìn xem nữ nhân của mình chết đi, cũng muốn cưỡng ép xử lý chính mình. Huyết phong vương bị đâm xuyên về sau, to lớn choáng váng làm cho Carlos cảm thấy buồn nôn, mí mắt càng ngày càng bất lực. Trước khi chết, hắn nhìn về phía lẻn ra phương hướng. Chí ít còn có cái này mỹ lệ thiếu nữ vì hắn chôn cùng. Đúng thế, cái gì? Trước khi chết một khắc cuối cùng, Carlos nghi hoặc nhìn về phía vách đá. Ở nơi đó có hắn không thể nào hiểu được, càng thâm thúy hơn hắc ám giáng lâm. Rắc, rắc, rắc. Không giống với bầy ong dày đặc gọi tiếng vang lên. Tại sinh thái vị tuyệt đối áp chế xuống, nguyên bản điên cuồng bầy ong lâm vào cực hạn khủng hoảng, nhao nhao chạy trốn tới vách đá hai bên, co lại thành một đoàn không dám động đậy. Không, cắt lốt phát ra vô lực gầm thét. Dạ tâm chi hỏa vừa mới dấy lên, vĩ đại mộng tưởng liền tuyên cáo vỡ tan, nồng đậm không cam lòng để hắn chết về sau, vẫn như cũ mắt trợn tròn. Rốt rút ra bội kiếm, rồi ra cánh tay của mình, lợi dụng tiềm vụ chi vũ dáng lâm động của tần trong khói độ nha nhóm tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, trong đó một cái đáp xuống hắn chỗ cánh tay. Làm không sai. Rốt bước bên nó lông vũ, lộ ra nụ cười. Làm nhất giai ma thú, tần trong khói độ nha trừ ở trên trời trinh sát bên ngoài, trong ngày thường cảm giác tồn tại không cao. Nhưng làm cỡ lớn loài chim tiến hóa về sau tồn tại, bọn chúng không hề nghi ngờ đứng hàng bầu trời sinh thái vị đỉnh điểm. Trên trăm con ẩn trong khói độ nha cùng nhau xuất động, đối với trước mắt bầy ong mà nói, có thể xương giảm chiều không gian đa kích. Thấu chương xong, chương 121. Kiểm tra thu hoạch đặc thù tiến hóa huyết phong vương ký sinh ở sau lưng Carlos, thông qua hấp thu tổ ong vương tọa sữa ong chúa, tiếp tục không ngừng vì thân thể của hắn cung cấp năng lượng. Cái này khiến Carlos không nhìn yếu hại công kích, dù cho trái tim bị đâm xuyên vẫn như cũ có thể còn sống. Nhưng làm rột xuyên qua phía sau hắn huyết phong vương lúc, vị này không biết nên nói xong vận còn là vận rủi nuôi ong người, sinh mệnh cũng liền đi đến cuối cùng. Giờ phút này trong động vật, dáng lâm đàn quạ nhóm chính bay nảy cánh, không ngừng theo trong bầy ong đem những cái kia đặc hóa binh ong bắt tới. Mất đi huyết phong vương chỉ huy về sau, đặc hóa binh ong nhóm thậm chí không dám phản kháng, hỗn loạn quật mình ở trong vết đá. Cũng không lâu lắm, từng cái liền bị ẩn trong khói độ nha lợi chảo khảm vào đầu. Từ giữa không trung ném lên mặt đất, đống thi thể đọc lại thành một đoàn. Tại các độ nha bận rộn thời điểm, rốt thì đứng tại cắt lốt trước thi thể. Đánh ra dưới người hắn, toàn này cao 2 mét tổ ong vương tọa. Chủ thể từ sáp ong cấu thành, hiện ra hơi hiện kim màu vàng sáng. Trong đó chạy xuôi đại lượng huyết dịch cùng phấn hoa cộng đồng sản xuất màu đỏ mật đường. Trên cùng huyết sắc sữa ong chúa càng là bắt mắt, nồng đậm mùi thơm bên trong còn kèm theo từng tia hư thối tanh hôi. Để nhân sinh tân khát vọng đồng thời, lại có loại muốn nôn mửa buồn nôn, tương phản chi lớn, để lộ ra một cỗ tà dị mỹ cảm. Quan sát về sau, ruột có chút thất vọng. Sữa ong chúa dinh dưỡng mặc dù phong phú, nhưng huyết phong vương tiến hóa cũng không hoàn toàn, dẫn đến sản xuất mật ong sẽ đối với sinh vật tế bào sinh ra sự ăn mòn. Trong thời gian ngắn để người phấn khởi đồng thời, nghiêm trọng tổn hại tương lai tuổi thọ. Toa này tổ ong vương tọa dùng để dùng ăn hoặc là huy động vật có hại vô ích. Tiếp xuống số mệnh cũng chính là bị hắn ném vào trong ma điện, tiêu hóa về sau sung làm ma thực phân bón. Nguyên một tòa tổ ong vương tọa, tại phối hợp trên trăm con đặc hóa binh ong, đốt vào ma điện về sau, tính ra có thể vì hắn thúc hai cây cao đẳng hắc cầu kỵ. Tương đương với nhiều bồi dưỡng được 10 tên kỵ sĩ, thu hoạch cũng là không tính kém. Chuyển đổi về sau, ruột tâm tình lại bắt đầu vui vẻ. Lúc đầu cũng thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyến này đi ra ngoài không chỉ có tìm tới bắc cảnh ong đen bầy ong, còn tìm đến một cây sắp tấn thăng nhị giai băng tinh tuyết liên, cùng núi tuyết trùng thảo cùng cao hàn tuyết cúc. Hiện tại càng là được đến một đống chất lượng tốt phân bón, toàn bộ đưa về Bình Định Sơn về sau, tuyệt đối tính được thắng lợi trở về, không có gì không thỏa mãn. Kết thúc chiến lợi phẩm kiểm tra về sau, rốt quay người đi hướng lẹn dạ cùng thôn dân phương hướng. Ở bên kia, núi tuyết các thôn dân bị giáng lâm đàn quạ giật nảy mình, sợ gây nên chú ý của bọn nó, từng cái đem thân thể co lại chặt hơn chút nữa, không dám động đậy. Huyết Phong Vương mặc dù khủng bố, nhưng dù sao còn thuộc về bọn hắn có thể lý giải phạm chủ. Nhưng mới tới thần bí đàn quạ khác biệt, ở trước mặt chúng, liền ngay cả cường đại bầy ong đều không chịu nổi một kích. Những thôn dân này không chút nghi ngờ, nếu là đàn quạ khởi sướng tập kích, động vật đem triệt để thây ngang khắp đồng. Không giống với thôn dân, lẹn dạ chính mang ý cười, thay một cái ẩn trong khói độ nha trải bớt lông vũ. Độ nha là lãnh chúa đại nhân sứ giả, cái này sớm đã trở thành ba khu lãnh thổ cư dân nhận thức chung. Trong ngày thường, thường xuyên có thôn dân cầm bánh mì cho ăn đầu cảnh độ nha, hướng bọn chúng cầu nguyện một ngày bình an. Lẹn dạ đối với độ nha tự nhiên cũng không xa lạ gì, nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, đại bộ phận thời điểm đều xung làm tin sứ, trong ngày thường không thế nào thu hút lũ tiểu gia hỏa, nguyên lai thực lực là cường đại như thế. Nhìn thấy rốt đi tới, con kia chính lười biếng hưởng thụ độ nha gọi hai tiếng, bay nhẹ cánh theo lẹn dạ trong tay rời đi. Rốt không có để ý, mà là kiểm tra lên lẹn dạ thương thế trên người. Xác nhận đều chỉ là chút chảy ra, không nghiêm trọng lắm, cái này khiến hắn yên lòng. Ở dưới ánh mắt của hắn, lẹn dạ nhớ tới đại nhân cản ở trước mặt nàng, phóng tới cắt lốt hình ảnh. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, thói quen nô lên mềm mại lồng ngực. Nhìn thấy một màn này, rốt nhịn không được nói thầm trong lòng, chính mình tại hạ thuộc trong lòng hình tượng có phải là xảy ra chút vấn đề. Lắc đầu, đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi về sau, rốt nhìn về phía những thôn dân kia. Ta là dưới núi lãnh chúa, rốt rốt xe đà lệ. Rốt bình tĩnh nói, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại động vật. Tại đàn quạ lặng lẽ nhìn kỹ, vách đá nguyên bản ồn ào bầy ong không động đậy được nữa. Tĩnh mịch trong động vật, ở đây thôn dân nhao nhao ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang. Tại thôn dân dưới ánh mắt kinh hoàng bất an, rốt tiếp tục nói, như các ngươi nhìn thấy, Cắt Lốt ngu xuẩn lựa chọn khiêu khích ta tôn nghiêm, cho nên hắn chết, liên quan hắn Huyết Phong Vương cùng nhau chết bởi dưới kiếm của ta. Nhưng ta cùng người ạ bạ cũng không thù hận, các ngươi có thể tiếp tục lưu lại núi tuyết, cũng có thể theo ta xuống núi, trở thành ta linh dân, ta sẽ vì các ngươi cung cấp an toàn hoàn cảnh, ấm áp trụ sở, mỹ vị đồ ăn, đây là ta làm lãnh chúa hứa hẹn. Sau khi nói xong, rốt chờ đợi lấy bọn hắn phản ứng. Người ạ bạ nuôi ong kỹ thuật không sai, nếu là nguyện ý trở thành hắn linh dân đương nhiên tốt nhất, có thể vì hắn cung cấp ổn định mật ong. Không nguyện ý kỳ thật cũng không quan trọng, rốt cũng không cưỡng bách. Lợi dụng băng mạch quả, hắn có thể bồi dưỡng ra bình thường tiến hóa băng xí phong. Tiến hóa về sau ong chúa có chi khôn nhất định, đủ để tại khế ước của hắn xuống, tự động khống chế bầy ong. Nghe thấy hắn, những thôn dân này hai mặt nhìn nhau, trong mắt rất nhiều người toát ra xoắn xuýt ý nghĩ. Trên tuyết sơn sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng bọn hắn sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý, nhưng Cắt Lốt trước đây tàn khốc thống trị để bọn hắn trong lòng e ngại. Mà rốt biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ tại dưới núi quý tộc thực lực, sinh ra ngộ phán. Núi tuyết đã không cách nào che chở bọn hắn, nếu là kế tiếp lên núi quý tộc tính cách tàn bạo, bọn hắn lại nên làm thế nào cho phải? Đám người xoắn xuýt thương thảo, cuối cùng tại bộ lạc tộc trưởng sạn đi quyết đoán xuống làm ra quyết định. Cái này hơn 100 cái thôn dân quỳ xuống ở trước mặt rốt, lựa chọn hướng hắn quỳ lạy hành lễ, biểu thị nguyện ý tiếp nhận hắn thống trị. Rốt thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, lãnh địa của mình lại tăng thêm hơn 100 chuyên nghiệp nuôi ong người. Hà khẩu trấn thương nghiệp trên danh sách, đem thêm ra ổn định giá cao hàng hóa. Giải quyết đến động vật bầy ong, cùng Cắt Lốt cái khác thủ hạ về sau, rốt an bài lên xuống núi quy trình. Những này người ạ bạ cần sửa sang hành lý, mang lên dưỡng dục bầy ong, kia là bọn hắn trọng yếu nhất tài sản. Đối với chính mình lĩnh dân, rốt cũng không có hẹn hỏi. Ở trong quá trình này, hắn cầm ra túi chữa bệnh bên trong bổ huyết dược tể cùng núi tuyết trùng thảo, đun như một nồi lớn dược thiện canh phân phát cho thôn dân, để bọn hắn khôi phục bị hút máu về sau nguyên khí. Nguyên bản kế hoạch trong vòng một ngày trở về, nhưng bởi vì cần mang lên hơn 100 lĩnh dân, rốt đành phải tại trên tuyết sơn ở thêm 2 ngày. Thôn dân dọn nhà hành lý không ít, huống chi còn có tổ ong vương tọa cùng một đống lớn đặc hóa binh ong thi thể. Theo núi tuyết một đường đưa đến lãnh địa là cái vấn đề. Rốt phái ra độ nha, đem tình huống nơi này mang đến sông Bình Định Sơn. Đến lúc đó, nộp đem mang lên thân vệ doanh hơn 100 kỵ binh cùng bảy bò Tây Tạng, ở nửa đường nên đón, bảo đảm trở về quá trình một đường thuận lợi. Thấu chương xong, chương 122. Ấm áp ôm ấp núi tuyết, người ạ vạ thôn trắng trước. Nữ hải cạ rỗ liền chính nút ở ấm áp đáng yêu áo đông bên trong. Nàng đứng tại sau đại môn vương, từ sau cửa nô ra cái đầu nhỏ, lén lén đánh giá phía trước vị lãnh chỗ kia. Nhìn thấy lén dạ đi tới, cạ rỗ liền vội vàng kéo góc áo của nàng. Lén dạ nghi hoặc ngồi xổm người xuống, quan tâm nói, "Tiểu cạ rỗ liền, là có gì cần ta hỗ trợ sao?" Cạ rỗ liền gật gật đầu, nhịn không được tò mò dò hỏi. Lẹn dạ tỉ tỉ, trở thành lãnh chúa linh dân, có phải là liền mang ý nghĩa ta từ giờ trở đi, chính là vị đại nhân kia người nhà? Nói, cạ rỗ liền lại len lén liếc trước mắt phương tuổi trẻ nam tử, rực rỡ tóc vàng xuống, cái kia lập thể ngũ quan phảng phất điêu khắc đại sư tỉ mỉ dịu đục truyền thế chi tác, để người không rời mắt nổi. Đây là nữ hải trước đây chưa bao giờ thấy qua nam tử tuấn mỹ, ở trong mắt nàng, sánh vai đứng thẳng nguy nga núi tuyết càng giàu có mị lực, nhất là làm nàng nhớ tới động vật chẳng cảnh. Làm Cắt Lốt tham lam chỉ hướng lẹn dạ lúc, vị lãnh chúa này tại chỗ rút kiếm, không có một chút do dự xử lý quái vật kia. Cạ Dỗ liền yên lặng đem lẹn dạ đổi thành chính mình, nhìn qua cản ở trước mặt xoáy khí thân ảnh, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác an toàn. Nguyên bản bị cắt lốt đưa đến trước mặt đối phương lúc, tâm tình của nàng là kinh hoàng bất lực. Nhưng bây giờ, Cạ Dỗ Lì đột nhiên phát hiện cũng rất tốt nha. Trong đầu của nàng trồi lên hình ảnh, lát nữa xuống núi trên đường, chính mình sẽ bị vị lãnh chúa kia ôm ở trên bạch mã. Đối phương sẽ ở bên thai nàng ôn nhu thì thầm, trong miệng nhiệt khí thổi tới thai của nàng quét chỗ, mang đến ngứa nhẹ nhẹ cảm nhận. Cái này khiến Cạ Dỗ Lì che khuôn mặt nhỏ, phát ra hắc hắc cười ngây ngô âm thanh. Ngồi xổm tại nữ hài trước mặt lẹn dạ hơi nghi hoặc một chút, ngay từ đầu không thể lý giải nàng ý tứ. Đang nghĩ giải thích lãnh chúa cùng lĩnh dân ở giữa nghĩa vụ lúc, nàng nhìn thấy nữ hài gương mặt không bình thường đỏ ửng, lập tức hiểu được, tức giận đạn xuống trán của nàng. Sau đó, lẹn dạ đâm Cạ Dỗ Lìn khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn cười nói, đừng nghĩ lung tung, tựa như phụ thân ngươi quản lý thôn, lãnh chúa đại nhân thống trị tất cả lĩnh dân, chế định tương lai phương hướng phát triển, nhưng sẽ không can thiệp thông thường sinh hoạt. Rõ ràng dưới núi lãnh chúa tình huống về sau, nữ hài Cạ Dỗ Lìn thất vọng. Thế nhưng là ta đã bị đưa cho vị đại nhân kia a, cái kia không tính toán sao? Lẹn dạ đứng lên, cản giữa nàng cùng đại nhân nói, đương nhiên không tính toán, đại nhân sẽ không thừa nhận loại kia buồn cười giao dịch, không có chuyện trọng yếu, không thể đi quấy rầy đại nhân, biết sao? Cạ Dỗ Lìn mất hứng nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì, biết. Lẹn dạ tỉ tỉ quỷ hẹp hỏi. Theo nữ hài trong giọng nói, lẹn dạ biết nàng hiểu lầm thân phận của mình, cho là nàng cùng đại nhân có cái gì quan hệ đặc thù. Đang nghĩ giải thích, Cạ Dỗ Lìn sau khi thấy được phương phụ thân cùng những thôn dân khác chạy đến, trước một bước chạy chậm rời đi. Lẹn dạ cười một tiếng, không có để ý nàng biết Cạ Dỗ Lìn đối với đại nhân tình cảm chỉ là nhất thời cấp trên. Phổ thông tiểu nữ hài hiện tượng bình thường, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, mấy ngày không thấy tự nhiên cũng liền quên. Dựa theo lãnh địa tình huống, cuộc sống về sau, đại nhân sẽ không cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc, không cần đến nàng lo lắng. Hai ngày sửa sang về sau, xuống núi chuẩn bị hết thảy sẵn sàng. Rốt cười ở trên tuyết nguyên cầu, mang sau lưng một đám mang nhà mang người người ạ bạ, chính thức đạp lên trở về lãnh địa con đường. Rời đi trong quá trình, hắn không quên kiểm tra mang theo đồ vật. Trọng yếu nhất băng tinh tuyết liên ngay tại bên người, an toàn treo ở bên người tuyết nguyên cầu, trên đường thu hoạch núi tuyết trùng thảo cùng tuyết cúc hạt giống đều không có vấn đề. Tổ ong vương tọa chờ chiến lợi phẩm, bị người ạ bạ dùng xe ba gác kéo lấy đi, vấn đề không lớn. Rốt lại liếc nhìn sau lưng, dáng điệu uyển chuyển mà mềm mại thiếu nữ đang ngồi ở phía sau hắn, tò mò nhìn lại. "Ân, cái này cũng không có rơi xuống." Rốt về lấy mỉm cười, quay người lại. Ong mật thụ phấn giải quyết, đang lúc hắn suy nghĩ lãnh địa vấn đề khác lúc, đột nhiên thân thể sương sờ. Giờ khắc này, khó nói lên lời mềm mại xúc cảm từ sau lưng truyền đến. Rốt thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cố bởi vì đè ép biến hình, mà sinh ra có giãn cảm nhận. Không chỉ có như thế, thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay từ phía sau rồi đến, ôm lấy thân thể của hắn. Lấy lại tinh thần Rốt không có quay đầu, thưởng thụ loại này thoải mái xúc cảm đồng thời, nghi hoặc mà liếc nhìn dưới thân tuyết nguyên câu. Không giống với lúc lên núi cấp tốc lao nhanh. Vì chiếu cố sau lưng người áp ạ, Tuyết Nguyên Câu chính chậm chạp tản bộ tiến lên, lưng ngựa bình ổn không được. Làm không rõ ràng hắn lắc đầu, tiếp tục trải nghiệm loại này đặc biệt ấm áp ôm ấp. Độc thuộc về thuần khiết thiếu nữ nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn chót núi. Trời băng đất tuyết xuống, không thể không nói loại này cảm giác ấm áp rất khiến người ta say mê. Ở hậu phương hắn, chủ động ôm lấy lẹn dạ sắc mặt đỏ bừng, không thể tin được thứ này lại có thể là mình có thể làm ra sự tình. Trước đây không lâu, theo cả rỗ lìn nơi đó lẹn dạ nghĩ đến chính mình. Nàng rõ ràng tiếp xuống đại nhân đem buôn ba bận rộn lãnh địa sự vụ, chính mình cũng cần vì lính quân ý kiến thiết hao tâm tổn trí. Nữ hải không gặp được đại nhân, chính mình sao lại không phải đâu? Giống như bây giờ đơn độc ở chung thời gian, sợ là sẽ không còn có. Trong lòng tiếc hận lại không bỏ, đầu óc phát nhiệt, làm lẹn dạ sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình thế mà ôm đi lên. Quá xấu hổ, lẹn dạ quả thực không dám nghĩ đại nhân trong lòng sẽ nghĩ như thế nào nàng. Sắc mặt của nàng càng ngày càng đỏ, muốn bung ra lại phát hiện chính mình giống như không chế không được hai tay. Sau một thời gian ngắn, thấy rồi không có kháng cự, lẹn dạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng do dự một hồi về sau, ôm chặt hơn chút nữa. Dứt khoát đem đầu cũng dựa vào ở trên bờ vai của rốt, mê luyến tại chót mũi cái kia cố đặc thủ thảo dược hương thơm. Đã đây là một lần cuối cùng, lẹn dạ quyết định nghe theo nội tâm ý nghĩ, không nghĩ tại tương lai hối hận. Hậu phương trong đội ngũ, Cạ Dỗ Lìn nhảy nhảy nhót nhót đi theo phụ thân sau lưng. Nàng nhìn thấy trên lưng ngựa lẹn dạ ôm vào đi về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức phồng lên, không vui đá bên chân hòn đá nhỏ. Thử, ta liền biết, trách không được không để ta tới gần, lẹn dạ tỉ tỉ quỷ hẹp hỏi. Cạ Dỗ Lìn nhỏ giọng oán trách, nhìn thấy phụ thân nhìn qua về sau, thầm hừ chạy đến đội ngũ đằng sau, không muốn nhìn thấy phía trước thương tâm một màn. Mấy ngày đi đường đi qua, ở sau lưng thiếu nữ ấm áp ôm áp xuống, rốt mang đội ngũ rời đi núi tuyết, gặp được đến đây nên tiếp thân vệ doanh. Quen thuộc quân đội đuổi tới về sau, lẹn dạ đỏ mặt, cố nén trong lòng không bỏ, vội vàng vùng ra ôm lấy cánh tay. Nàng dùng băng tuyết xoa xoa gương mặt của mình, khôi phục ngày xưa trấn định. Mấy ngày nay một mực ở sau lưng mềm mại xúc cảm đột nhiên biến mất, rốt trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Trong lòng có chút hối hận, hẳn là hô hà khẩu trấn thiết bích doanh đến giúp đỡ, thân vệ doanh tốc độ của kỵ binh khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Một bên khác, thân là thân vệ doanh doanh trưởng, nộp giá ngựa đổi tới, chờ đợi ở bên người của rốt. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, đại nhân ánh mắt nhìn hắn làm sao là lạ. Tấu chương xong, chương 123. Tạo dựng bắt đầu sáng sớm, Bình Đỉnh Sơn. Rốt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sắc mặt cổ quái ớn nặng nghiêm mặt gò má, ẩn ẩn còn cảm giác trên mặt có chút hơi đau. Kết thúc núi tuyết chuyến đi, thật vất vả trở lại chính mình ấm áp trên giường lớn, hắn vốn cho rằng có thể thoải mái ngủ ngon giấc. Theo trên kết quả đến xem xác thực như thế, hắn ngủ rất thơm, tiện thể còn làm cái phi thường mềm mại mộng đẹp. Lật ra chăn mền liếc mắt nhìn bên trong, hắn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thanh lý. Thay đổi sạch sẽ quần áo về sau, rốt dùng nước lạnh rửa mặt, để chính mình tỉnh táo lại, đột nhiên dở khóc dở cười dao ngẩng đầu lên. Mộng nửa trước đoạn cũng chẳng có gì, khoảng cách gần cảm thụ qua thiếu nữ độc hữu mềm mại cùng hương thơm về sau, sinh ra phản ứng rất bình thường. Dù sao mình thân thể đang đứng ở tinh lực thịnh vượng nhất thời thanh thiếu niên. Đối với cái kia phần mềm mại khuyết thiếu năng lực chống cự, trong hiện thực có thể bảo trì khắc chế, nhưng ở trong mộng khó tránh khỏi muốn có càng thâm nhập thể nghiệm. Nửa trước đoạn trong mộng hết thảy thuận lợi. Tại Vân Y Dị Thảo nở rộ quê quán kiếm lăng bảo bên trong, cái kia quen thuộc trong gian phòng của mình. Thiếu nữ lộ ra chân bóng da thịt trắng nõn, xấu hổ đem cánh tay cản ở trước ngực, sắc mặt phấn hồng tùy ý hắn tới gần. Hết thảy tài liệu đều ở trong hiện thực thấy tận mắt, cái này khiến ruột đối với mộng cảnh ký ức phá lệ rõ ràng. Nhưng tiếp xuống phát triển để hắn trở tay không kịp, tóc vàng đáng yêu nữ hài đột nhiên xông vào gian phòng của hắn. Thế mà là muội muội Alins, để chân bàn chân nhỏ chạy vào gian phòng của hắn. Nàng nhìn thấy trên giường thiếu nữ về sau, nụ cười trên mặt biến mất, lập tức tức giận nhảy dựng lên, một cước đá vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem ruột theo mềm mại trong mộng cảnh đạp đi ra. Không bị khống chế mộng cảnh, đại khái là lợi dụng pha tạp thần tính nhanh chóng tăng lên linh tính mang đến di chứng. Kỳ kỳ quái quái. Rốt nhìn qua trong gương mặt, xác nhận phía trên không có thật bị đá ra dấu chân về sau, nhẹ nhàng thở ra. Làm loại kia một lúc, đột nhiên bị muội muội xông tới liền đủ kỳ quái. Huống chi Alins đáng yêu như vậy, làm sao bỏ được đạp hắn nha. Chỉ để theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh về sau, rốt thay đổi y phục, rời phòng. Bởi vì nằm mơ ảnh hưởng, hôm nay hắn lên hơi trễ, mặt trời đã treo thật cao ở trên trời. Trong khoảng thời gian này bắc cảnh chưa có tuyết rơi, Bình Định Sơn nhiệt độ không khí dừng lại tại âm 10 độ C tả hữu. Dưới ánh mặt trời, có thể cảm nhận được thoải mái ấm áp. Thời gian đã đi tới trung tuần tháng riêng. Cách mình rời đi quê quán kiếm lăng bảo, đều qua hơn nửa năm thời gian a, rốt nghĩ thầm. Hắn nhìn về phía đỉnh núi khu cư trú liên miên phong ốc, lui tới náo nhiệt cư dân, lại nhìn về phía giữa sườn núi cưỡi ngựa lao nhanh kỵ binh. Ở nơi đó thân vệ doanh ngay tại cử hành kỵ binh thi đấu. Từng người tinh nhuệ kỵ binh tại giữa sườn núi trên đường chạy đem hết toàn lực, móng ngựa giơ lên mảng lớn bông tuyết. Theo thực lực trưởng thành cùng lãnh địa phát triển, không giống với lúc trước bừa bãi vô danh, bây giờ Bạch Mã kỵ sĩ danh hiệu tại Đoạn Long pháo đài cũng coi như có chút danh tiếng. Tại hắn vị trí Hàn Thủy Hà lưu vực, càng là không người không hiểu. Nhìn qua hết thảy trước mắt, rốt trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn, cũng làm cho hắn càng thêm tưởng niệm lên muội muội của mình Alins. Có thành tựu về sau khó tránh khỏi muốn cùng người khác chia sẻ. Phụ thân biệt công tức cùng hắn quan hệ bình thường, để rốt nhất lưu luyến còn là quan hệ thân mật Alins. Trong lòng của hắn chờ mong làm Alins đi tới lãnh địa về sau, nữ hài há mồm đáng yêu biểu lộ. Nhưng không phải hiện tại, rốt vô vô gương mặt, khôi phục đấu trí. Hắn nhớ tới bắc cảnh tàn ảnh bên trong hiểu được đến tà thần khôi phục. Bắc cảnh tai họa ngầm lúc nào cũng có thể bộc phát, hắn nhất định phải một khắc không ngừng gia tốc lãnh địa phát triển, góp nhặt thực lực. Rốt đứng tại đỉnh núi, quan sát giữa sườn núi kỵ binh kỹ thuật thi đấu, cũng theo nơi đó hiểu rõ đến biểu hiện đột xuất kỵ binh danh sách. Kết thúc quân đội sự vụ về sau, hắn bước nhanh đi tới ma điển khu vực. Rốt rội ra ngón tay, nương theo lấy cánh rung động tiếng ông ông, một cái phảng phất đông tuyết tạo hình, nội bộ sen lẫn màu trắng đường vân ong mật ngừng ở phía trên. Đây là bắc cảnh ong đen bình thường tiến hóa về sau băng xí phong ong chúa. Đang đuổi trên đường trở về, rốt lợi dụng băng mạch quả để phổ thông ong chúa tiến hóa mà đến. Cùng huyết phong vương khác biệt, băng xí phong không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, lại có thể ủ ra dinh dưỡng phong phú thuần trắng mật ong, gia tốc kỵ sĩ bồi dưỡng là tài nguyên sản xuất hoàn mỹ lựa chọn. Đối với rốt mà nói, bọn chúng càng là bồi dưỡng tạp giao lúa mì thành khoa tốt giúp đỡ. Hàn thủy lũng sông bên kia cày tới khai khẩn về sau, mỗi mẫu tạp giao lúa mì thành khoa cần gieo xuống 20 tờ UNG hạt giống, sau 3 tháng thu hoạch 300 tờ UNG. Rốt căn cứ ruộng thí nghiệm bên trong đo đến số liệu, tính toán tiếp xuống ruộng đồng trồng trọt tình huống. Tạp giao lúa mì thanh khoa loại thu so tại 1:15. Nói cách khác trồng trọt 50,000 mẫu cày tới, hắn cần tụ phấn trong đó hơn 3000 mẫu, đem hắn bồi dưỡng ra tạp giao hạt giống. Đến nơi cái khác 4,6000 mẫu cày tới, ngược lại là không cần tụ phấn. Hạt giống thoái hóa về sau đã có thể làm lãnh địa lương thực, cũng có thể đối ngoại tiêu thụ, giảm mạnh lãnh địa tài chính gánh vác. Rốt hiện tại trong tay tạp giao hạt giống số lượng không nhiều, cũng liền chỉ đủ loại hơn 100 mẫu. Chỉ ít cần thời gian 1 năm không ngừng bồi dưỡng hạt giống, mới có thể tại cuộc sống về sau bên trong trồng đầy cày tới. Lời tuy như thế, rốt tâm tình còn là rất tốt. Trong chọn lương thực con đường đã minh xác, tương đương với phiền toái nhất phương hướng vấn đề bị giải quyết, còn lại chính là thời gian từ từ tích lũy. Để băng sĩ phong long chúa trở lại nó tộc đàn bảo hộ bên trong, rốt nhìn về phía ma điền nội bộ. Lũng sông bình nguyên tạp giao lúa mì thanh khoa phát triển tốt đẹp, nhưng trong ma điền ma thực lại gặp được vấn đề. Tại rốt dưới ánh mắt, vô luận là cao đẳng lúa mì thanh khoa, cao đẳng hắc cầu kỳ còn là băng mạch quả trở, từng cây đều hữu khí vô lực rũ cụp lấy thân thể. Rõ ràng một bộ dinh dưỡng không đầy đủ chịu đói trạng thái. Đến nỗi vì sao như thế, hắn nhìn về phía ma điền trung tâm. Ở nơi đó là duy nhất một cây trạng thái tốt đẹp ma thực, vừa tới băng tinh tuyết liên phiến lá đứng thẳng, chính tham lam hấp thu ma lực chất dinh dưỡng. Trước mắt ma điển chủ yếu dinh dưỡng nơi phát ra là Bình Định Sơn cư dân cống thoát nước hệ thống thêm than bùn phân đất liệu. Dưỡng dục nhất giai ma thực không thành vấn đề. Nhưng băng tinh tuyết liên sắp tấn thăng nhị giai, nhu cầu cực độ tràn đầy, sẽ tự động cướp đoạt chung quanh tất cả dinh dưỡng. 200 mẫu ma điển tập bổ nó đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa cái khác ma thực không cách nào hấp thu đến chất dinh dưỡng. Tính toán thời gian cũng nhanh đến. Rốt liếc nhìn bầu trời, cầm ra trong ngực lam thủy tinh. Ma thú cùng bán thú nhân thi thể không phải tùy thời đều có. Muốn giải quyết ma điển chất dinh dưỡng không đủ vấn đề, còn phải dựa vào ma lực chỉ hội tụ chung quanh ma lực. Đầu tiên là hấp thu ma lực tụ ma trận, lấy Bình Định Sơn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. rốt gọi tới lò sưởi trong tường bên trong hôi lô thử, lợi dụng ma lực của nó hỏa diễm chiết xuất thạch anh xà thạch, chế tạo ra từng cây dài hơn 5 thước thạch anh trụ, tổng cộng 13 cây, mỗi cái phía trên khảm nạm lam mã não làm hệ tâm. Lại đem cái kia đạo nhị giai lang hồn cùng 12 đạo nhất giai băng nhận nha lang linh hồn meo định trong đó, lấy này làm tụ ma trận chủ thể bộ phận. Thấu chương xong, chương 124. Hoàn chỉnh thực lực tụ ma trận hạch tâm là phong ấn nhị giai lang hồn tảng đá lớn anh trụ, đem dựng đứng tại Bình Định Sơn Ma Điền khu vực núi trong hồ. Cái khác 12 cây phong ấn nhất giai lang hồn hòn đá nhỏ anh trụ thì sắp tán bố tại Bình Định Sơn trung quanh. Quay trung quanh đỉnh núi hình thành một mảnh hình khuyên khu vực. Hòn đá nhỏ anh trụ sẽ bị đánh vào lòng đất, tiếp xúc thủy mạch. Thông qua linh hồn chi neo liên hệ, đem hấp thu ma lực thông qua thủy mạch chuyển vận đến núi trong hồ tảng đá lớn anh trụ nơi này. Sau đó những này tự nhiên ma lực đem chảy vào ma điền, tập bộ ruộng đồng thời bị loại bỏ tinh hóa. Chỉ còn lại không thuộc tính tinh khiết ma lực, chảy vào rốt trong tay lam thủy tinh, trở thành ma lực chỉ nguồn năng lượng cất giữ. Rốt mở ra bản đồ, dựa theo trong đầu ma lực chỉ bản thiết kế tiến hành quy hoạch. Dựa theo nhị giai lang hồn cường độ, 12 cây hòn đá nhỏ anh trụ khoảng cách không thể vượt qua 5 cây số. Nói cách khác ma lực chỉ thành hình về sau, sẽ hấp thu lấy Bình Định Sơn làm trung tâm, bán kính 5 cây số bên trong tự nhiên ma lực. Phạm vi không tính lớn, nhưng ai bảo hắn hiện tại chế tạo ma lực chỉ là không chọn vẹn phiên bản đâu. Dựa theo vu sư sổ tay ghi chép, đứng đắn ma lực chỉ cần từ khí hỏa thủy thổ, cái này bốn nguyên tố linh hồn tạo dựng tụ ma trận, hình thành hoàn mỹ bản thân bên trong tuần hoàn. Trong vòng tuần hoàn làm căn cơ, tác động tự nhiên bên ngoài tuần hoàn. Đem phạm vi lớn tự nhiên ma lực hấp thu thôn phệ, phạm vi chí ít đều là 100 cây số cất bước, cường đại vu sư thậm chí có thể thôn phệ một cái vị diện. Loại kia trình độ khoảng cách rụt quá xa, hắn hiện tại chỉ có thể dùng đơn nhất băng hệ lang hồn làm chủ thể, tạo dựng ma lực chỉ đơn sơ giản cung. Phạm vi mặc dù nhỏ một chút, nhưng có thể sử dụng là được. Bắc cảnh ma lực nồng độ đang không ngừng lên cao. Bán kính 5 cây số tự nhiên ma lực thu thập lại về sau, góp nhặt ma lực ít nhất cũng là hắn bình thường hấp thu gấp 100 lần, sẽ có hiệu xúc tiến hắn các phương diện vu sư nghiên cứu. Được sự giúp đỡ của hôi lô thử, 13 cây phong ấn lang hồn thạch anh trụ từng cái thành hình. Ma lực chỉ các loại vật liệu đầy đủ về sau, rốt gọi tới ẩn trong khói độ nha cùng tuyết nguyệt tỏ. Các độ nha giáng lâm tại thạch anh trụ bên trên, lợi dụng độ nha chi vũ giảm xuống trọng lượng, tránh trong quá trình vận chuyển lọt vào tổn thất. Thạch anh trụ bị cố định tại giá gỗ trên này, thông qua bảy bò tây tạm nhóm mang đến Bình Định Sơn chung quanh từng cái phương vị. Rốt còn lợi dụng nông trường khế ước, theo lũng sông Bình Nguyên bên trong triệu tập đến một nhóm đào đất nhuyễn trùng, để bọn chúng đào ra dưới mặt đất bùn đất, thuận tiện đem thạch anh trụ đập xuống. Tại Bình Định Sơn chung quanh vừa đi vừa về chạy nhanh, rốt bận rộn 3 ngày sau, cuối cùng để 12 cây hòn đá nhỏ anh trụ toàn bộ rơi vị. Hoàn thành an trí về sau, hắn trở lại Bình Định Sơn. Ma điền khu vực núi trong hồ, cây kia tảng đá lớn anh trụ sớm đã chìm vào trong đó, chỉ còn lại không tới nửa mét độ cao lộ ra mặt nước. Thời gian đã đi tới ban đêm, rốt ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh đầu treo trăng tròn. Ánh trăng trong sáng chiếu dọi xuống, núi hồ mặt nước ngân quang lóng lánh, phát ra mê người mộng ảo sát thái. Lợi dụng tuyết nguyệt thỏ cùng hưởng ánh trăng ngưng tụ thiên phú, rốt có thể cảm nhận được dư giả ánh trăng ma lực từ đỉnh đầu đẩy xuống, ôn nhu đuốt ve da thịt của hắn. Hắn cất bước đi tới tảng đá lớn anh trụ phía trên, giang hai cánh tay tác động bên người ánh trăng ma lực. Mượn nhờ thiên tượng lực lượng, ánh trăng ma lực dưới sự khống chế của rốt, hóa thành tụ ma trận nghi thức đường nét, hướng phương xa khuyết tán mà đi. Cùng lúc đó, 5 cây số bên ngoài 12 cây hòn đá nhỏ anh trụ phía trên, chờ ở nơi đó tuyết nguyệt thỏ nhóm, làm ra phản ứng giống vậy. Bởi vì linh tính khế ước, rốt cùng tuyết nguyệt thỏ linh hồn chặt chẽ tương liên. Cái này khiến hắn dễ như trở bàn tay tìm tới mặt khác 12 cái vị trí, dùng ánh trăng ma lực lẫn nhau liên tiếp. Nhiều mặt nhân tố dưới sự trợ giúp, 13 cây thạch anh trụ lang hồn lẫn nhau tương liên, hình thành lấy Bình Định Sơn làm trung tâm băng hệ tụ ma trận. Tại linh tính tự hấp thụ dưới sự tác dụng, mắt thường không thể gặp ma lực vòng xoáy xuất hiện tại thạch anh trụ phía trên. Liên tục không ngừng tự nhiên ma lực bị hút vào trong đó, thông qua thủy mạch chuyển vận đến Bình Định Sơn núi hồ, lại bị phụ cận ma điền hấp thu. Giờ khắc này, tại rốt chân thị chi nhãn quan sát xuống, trung quanh ma thực linh tính sinh động, sinh cơ dạt dào. Không chỉ là trung tâm băng tinh tuyết liên, cái khác ma thực nhao nhao nhô lên dễ cây, tiến vào khỏe mạnh sinh trưởng trạng thái. Tuy nói so ra kém ma thú thi thể tiêu hóa về sau thúc, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, hình thành ổn định có thể tiếp tục phát triển. Rốt liếc nhìn tảng đá lớn anh trụ bên trên lam thủy tinh, xác nhận tinh khiết ma lực đang ở bên trong góp nhặt về sau, yên lòng. Tạo dựng ma lực chỉ quá trình hết thảy thuận lợi, giản dị nhị giai ma lực chỉ đại công cáo thành. Căng cứng áp lực thối lui về sau, linh tính quá độ tiêu hao để rốt tinh thần mỏi mệt, buồn ngủ mí mắt đánh nhau. Hắn trở lại trong phòng của mình, ngã đầu liền ngủ. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, Mỹ Mỹ ngủ một giấc rốt lần nữa mở mắt. Vặn eo bẻ cổ, hắn mặc quần áo tử tế rời phòng, trạng thái tinh thần khôi phục lại tốt nhất. Có chút để hắn đáng tiếc là, chính mình không thể lần nữa trải nghiệm cái kia phần mềm mại mộng cảnh. Nhưng cái kia đã không trọng yếu. Rốt nhớ tới tối hôm qua thành công ma lực chỉ, kích động đi tới núi hồ nơi đó. Trên đường ma điền ma thực nhóm mọc tràn đầy. Mà trải qua một đêm tích lũy, thông qua linh hồn chi neo, rốt có thể cảm nhận được lam thủy tinh bên trong góp nhặt số lượng khả quan tinh khiết ma lực. Cái này khiến hắn cao hứng đồng thời, cũng bắt đầu suy nghĩ lên tiếp xuống phương hướng phát triển. Ma lực chỉ tương đương với một cái trạm phát điện, phụ trách cung cấp nguồn năng lượng. Nhưng muốn đem nó dùng, còn nhất định phải nguyên bộ tương ứng đột phát, để những này tinh khiết ma lực lại lần nữa chuyển hóa. Trong đó trực tiếp nhất đột phát, tự nhiên là chính hắn. Rốt trải nghiệm lấy ma lực hồ cùng chính mình liên hệ, sau đó rút ra bội kiếm băng phong. Hàn Sương phụ nhận. Đây là Bắc Sương công quốc đặc thù nghề nghiệp, nhị giai Hàn Sương kỵ sĩ đặc biệt kỹ năng. Nhưng lần này phía sau hắn chưa từng xuất hiện bạch mã hóa thân. Cơ hồ trong nháy mắt, bội kiếm mũi kiếm hướng phía trước luồn lên một đạo kiếm mang, chiều dài tại khoảng 3 mét. Cùng trước đó một lần tính kiếm khí khác biệt, đạo này băng kiếm mang màu trắng thành công ổn định lại. Rốt giơ lên bộ kiếm, dùng kiếm mang xẹt qua bên cạnh hòn đá. 1 mét dày hòn đá bị nhẹ nhõm mở ra, trong toàn bộ quá trình, hắn thậm chí không có cảm nhận được một tơ một hào lực cản. Muốn dùng hàn xương phụ nhận hình thành ổn định kiếm mang, cần tiếp tục tiêu hao đại lượng ma lực, xa so với một đạo kiếm khí trở ngại nhiều lắm. Rốt trước đây làm không được, dù sao hắn không phải chân chính nhị giai, ma lực có hạn. Nhưng bây giờ, đây đối với hắn sẽ không còn là nan đề. Hàn xương phụ nhận, đây mới là nhị giai hàn xương kỵ sĩ chân chính tư thái. Rốt giơ lên bội kiếm, hướng bầu trời vung đi. Trong chốc lát, băng kiếm khí màu trắng theo kiếm mang chô phun ra ngoài, đi lên lan tràn đến 20 mét. Hàn khí khuếch tán về sau đóng băng không khí, hóa thành điểm điểm bông tuyết, tản mát mặt đất. Rốt lại lần nữa huy động lưỡi kiếm, lại là một đạo kiếm khí bắn ra. Không giống với trước đây, một đạo kiếm khí liền có thể tiêu hao ma lực của hắn. Hiện tại chỉ cần thân ở Bình Đỉnh Sơn khu vực, rốt có thể được đến ma lực chỉ liên tục không ngừng cung cấp, phát huy ra nhị giai hàn xương kỵ sĩ hoàn chỉnh thực lực. Tấu chương xong, chương 125. Quân đội thành hình kết thúc hàn xương kỵ sĩ năng lực kiểm tra về sau, rốt trở lại chính mình 2 tầng phòng nhỏ. Nói đúng ra, là tiến vào phòng trong phòng thí nghiệm. Bạo viêm khuẩn thí nghiệm tiến độ kẹt đến bây giờ, cuối cùng có thể tiếp tục đẩy tới. Rốt cầm lấy tài liệu trên kệ các loại khí cụ, bày ra ở trước mặt trên bàn thí nghiệm. Hắn nhìn về phía trong đó một cái chậu hoa, bên trong đang sinh mọc ra phát ra huỳnh quang lông nhung sợi nấm chân quẩn. Đây là địa nhiệt quẩn, là hắn theo phá băng thú vị trí sơ gốc, phát hiện một loại đặc thù nấm. Cứ việc chỉ là phổ thông thực vật, lại có thể nhanh chóng phân giải thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ. Tầm bổ thổ địa đồng thời thả ra nhiệt lượng, làm thổ nhưỡng nội bộ bảo trì thích hợp nhiệt độ, chống cự rét lạnh. Địa nhiệt quẩn bản thân liền có cực cao sản xuất giá trị, bị rộn rộng khắp trồng trọt tại lũng sông bình nguyên cày cấy bên trong. Phối hợp than bùn thổ cùng tạp giao lúa mì thanh hoa, cam đoan cày cấy lương thực mẫu sinh. Mà địa nhiệt quẩn tại hôi lô thử kích thích dịch dưới sự ảnh hưởng, sẽ nhanh chóng tiến hóa, trở thành có thể so với thuốc nổ cao năng chất nổ bạo viêm quẩn. Vấn đề duy nhất ở chỗ, bạo viêm quẩn quá mức không ổn định. Thường thường còn không có rời đi phòng thí nghiệm, liền tự mình ra tay trước sinh kịch liệt nổ tung. Đây cũng là rốt hiện giai đoạn cần giải quyết vấn đề. Chính như nguyên thế giới ni chất hóa sợi sinh ra, loại vật chất này vượt qua 40 liền sẽ phân giải tự cháy, nếu là không có đi hết khe trở dung môi cùng hóa học sự oxy hóa tệ xử lý, liền không có đến tiếp sau cải biến chiến tranh thuốc nổ không khói. Bạo viêm quẩn cũng là như thế, tính an toàn không chiếm được cam đoan, liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại phòng thí nghiệm, không cách nào đầu nhập sản xuất sử dụng bên trong. Rốt đem địa nhiệt quần sợi nấm chân khuẩn cất đặt tại trong ống nuôi tấy, sau đó cầm lấy chiết xuất qua hôi lô thử kích thích dịch, nhẹ nhàng lay động thạch anh quản, bên trong màu đỏ kích thích dịch giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bạo viêm quần không ổn định nguyên nhân, ta ngấm lại, tỷ lệ lớn là hôi lô thử huyết mạch tính ăn mòn quá mạnh, kết cấu đơn giản nấm sinh mệnh không thể thừa nhận. Trên lý luận còn phải giảm xuống kích thích dịch nồng độ, nhưng nếu như tiếp tục thêm nước pha loãng, kích thích dịch ma lực nồng độ quá thấp, sẽ làm nấm không cách nào tiến hóa. Rốt trước đó liền kẹt tại một bước này, kích thích dịch điều phối từ đầu đến cuối thất bại, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Nhưng bây giờ khác biệt, nhờ vào ma lực chỉ tinh khiết ma lực, hắn có mới pha loãng phương pháp. Mở ra thạch anh quản, điều động vi lượng tinh khiết ma lực rót vào trong đó. Không giống với đổi nước lúc màu đỏ trở thành nhạt, giờ phút này kích thích dịch bảy biện ra càng thêm nhu hòa màu vỏ quýt. Rốt đem mới kích thích dịch đổ vào trong ống nuôi thấy. 10 phút đồng hồ đi qua sau, nấm tế bào toàn bộ bị nhiễm vì màu vỏ quýt, tiến hóa thành công về sau bắt đầu đại lượng phân cách. Rốt thuận thế đổ vào lúa mì thanh khoa dịch dinh dưỡng, cam đoan loại này tân sinh nấm khỏe mạnh trưởng thành. So sánh bạo viêm quẩn, lần này nấm phân cách càng thêm ổn định. Mãi cho đến mọc đầy toàn bộ buồn nuôi cấy trước, cũng rất thuận lợi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Không ngừng phân tách sợi nấm chân khuẩn chạm đến thạch anh vách tường, sinh trưởng bị ngăn trở trong nháy mắt đó, mãnh liệt hỏa diễm ma lực tại nội bộ bành trướng, tách ra màu đỏ thắm ánh lửa. Xem ra kích thích dịch thành phần phối trộn còn phải tiến một bước cải tiến. Rốt hướng buồn nuôi cấy rôi ra ngón tay, hàn xương phụ nhận khí đông theo đầu ngón tay quyết tán. Nháy mắt liền muốn nổ tung sợi nấm chân khuẩn đóng băng, tránh phòng thí nghiệm lọt vào bạo phá. Ghi chép lại lần này thí nghiệm kết quả về sau, rốt cũng không thất vọng, ngược lại có chút vui vẻ. Mặc dù kết quả vẫn chưa thành công, nhưng theo quá trình đến xem, cải tiến phương hướng là đúng. Có được ma lực chỉ cung ứng, cũng liền mang ý nghĩa rốt có dư giả thử lôi không gian. Tiếp tục so sánh thí nghiệm bắt đầu trong phòng tiến hành, thỉnh thoảng liền sẽ có ánh lửa sáng lên. 3 ngày đi qua, tại một chỗ vụn băng lộn xộn trong phòng thí nghiệm, rốt nâng lên một cái chậu hoa. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, buồn ngủ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, để chính mình khôi phục trạng thái. Sáng sớm, rốt không kịp chờ đợi đang cầm hoa buồn, đi tới bên ngoài đất trống. Hắn nhìn về phía chậu hoa, bên trong mọc ra một đóa chiều dài nửa mét, dạng xuê ô quần đóng đường kính 1 mét loại cực lớn vỏ quýt nấm. Theo nấm đi tới bên ngoài, tiếp xúc đến ánh nắng, rốt có thể cảm nhận được nấm linh tính đang trở nên sinh động. Quần đóng hướng phía trên chống ra, tận khả năng gia tăng cùng ánh nắng tiếp xúc diện tích. Mắt thường không thể gặp ánh sáng màu vàng nóng ở phía trên lớp lánh, quần đóng ngay tại hấp thu ánh nắng ma lực. Về sau mấy ngày thí nghiệm trong nghiên cứu, rốt đem loại tiến hóa này nấm đặc tính từng cái ghi chép, cuối cùng hiểu rõ tình huống của nó. Tiến hóa rất thuận lợi, thậm chí so hắn trong tưởng tượng còn muốn thành công. Loại này bị hắn mệnh danh là mặt trời nấm. Chỉnh thể chia làm 3 bộ phận. Mặt trời nấm bản thể là dưới nền đất sợi nấm chân quần. Chưa thành thục lúc hiện ứng đỏ sắc, không thể đốt, có thể nhanh chóng phân giải chất hữu cơ, cũng phát ra sáng tỏ hồng quang. Thành thục về sau sẽ biến thành màu đỏ sậm, lúc này đưa nó thu thập lại, hong khô mất nước, nhóm lửa về sau nhưng kịch liệt tiêu đốt, đồng thời sẽ không lưu lại cặn bã. Mặt trời nấm bộ phận thứ 2 là hạt thể, cũng chính là mọc ra mặt đất màu vỏ quýt nấm. Hạt thể nấm phụ trách hấp thu ánh nắng ma lực, chuyển hóa thành nội bộ chất dinh dưỡng. Ổn định không thể đốt đồng thời, không độc vô hại, có cực cao dinh dưỡng giá trị. Không chỉ có hương vị tươi ngon, còn có thể để người trong thời gian ngắn không sợ giá lạnh. Nhưng có một chút tuyệt đối phải chú ý, làm nấm theo màu vỏ quýt biến thành màu đỏ thẫm, cũng liền mang ý nghĩa thành thục, cực kỳ nguy hiểm. Do tại thí nghiệm trong ghi chép trọng điểm đánh dấu, thành thục về sau màu đỏ thẫm nấm sẽ sinh ra bào tử. Đây là mặt trời nấm bộ phận thứ ba, cũng là nó kinh khủng nhất địa phương. Thời kỳ này, mặt trời nấm hấp thu đại bộ phận ánh nắng ma lực, đều sẽ chứa đựng tại bào tử bên trong. Cùng hắn nói là bào tử, chẳng bằng nói là độ cao áp xúc cương liệt thuốc nổ. Rốt để thủi hạ tại đất chống chỗ, dựng lên một tòa gạch đá phòng nhỏ. 50 chừng 5 thước vuông, tứ phía vách tường đều dùng gạch đất sét dày thêm. Sau đó, hắn đem chứa 50 gram bào tử thuốc nổ hộp để vào trong đó. Lui lại rời xa về sau, trên bờ vai hôi lô thử vung vẩy cái đuôi, ném qua đi một đoàn tiểu hỏa cầu. Làm hỏa diễm tiếp xúc thuốc nổ hộp về sau, một giây sau, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh theo trong phòng nhỏ vang lên. Nổ tung sinh ra khí lãng cùng xung kích, cơ hồ trong nháy mắt, đem trọn gian phòng ốc san thành bình địa. 50 gram nổ tung uy lực, tương đương với 1 kg TNT nổ tung. Rốt thỏa mãn gật đầu. Đừng nhìn TNT luôn bị xem như cái khác cao năng bom tính toán đơn vị, nhưng đây là bởi vì nó tự thân uy lực đủ cứng, một trận lấy tổng hợp tính năng mạnh nhất thuốc nổ chi vương sưng. Thông thường lựu đạn TNT chứa thuốc lượng cũng liền 50 gram, một phát cao bạo đạn pháo không sai biệt lắm 1 kg. Mặt trời nấm bảo tử uy lực tương đương với gấp 20 lần TNT. Không chỉ có lực phá hoại cường đại, còn đầy đủ ổn định, sẽ không bị phổ thông ma sát cùng va chạm dẫn bạo, thuộc về cực kỳ ưu tú thuốc nổ loại hình. Sắp hiện ra trận thu thập sạch sẽ về sau, rốt đem mặt trời nấm chuyển tới ma điện khu vực, chuẩn bị trồng trọt. Loại này nấm sợi nấm chân khuẩn có thể chế tác thành thuốc nổ không khói, trở thành thôi động viên đạn phát xạ thuốc. Hạt thể nấm dinh dưỡng phong phú, bao tử càng là uy lực to lớn hoàn mỹ thuốc nổ, có thể nói khắp người đều là bảo vật. Chính là trồng trọt thời điểm cần phá lệ chú ý, không cẩn thận khả năng đem toàn bộ lãnh địa nổ thượng tiên. Rốt từ trong ma điện bạch ra 10 mẫu trồng trọt mặt trời nấm. Cũng tại cái này 10 mẫu bốn phía, lắp đặt lên thông thấu thạch anh vách tường, hình thành một chỗ anh nắng phòng. Không trở ngại mặt trời nấm hấp thu ánh nắng ma lực đồng thời, tránh nó bảo tử khắp nơi bay loạn. Dưới mặt đất sợi nấm chân khuẩn cũng không cần lo lắng, ma điển sẽ khống chế sinh trưởng của nó phạm vi, không để sợi nấm chân khuẩn lan tràn đến khu vực khác. Bận rộn xong mặt trời nấm trồng trọt, rốt tâm tình vui vẻ đồng thời, sinh ra mới phiền não. Hiện nay thuốc nổ cùng thuốc nổ đều có, thường ngày trong sản xuất, có thể trực tiếp dùng cho mở đường sửa đường cùng nổ núi lấy quặng. Nhưng trong chiến tranh muốn phát huy ra uy lực của bọn nó, còn cần nguyên bộ máy phát xạ. Rốt tạm thời không có ý định tạo thương, một phương diện kỹ thuật không đủ, một phương diện khác tác dụng không lớn, còn dễ dàng bị nhầm vào. Phổ thông súng tiếp đánh không thủng bạch cương áo giáp, trừ phi cho binh sĩ phân phối đại quy mô súng máy hạng nặng, nếu không không cách nào ở cái thế giới này trong cỡ lớn chiến tranh đưa đến tính quyết định tác dụng. Mà lại thương loại sách tay đặc tính rất chướng mắt, so nỏ lại càng dễ dùng cho ám sát, sẽ để cho vương quốc cùng công quốc phổ thông quý tộc sinh ra hoảng hốt, để rốt lọt vào quý tộc quần thể tập thể nhầm vào. So sánh với đó, pháo liền không có nhiều như vậy vấn đề. Vương quốc nội bộ là có lớn uy lực hỏa pháo, chỉ là chi phí cao, cần dùng chân quý cao nồng độ mặt trời thủy tinh khu động. Hiện tại nhiều rốt một cái cũng không có gì, hắn có thể trắng trợn trong chiến tranh nã pháo. Vấn đề ở chỗ họng pháo chế tạo. Người lùn bạch cương họng pháo nổi tiếng bên ngoài, phẩm chất tuyệt đối đáng tin, cam đoan để người rời xa tạc nóng bất luận cái gì phong hiểm. Đại giới nha, chính là quý. 20 kim tệ một cây cỡ nhỏ đơn binh pháo, 400 kim tệ một đài cỡ trung dã chiến pháo, 1000 kim tệ một khung hạng nặng công thành pháo. Đây là vương quốc thiết lô bảo người lùn thương phẩm danh sách, công khai ghi giá, xin miễn bất luận cái gì có kẻ mặc cả. Nói thực ra, cái giá tiền này kỳ thật đã rất lợi ích thực tế, thuộc về thiết lô bảo đối với vương quốc người một nhà giá ưu đãi. Người ta bán cho phía Tây quốc gia cùng hải ngoại quần đảo lúc, giá cả tối thiểu đến lại lật gấp 2-3 lần. Nhưng rốt tính một cái lãnh địa kinh tế sổ sách, biểu thị chính mình hoàn toàn mua không nổi. Tiếp qua không lâu, đến từ công quốc Nam Bộ 5,000 lính dân sẽ tới. Sức lao động mặc dù sẽ gia tăng, nhưng hắn đồng thời chuẩn bị tăng cường quân bị, tính được cũng liền cam đoan lãnh địa thu chi cân bằng. Chiến mã cùng vũ khí số lớn mua, đã sớm để tài chính của hắn kim khố thấy đáy. Hiện thử chấn thợ rèn công nghệ không đủ, không cách nào chế tạo hỏa pháo. Huống chi trong khoảng thời gian này, bọn hắn vội vàng sản xuất phá băng thú trọng giáp, cũng rút không ra nhân thủ làm cái này. Cũng may rốt cũng dự liệu được loại vấn đề này. Gần nhất đang từ vu sư sổ tay luyện kim bộ phận, học tập tiến thêm một bước vu sư tri thức. Ban ngày xử lý chính vụ, học tập vu sư tri thức, ban đêm thì tiến về tinh linh ngày tăng lên linh tính. Ở trong phong phú sinh hoạt, một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Năm đầu phá băng thú còn trong quá trình tiến hóa, còn cần một tháng thời gian lắng đọng. Nhưng 40 thất tuyết nguyên câu đã thành công tiến hóa. Đứng tại đỉnh núi, rốt phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn này mạnh mẽ ưu nhã bạch mã, chính sắp xếp có thứ tự ngừng tại giữa sườn núi trên đường chạy. Ở bên người chúng, là 40 tên bị chọn lựa ra, được đến cường hóa dược tể bồi dưỡng kỵ sĩ. Dẫn đầu 10 người mặc bạch cương giáp nhẹ, dáng người thẳng tắp, biểu lộ kiêu ngạo. Chính là lúc trước theo kiếm lăng theo hắn mà đến kỵ sĩ các tùy tùng. Tại cái này 40 tên tuyết nguyên kỵ binh hậu phương, đi theo chính là thân vệ doanh 300 tên kỵ binh. 100 người đứng đầu là tay cầm 3 mét kỵ thương bản giáp kỵ binh, về sau thì là 200 tên mang theo chiến kiếm cùng đoạn cung du kỵ binh. Tại kỵ binh phía trước nhất, trưởng quan nội lấy tư thế quân đội đứng, chính nhận lấy ruột kiểm duyệt. Nhìn thấy lãnh chúa đi tới, tất cả kỵ binh ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra chỉnh tề dậm chân tại chỗ âm thanh. Rất tốt, bảo trì cố khí thế này. Rốt đối với lấy bọn hắn hô to, hài lòng gật đầu. Tài chính kim khố mặc dù thấy đấy, nhưng chỉ cần có thể chuyển đổi thành quân đội lực lượng, đó chính là kiếm lợi lớn. Nhìn qua chi này nghiêm chỉnh huấn luyện đội kỵ binh ngũ, Dột chân chính cảm nhận được chính mình đối với mảnh đất này khống chế. Cùng trước đó nhỏ yếu trạng thái không giống, lòng hắn nghĩ. Khi đó trong tay hắn bạo lực không đủ, chỉ có thể mượn nhờ dòng họ cùng đến từ công quốc quan hệ, bỏ đi ngoại nhân địch ý, nhưng bây giờ, quân đội của hắn chính thức thành hình. Không cần Dột xe đã lệ huyết thống gia trì, tên của mình đem chân chính có lực ảnh hưởng. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích hắn quý tộc, đều phải trước thận trọng cân nhắc, có thể hay không tiếp nhận lên kỵ binh gót sắt trả đạn. Làm rất tốt. Dột đi tới nội bên người, đem một phần dược tề đưa cho hắn. Đây là dùng cái kia phiến cánh hoa tuyết liên phối trí tuyết liên dược tề, có thể hữu hiệu cường hóa kỵ sĩ thể phách. Cho lén giả phục dụng dược tiện, chỉ cần hao tổn cánh hoa tuyết liên không đến 1/10 dược hiệu. Còn thừa bộ phận bị Dột lấy ra chế thành 3 phần, làm thủ hạ 3 vị doanh trưởng ban thưởng. Nhất là nội, đủ để cho hắn trở thành tinh nhuệ kỵ sĩ, tốt hơn đảm nhiệm thân vệ doanh chức trách. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên nguyên nhân, nội sớm thành thói quen Dột là thủ. Trong lòng mặc niệm chính mình kỵ sĩ lời thề, rất tự nhiên tiếp nhận dược tề. Thân vệ doanh tập kết hoàn tất, Dột bắt đầu an bài Bình Đỉnh Sơn dân binh giữ gìn trật tự. Sau đó một ngựa đi đầu, dẫn đầu kỵ binh rời đi lãnh địa, tiến về Hà Khẩu trấn. Không chỉ có là hắn, tiện thử trấn Lộ Rồng cũng sẽ mang lên thần tiễn doanh chủ lực binh sĩ, tiến về nơi đó tập kết. Để lãnh địa ba khu quân doanh tụ lại hội hợp, tiến hành một lần toàn quân kiểm duyệt. Mới tới 5,000 lĩnh dân cũng kém không nhiều nên đến, Dột ở trong lòng tính toán thời gian. Đối với bộ phận này nạn dân, Helena tổng đốc lúc trước cho hắn hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là số lượng 4,000 phổ thông nạn dân, đều là lãnh chúa sau khi chết chạy nạn nông nô cùng bình dân. Bao hàm không ít người già trẻ em, đại bộ phận đều thân thể gầy yếu, chỉ có thể đảm nhiệm một chút hậu cần cùng trồng trọt phổ thông lao động. Chỗ tốt là ý thức phản kháng không mạnh, cho miệng ăn, bọn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại làm việc. Lựa chọn thứ hai là số lượng 5,000 lưu vong quý tộc. Kia là tại luồng không khí lạnh thời kỳ, bởi vì đủ loại nguyên nhân tại công quốc Nam Bộ đấu tranh thất bại, tước đoạt quý tộc danh hiệu về sau lọt vào lưu vong một nhóm quần thể. Nói là lưu vong, nhưng quý tộc nghị hội còn là cho bọn hắn giữ lại thể diện, cho phép những quý tộc này mang lên bọn hắn tư minh, đại bộ phận gia thần thuộc hạ cùng nông nô, cho bọn hắn lưu lại một đường cơ hội quật khởi lần nữa. Rốt có thể lựa chọn cái này một chi, đã từng là công quốc Nam Bộ tử tước gia tộc, mang nhà mang người xuống, số lượng sửng sốt vượt qua 5.000 người. Lựa chọn bọn hắn, ưu điểm là đại bộ phận người đều thân thể khỏe mạnh, trong đó còn có không ít nhận qua tri thức giáo dục cao tố chất nhân tài. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không dễ khống chế, thực lực bản thân không đủ dễ dàng bị đảo khách thành chủ. Rốt không có quá nhiều do dự, lựa chọn cái này một nhóm lưu vong quý tộc. Thời đại này cao tố chất nhân tài có thể nộp nhưng không thể cầu. Theo Hà Khẩu trấn thương nghiệp phát triển, thương phẩm giá cả cùng thu thuế xuất hiện càng ngày càng nhiều vấn đề, đã vượt qua nghiệp đoàn cùng quan viên năng lực quản lý. Nếu không có Kiếm Lăng Thương hội nhân sĩ chuyên nghiệp nâng đỡ trợ giúp, rất khó tưởng tượng nơi đó đến loạn thành bộ dáng gì. Nhưng Kiếm Lăng Thương hội là phụ thân hắn, rốt không có khả năng vĩnh viễn ỷ lại đối phương, nhất định phải bồi dưỡng mình nhân thủ. Tấu chương xong, chương 126. Thực lực đãi ngộ tiến về Hà Khẩu trấn con đường, tại phía trước thương đội chỉ đường xuống, số lượng qua 5,000 lộn xộn đám người chính chậm chạp tiến lên. Một cỗ rộng rãi quý tộc xe ngựa chạy tại đám người phía trước nhất. Nhìn qua ven đường bảng hướng dẫn, cười tại trên chiến mã kỵ sĩ quanh người, đối mã trong xe bộ mở miệng nói: "Phụ thân, tiếp tục hướng phía trước 5 cây số, chính là vị kia bạch mã kỵ sĩ lãnh địa." Nghe thấy trưởng tử cờ dồn báo cáo, đã từng công quốc tử tức mẹt, vị này khuôn mặt tang thương nam tử trung niên kéo ra xe ngựa rèm cửa, ra hiệu hắn tiến đến. Thân là gia tộc tộc trưởng, mẹ muốn tổ chức một lần gia tộc hội nghị. Trưởng tử cờ dồn vội vàng tiến vào xe ngựa, ngồi vào trong xe thê tử cùng tuổi nhỏ nhi tử bên người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trừ hắn một nhà, phía trước nhất là cha mẹ của hắn, bên trái là đệ đệ lãng đồn một nhà. Về sau là ta muội đi lẹn nạ cùng nàng ở rể trợ phu, lại đằng sau là trẻ tuổi tiểu bội dễ nhi. Ngoại trừ bản gia, xe ngựa một bên khác còn ngồi hắn thúc bá cùng các đường huynh đệ gia đình. Hơn 30 người tập hợp một chỗ, để nguyên bản rộng rãi xe ngựa nháy mắt chen chúc không chịu nổi. Muội muội dễ nhỉ chính không ngừng oán trách, hướng chóp mũi xịt nước hoa, muốn che lấp trong xe ngựa nóng bức mồ hôi bẩn. Thằng đến bị phụ thân mẹ trừng mắt liếc, nàng mới hợp lực dừng lại động tác, chỉ còn lại lật lên bạch nhãn làm phản kháng. Thấy trong gia tộc những người còn lại đều đến đông đủ, tộc trưởng mẹ tiếng nói trầm thấp mở miệng nói: "Ở đây các vị là Anves gia tộc hy vọng cuối cùng, vì gia tộc kéo dài cùng truyền thừa, đừng có lại giống trước đó như thế không ngừng nghĩ cái lộn, ta hy vọng các ngươi học được đoàn kết. Đây là chúng ta khôi phục thân phận quý tộc duy nhất hy vọng." Tộc trưởng mẹ ánh mắt từng cái đảo qua con cái cùng các huynh đệ, gặp bọn họ đều trầm mặc sau khi gật đầu, tiếp tục đề tài kế tiếp: "Chúng ta nhanh đến vị kia bạch mã kỵ sĩ lãnh địa, đều nói một chút ý nghĩ của mình đi." Làm gia tộc trưởng tử, cờ dồn trước tiên mở miệng: "Phụ thân, vị kia bạch mã kỵ sĩ dưới sự nhìn chừng từng của vạn chúng chém giết bạch xương đại chủ giáo, thành công ngăn cản bạch xương giáo đoàn đại quân, thực lực cường đại, ta cho rằng hắn đáng giá chúng ta Anves gia tộc hiệu chung." Cờ dồn sau khi nói xong, phát hiện phụ thân chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ có chút thất vọng. Cái khác thúc bá biểu lộ đều rất không cao hứng. Đã từng Anves gia tộc kiêu ngạo, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được hiệu chung một cái liền nam tức đều không phải khai thác kỵ sĩ. Đệ lãng đồn túi đầu xuống cười trộm, ngược lại là ta muội đi lẹn nã đột nhiên mở miệng nói: "Gia tộc lưu lạc đến tận đây, chúng ta chỉ có gia nhập vị kia bạch mã kỵ sĩ cái lựa chọn này, vấn đề ở chỗ làm sao hiệu chung. Theo ta được biết, bạch mã kỵ sĩ đến từ vương quốc Kiếm Lăng, nhưng không có đạt được vương quốc phương diện gia tộc viện trợ, thực lực bản thân tuy mạnh, nhưng thủ hạ thế lực nhỏ yếu." Cái khác trưởng bối cùng các huynh đệ đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Vị kia bạch mã kỵ sĩ danh khí tại Hàn Thủy quận rất vang, nhưng tại Đoạn Long Pháo Đài Nam Bộ không có mấy người nghe nói qua. Bọn hắn cũng chỉ có thể theo thương đội nơi đó nhàn nhạt hiểu rõ, không rõ ràng tình huống thực tế. Không nghĩ tới đi lẹn nạ thế mà có thể trong thời gian ngắn thăm dò được tin tức. Thấy mọi người trông lại, đi lẹn nạ biểu lộ tự tin nói, đối phương thủ hạ kỵ sĩ số lượng không cao hơn 5 người, còn muốn yếu tại chúng ta, gia tộc gia nhập đối phương đồng thời, nhất định phải mượn cơ hội này bắt lấy quyền chủ động. Quân đội thực lực thế mà yếu như vậy. Anbes gia tộc trưởng đối toàn bộ hai mắt tỏa sáng, hưng phấn thảo luận. Tộc trưởng mẹ gật gật đầu, biểu thị đối với tam nữ nhi đồng ý cứ việc quý tộc danh hiệu bị thủ tiêu về sau, đầu nhập gia tộc các kỵ sĩ nhao nhao rời đi. Nhưng bây giờ trong đội ngũ, tính đến hắn tên này cực cảnh kỵ sĩ, còn có trưởng tử cùng các huynh đệ khác, vẫn như cũ có thể kiếm ra 7 tên kỵ sĩ, gần 100 tên kỵ binh. Vô luận là ở đâu, đây đều là một cố được xưng tụng lực lượng cường đại, đủ để cho tên kia bạch mã kỵ sĩ nghiêm túc đối phó. Tộc trưởng mẹ mở miệng nói, đi lẹn nạ nói không sai, đến lúc đó ta sẽ đưa ra độc lập thành yêu cầu. Trừ thương nghiệp phồn hoa Hà Khẩu trấn, tên kia lãnh chúa còn có được sản xuất quảng sát hiện thử trấn cùng ngay tại khai thác Bình Đỉnh Sơn. Ta sẽ lấy hưởng ứng quân sự hiệu triệu làm đại giá, để hắn đem hiện thử trấn giao cho chúng ta Anves gia tộc, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Cái khác cùng thế hệ huynh đệ gật đầu đồng ý, quảng sát sao? Miễn cưỡng cũng là có thể tiếp nhận. Hiện thử trấn, thật xuẩn danh tự. Nhỏ nhất Dến Ý lại biểu lộ ghét bỏ, đã chúng ta cần mạnh, trực tiếp đem Hà Khẩu trấn muốn đi qua không tốt sao? Còn chạy tới khai thác quặng sắt lãng phí thời gian làm gì? Ngu xuẩn. Đi lén nạ trừng muội muội liếc mắt, trong miệng mắng. Yêu cầu điện thử trấn, kia là đang giúp đỡ khai thác, yêu cầu Hà Khẩu trấn, đó chính là khiêu khích. Hiện giai đoạn chúng ta phải cùng Bạch Mã kỵ sĩ bảo trì hữu hảo quan hệ. Trước mặt mọi người bị mắng Dến Ý kém chút không có tức chết. Nhìn thấy phụ thân cùng thúc bá đều đứng tại tỉ tỉ đi lén nạ bên kia, không nhìn nàng bị mắng bị quất. Giải nạ hốc mắt tức giận đến đỏ lên, trực tiếp chạy ra ngoài. Mẹ liếc nhìn về sau không có để ý, tiếp tục cùng những người khác thảo luận, hoàn thiện cùng tên kia Bạch Mã kỵ sĩ gặp mặt về sau chi tiết. Tốt nhất có thể biểu hiện ra gia tộc cường đại, làm cho đối phương chủ động đưa ra thành. Mẹ nghĩ thầm, kia là kết quả lý tưởng nhất, sẽ không đả thương đến hòa khí. Mặc dù hắn có cưỡng ép yêu cầu lực lượng, nhưng dù sao gia tộc còn chưa đứng ở chỗ này ổn gót chân, vẫn cần cho nơi đó lãnh chúa mấy phần mặt mũi. Liên tại bọn hắn thảo luận lúc, xe ngựa dần dần ngừng lại. Mẹ đứng lên nói, xem ra nhanh đến, đều đi đem áo giáp mặc, để chúng ta lãnh chúa mới kiến thức một chút Anves gia tộc nội tình. Cho dù chúng ta lưu vong đến tận đây, gia tộc cổ xưa lực lượng cũng không phải một cái khai thác kỵ sĩ có thể so sánh. Tốt. Gia tộc đám người biểu lộ tự hào rời đi xe ngựa. Trường bối các kỵ sĩ đang chuẩn bị mặc giáp cưỡi ngựa, về mặt khí thế vượt trên cái kia tên tuổi chính thịnh bạch mã kỵ sĩ. Cho vương quốc khai thác kỵ sĩ mở mang tầm mắt. Chỉ là đi chưa được mấy bước, một đoàn người bước chân lại giống rốt chỉ, chậm rãi dừng lại. Không khí vào đúng lúc này yên tĩnh, bọn hắn toàn bộ hai mắt thất thần nhìn về phía trước. Ở nơi đó, Hà Khẩu trấn trước cổng chính đất trống chỗ. Phía trước nhất bạch mã kỵ sĩ tóc vàng rực rỡ, để người liếc mắt liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Ở phía sau hắn, tại Anves gia tộc đám người khó có thể tin dưới ánh mắt, thế mà nhìn thấy dòng dã một đội Tuyết Nguyên Câu kỵ binh. 40 tên kỵ sĩ cấp Tuyết Nguyên kỵ binh trang bị tinh lương, khuôn mặt trang nghiêm. Phối hợp phía sau bọn họ 300 tên kỵ binh đội ngũ. Trình tề tiếng võ ngựa phảng phất đạp tại quần chúng vây xem nơi trái tim trung tâm, áp lực nặng nề để người không thở nổi. Nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Kỵ binh hậu phương, tại 10 tên mặc bạch cương trọng giáp kiếm vệ kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu, 400 tên người mặc trọng giáp thuần mâu binh dậm chân đến đây. Không, còn không có kết thúc, mẹ còn nghe được càng nhiều tiếng bước chân. Hắn về sau nhìn lại, quả nhiên lại gặp được 10 tên mang theo trưởng cung kỵ sĩ chạy đến, đi theo phía sau nghiêm chỉnh huấn luyện số lớn trưởng cung thủ cùng nọ thủ. Đợi đến ba chi bộ đội tụ hợp bày trận, phía trước rụt giơ bàn tay lên, đột nhiên nắm chặt. Giờ khắc này, tất cả binh sĩ cùng nhau phát ra gầm hét, giết. Ngàn người quân đoàn khí thế, nương theo lấy sóng âm, như bài sơn đảo hải hướng bốn phía quét tán. Trong quần chúng vây xem, Hà Khẩu trấn các cư dân hưng phấn mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được ở một bên hô to đáp lời. Dừng lại ở đây các thương đội trưởng lớn hai mắt, luôn cuống tay chân ghi chép quân đội rầm rộ, chuẩn bị đem này chuyển bá đến công quốc các nơi. Chỉ có Anves gia tộc đám người, cả đám đều phảng phất biến thành người gỗ, chỉ còn lại yết hầu bông lòng nuốt âm thanh. Phụ thân, chúng ta còn muốn mặc áo giáp sao? Trưởng tử cờ dồn cái thứ nhất hoàn hồn, chân tay luôn cuống dò hỏi. Mẹ nhìn qua trước mắt quân đội, hắn khí thế thậm chí ở xa gia tộc thời kỳ toàn thịnh phía trên. Ánh mắt của hắn trở nên phức tạp, thở dài một hơi về sau, đột nhiên buông lòng nở nụ cười. Không cần, theo ta đi yết kiến chúng ta lãnh chỗ mới. Ở sau lưng mẹ, gia tộc các minh đệ tại trong chốc lát không cam lòng về sau, nhao nhao cúi đầu xuống, thái độ cung kính đuổi theo bước chân của hắn. Ở trước mặt tuyệt đối bạo lực, bọn hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình như đồ là buồn cười biết bao. Không có người sẽ ngu xuẩn đến đi khiêu khích một tên tay cầm cường đại quân đội thực quyền lãnh chúa. Đi theo phụ thân sau lưng, đi lẹn nạ bởi vì quá căng thẳng có chút thoát lực, không thể không dựa vào trượng phu trên thân. Dễ nhỉ theo tới về sau, nhìn thấy nét mặt của nàng, cao hứng nết lên khoẻ miệng. Thư hừ, ta thăm dò được tên kia bạch mã kỵ sĩ không có thế tử, thậm chí không có bất luận cái gì hôn ước tin tức nhà. Dễ nhỉ tại tỉ tỉ đi lẹn nạ trước mặt nhảy nhót, đắc ý nhô lên nhỏ nhắn lồng ngực. Thật là đúng gì a, ta cũng không có đâu. Còn là một tên thuần khiết thiếu nữ, không giống có người, đều kết hôn nhiều năm biến thành lao bà. Đi lẹn nạ liếc muội muội liếc mắt, thứ một tiếng về sau không để ý đến. Thấy hai cái nữ nhi có ầm ĩ lên ý tứ, phía trước mẹ tức giận trừng đi qua, này mới khiến Dễ nhỉ yên tĩnh xuống. Cùng lãnh chúa mới gặp mặt thuận lợi đến kỳ lạ. Ở trước mặt quân đội áp lực dưới, là mẹ nhìn thấy vị kia bạch mã kỵ sĩ tung người xuống ngựa, thái độ ôn hòa nâng hắn lúc, thậm chí có loại được coi trọng vinh hạnh cảm giác. Nhìn thấy một màn này, liền ngay cả phía sau hắn bởi vì gia tộc vinh dự, tự cao tự đại các huynh đệ cũng nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Phân biệt lúc, trong miệng tán dương lên tên kia lãnh chúa kỵ sĩ Mỹ Đức. Mẹ trong lòng vung lòng đồng thời, nhưng cũng hiểu thêm một sự thật. Tên này lãnh chúa mới cường đại không chỉ là quân đội, gia tộc muốn tự lập kế hoạch xem như triệt để cáo phá. Nhưng hoặc là, đây không phải một cái chuyện xấu. Nhớ tới 30 năm trước quốc vương William chinh phục sự tích, cùng bởi vì hắn mà dương danh vô số kỵ sĩ. Mẹ quay đầu lại, kim lòng không đặng nhìn về phía đứng ở trước mặt quân đội tên kia tóc vàng kỵ sĩ. Một bên khác, rốt nên đón những này lưu vong quý tộc, lẫn nhau trò chuyện quen thuộc về sau, liền để sự vụ trưởng mặt lòn an bài người tiếp đãi bọn hắn. Chính hắn trở lại quân đội trước mặt. Lần này quân đội tập kết, đối với linh dân mới chấn nhiếp chỉ là tiếp theo. Càng quan trọng chính là kiểm duyệt tam doanh thực lực tổng hợp, hiện tại vừa mới bắt đầu. Rốt cười ở trên lưng ngựa, ở trước mặt hắn, bọn kỵ binh bắt đầu xếp hàng chạy nhanh, bộ binh bảy trận đợi tới. Trường cung binh cùng nọ thủ thì đối với phía trước dựng đứng nghiêm ngắm, cùng nhau xạ kích. Đất trống chỗ, vừa đi vừa về chạy nhanh binh sĩ náo nhiệt không được. Trong quá trình tạp mà không loạn, duy trì nên có trật tự. Ở trong lúc này, rốt suy nghĩ lên cái kia một đám lưu vong quý tộc tình huống. Giữa song phương ở trung so hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Chứng kiến quân đội của hắn thực lực về sau, rốt có thể cảm nhận được tên kia dẫn đầu cực cảnh kỵ sĩ trong lòng thần phục, đã không có bao nhiêu kháng cự ý tứ. Những người khác mặc dù có ý tưởng, nhưng đều có thể khắc chế. Cái này rất bình thường, rốt có thể lý giải, quý tộc ở giữa ở trung vốn là dựa vào thực lực cùng lợi ích. Đổi thành cái khác bất luận cái gì một chi quý tộc tìm tới dựa vào, thầm nghĩ cũng sẽ không là thần phục. Mà lại như thế nào vì chính mình nhu lợi, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được thuộc về mình thành. Tâm tư đen một điểm, nói không chừng trên nửa đường ngay tại cân nhắc như thế nào chơi chết hắn, thuận tiện đem toàn bộ lãnh địa nuốt vào. So sánh với đó, những này Anves gia tộc các quý tộc tính được thuần phát, đối với hắn không có quá lớn áp ý, đây chính là quân đội lực uy hiếp à, rốt tự hào nhìn qua trước mắt thuộc về mình binh sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến trung quanh thương đội rời đi về sau, thanh danh của hắn đem tiến thêm một bước truyền bá, chân chính được đến trung quanh quý tộc tán thành. Đến nỗi sẽ hay không bại lộ thực lực, rốt cũng không lo lắng. Phá băng thú chưa từng xuất hiện, hỏa pháo ngay tại chủ bị bên trong, một vòng mới lớn tăng cường quân bị gần trong gang tấc. Theo thời gian, quân đội cường đại tốc độ sẽ chỉ so hắn thanh danh truyền bá, đến càng nhanh, càng thêm mãnh liệt. Thời nay, sớm đã không giống ngày xưa. Tấu chương xong, chương 127. Ma động cơ quan để ta xem một chút, cái này một nhóm lĩnh dân mới số lượng tại 5.000 ra mặt, trong đó thanh tráng niên tỷ lệ vượt qua tám thành, còn có 7 tên kỵ sĩ cùng hơn 300 tên nghề nghiệp binh sĩ. Rốt tiếp nhận hà khẩu trấn thống kê quan ở Bình đưa tới báo cáo. Phía trên là những cái kia lưu vong quý tộc đăng ký về sau tình huống cụ thể. Hiểu được biết chữ chắc chắn, tiếp thụ qua chuyên nghiệp giáo dục tri thức nhân tài cũng có 500 tả hữu, rất không tệ. Xem hết liên quan ghi chép về sau, rốt thỏa mãn gật gật đầu. Trừ kỵ sĩ cùng nghề nghiệp binh sĩ bên ngoài, nhóm này lưu vong trong quý tộc rất nhiều bình dân cũng không đơn giản. Thợ rèn, thợ mộc, may vá, văn thư chờ một chút, không giống với thôn trang nông nô, bọn hắn càng giống là tới từ thành phố lớn tiền lương giai cấp, thường thường đều có thành thạo một nghề. Nói không khoa trương, bất luận cái gì hoang vu khai thác lãnh thổ chỉ cần được đến những bình dân này, đều có thể nhanh chóng hoàn thiện sản nghiệp. Đem nguyên bản 3 năm trở lên thành trấn kiến thiết, thời gian tốn hao rút ngắn một nửa. Đây là Anves gia tộc làm công quốc tử tức gia tộc nội tình, là bọn hắn tương lai lại lần nữa quật khởi hy vọng. Nhưng bây giờ, theo tộc trưởng mẹ lựa chọn tâm phục khẩu phục, phần này nội tình toàn bộ tiện nghi rốt. Nghề nghiệp binh sĩ toàn bộ đánh tan, để bọn hắn gia nhập vào quân đội tam doanh bên trong, tộc trưởng mẹ là cực cảnh kỵ sĩ, để hắn phụ trách đảm nhiệm thiết bích doanh trại phó, đóng giữ hà khẩu trấn. Rốt đan bài, hồn mẹ xuống xong tuyết liên dược tề về sau, tấn thăng cực cảnh kỵ sĩ cũng chính là tháng này sự tình, cũng không cần lo lắng ép không được. Chi thức nhân tài, còn là trước tiên cần phải xáo trộn, đem bọn hắn phân tán đến ba khu lãnh địa không đồng hành hội. Cứ việc hà khẩu trấn nhu cầu cấp bách nhân tài quản lý thương nghiệp, nhưng bản thân nội tình quá mỏng. Trực tiếp đem những này mới tới nhân tài an bài đi vào, rất dễ dàng dẫn đến quyền lực phân tán, hiện hữu quản lý hệ thống không chịu nổi. Rốt chuẩn bị dùng những kiến thức này nhân tài, trước tiên đem nghiệp đoàn giáo dục hệ thống dựng lên đến, tăng lên lãnh địa nguyên cư dân trình độ, thuận tiện cân bằng quản lý. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là quân đội xây dựng thêm. Lĩnh dân mới đến cũng liền mang ý nghĩa sung túc sức lao động, có thể trên diện rộng đề cao hiện thử trấn quảng sát sản lượng. Phối hợp hà khẩu trấn phát triển thương nghiệp, đủ để cho rốt có tài chính phát triển càng mạnh quân đội. Trong thời gian sau đó, hắn chuẩn bị để thân vệ doanh gia tăng 200 kỵ binh, thiết bích doanh gia tăng 600 thuẫn mô binh, thần tiễn doanh gia tăng 200 trường cung thủ, 200 nỏ thủ. Hết thể thuận lợi, quân đội tam doanh tổng số sẽ biến thành 500 kỵ binh, 1000 thuẫn mô binh, 300 trường cung thủ, 600 nỏ thủ cùng 100 lính quân y lý tính đến siêu phàm binh chủng 40 tên tuyết nguyên kỵ binh, 10 tên trọng giáp kiếm vệ, 10 tên băng cung liệt thủ. Tổng cộng 2.560 người. Rốt tính một khoản, dựa theo quân đội của hắn kế hoạch, còn cần bổ sung đại lượng trang bị, bao hàm ngựa, áo giáp, vũ khí, cùng tiến trợ. Tam doanh binh sĩ chỗ chống trang bị giá cả tại 1800 kim tệ tả hữu. Chỉ từ mặt ngoài số lượng đến xem, viễn siêu hắn tài chính kim khố có thể tiếp nhận phạm chủ. Nhưng cái giá tiền này là theo đoạn long pháo đài giá thị trường mà tính, bên trong có đại lượng trình độ. Thuẫn mâu binh trọng giáp, sắt thép thuẫn mâu cùng nỏ thủ thép nỏ đều có thể từ hiện thử chấn chế tạo, 3-4 tháng là đủ hoàn thành. Chiến mã đơn giá đắt đỏ. Nhưng rốt thông qua lần trước mua, đã cùng trong liên minh Charlie vị trí một phiểu gia tộc đáp lên quan hệ. Cái này một kim kiếm lĩnh bá tước gia tộc, lãnh địa liền thừa thai chiến mã, càng bồi dưỡng ra gia tộc độc hữu viêm văn ngựa. Nhìn tại quan hệ lẫn nhau phân thượng, chiến mã đại ngạch mua đơn giá có thể ép đến một kim 20 ngân. Danh tiếng của mình truyền bá ra về sau, trung quanh khai thác kỵ sĩ nhao nhao đối với hắn biểu đạt thiện ý trực tiếp nhất thể hiện, chính là có thể dùng ưu đại giá cả, cùng bọn hắn phía sau gia tộc làm ăn. Theo chiến mã, áo giáp, lại đến rổ xạ trường cung chờ, tất cả đều có thể tìm tới đối ứng sản xuất gia tộc. Rốt cuối cùng tính được, hắn chân chính phải bỏ ra đi tiền, kỳ thật cũng liền 610 kim tệ tả hữu. Các đại gia tộc thậm chí cho phép hắn trả góp. Mà đợi đến cái này hơn 2000 quân đội sau khi xây xong, mỗi tháng giữ gìn phí tổn tại 350 kim tệ tả hữu. Ở vào hắn có thể tiếp nhận cực hạn phạm vi. Bằng vào hoàng kim bánh mì cùng quân công chế độ, vật chất cùng phương diện tinh thần song trọng gia trì, đủ để đem lãnh địa tiềm lực chiến tranh hoàn toàn nghiền ép. Nói thực ra cái này có chút đi dây thép, cực kỳ hiếu chiến sẽ đối với lãnh địa kinh tế và dân sinh sinh ra áp bách, trái lại hạn chế phát triển. Nhưng không có cách nào, ai bảo chính mình thân ở cùng man tộc giao giới biên cảnh đâu. Còn có cái sắp tránh thoát phong ấn tà thần no ngoe muốn động. Trong tay không có bạo lực, chờ địch nhân đại quân tìm tới cửa, kim cố lại nhiều kim tệ đều là trò cười. Dỗ định hảo kế hoạch về sau, thông báo thủ hạ kỵ sĩ, chính thức bắt đầu lãnh địa lớn tăng cường quân bị. Quân đội tam doanh tập thể diễn luyện mới kết thúc không lâu. Lãnh địa cư dân đang đứng ở tham quân nhiệt tình tăng vọt nhất thời khắc. Nguồn mộ lính không cần hắn lo lắng, ba khu lãnh địa thống kê quan mỗi ngày loay hoay tương tưởng. Ăn một bữa cơm đều có thể bị đến đây báo danh nhiệt tình cư dân vây quanh. Xác nhận mở rộng có thứ tự tiến hành về sau, rồi đan bài độ nha tùy thời truyền tin. Sau đó chính mình trở về tới Bình Định Sơn, chuẩn bị bắt đầu mới nghiên cứu. Vì duy trì quân đội kiến thiết, lãnh địa kinh tế gánh vác quá lớn. Muốn giải quyết cái vấn đề này, còn phải theo hiện thử trấn quặng sắt hạ thủ. Có mặt trời nấm bảo tử bạo phá, quặng sắt khai thác ngược lại là thuận tiện không ít. Rốt chú ý chính là như thế nào tăng lên thợ rèn đúc gang hiệu suất, nhân công rèn đúc tốc độ thực tế quá chậm. Hắn cần lợi dụng vu sư sức sản xuất, ma động cơ quan, vu sư luyện kim một loại trong đó chi nhánh kỹ thuật. Rốt nhắm mắt lại, cẩn thận xem vu sư chỉ đạo sổ tay bên trong có quan hệ với một hạng kỹ thuật này kỹ càng giới thiệu. Ma động cơ quan tên như ý nghĩa, miêu tả chính là vu sư như thế nào mượn nhờ ma lực tại luyện kim nghi quỹ chuyển hóa xuống khu động hiện thực vật liệu, từ đó tạo dựng ra phức tạp cơ quan cấu tạo, thực hiện bản thân vận hành. Ma động cơ quan chủ yếu chia làm hai bộ phận, vật chất hoạt hóa cùng ma lực khu động. Trong đó kinh điển nhất ví dụ chính là luyện kim khôi lỗi. Vật chất hoạt hóa giao cho nó tư duy mệnh lệnh, ma lực khu động cam đoan nó linh hoạt hành động. Cùng loại với kiếp trước người máy phần mềm chương trình cùng phần cứng kết cấu, cũng không khó lý giải. Nhưng thực tiễn cũng không đơn giản. Rốt nghiên cứu đến bây giờ, vật chất hoạt hóa phương diện chưa nhập môn. Ngược lại là ma lực khu động bên này, ít nhiều có chút thu hoạch, để hắn có thể tiến hành xuống tới kế hoạch. Ma lực khu động là một loại lớn tri thức gọi chung. Hướng xuống còn chia làm luyện kim học xuống vật liệu tính năng chuyển hóa cùng luyện kim học xuống vật liệu vận động biến hóa hai loại. Tính năng chuyển hóa phụ trách cải biến tài liệu độ cứng, co giãn trở tính năng. Cái này khiến luyện kim khôi lỗi dù cho đỉnh lấy toàn thân sắt thép kết cấu, vẫn như cũ có thể giống nhân loại linh hoạt hành động, cứng mềm tự nhiên. Rốt nắm giữ hóa đá thành bùn cùng hóa bùn thành đá, chính là tính năng chuyển hóa giản dị kéo dài. Cái này tạm thời không đề cập tới, hắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu trọng điểm, nhưng thật ra là vận động biến hóa. Đồng thời học xong trong đó hai cái đơn giản nhất vận động, xoay tròn cùng lặp đi lặp lại. Rốt đi tới chính mình phòng thí nghiệm, cũng cầm lấy trên bàn bàn tay hình tròn tấm thép. Tấm thép mặt ngoài phản phất đa ma cớt, hiện ra từng đạo đặc biệt vòng xoáy hình dáng đường vân. Đây là đại biểu cho xoay tròn luyện kim nghi quỹ. Rốt dùng ngón tay trỏ đứng bước tấm thép tâm, từ ma lực trong ao rút ra tinh khiết ma lực, rót vào trong đó. Một giây sau, tại ma lực khu động xuống, tấm thép tại đầu ngón tay hắn cao tốc xoay tròn. Chờ nó sau khi dừng lại, rốt lại đi tới một bên khác. Ở nơi đó, bị quỹ đạo chế trụ kim loại truy, chính bên trên xuống tới về di động, không ngừng đập phía dưới thỏi sát. Luyện kim khôi lỗi cần đến hàng vạn mà tính vận động biến hóa tổ hợp mới có thể chân chính động. Rốt làm không được, nhưng hắn hiện tại cũng không cần. Thực hiện lãnh địa sản xuất toàn tự động hóa là tương lai xa xôi mục tiêu. Đối với hiện tại rốt mà nói, chỉ là phá giải đi ra xoay tròn cùng lặp đi lặp lại liền đã đủ. Phối hợp ma lực chỉ cung cấp năng lượng, dựa vào lực lớn gạch bay đủ để cho hạn chế tạo ra máy quặng gió, luyện thép lò luyện thép, cỡ lớn động lực truy trở giản dị phiên bản. Để lãnh địa sắt thép sản xuất được đến vượt qua thức tiến bộ. Xác nhận tiếp xuống sản xuất kiến thiết, rốt phái người thông báo hiện thử chấn. Đem nơi đó trình độ cao nhất 5 tên vũ khí thợ rèn cùng bọn hắn học đồ triệu tập đến Bình Định Sơn. Đầu tiên là họng pháo chế tạo. Rốt tự hỏi bản thiết kế. Theo chạy tới 5 tên vũ khí thợ rèn trong miệng, rốt hiểu rõ đến Bắc Xương công quốc đã từng tự động chế tạo quá mức pháo. Chỉ có điều không phải rèn đúc, mà là rèn đúc. Cũng chính là đem gang hòa tan thành nước thép về sau, đổ vào cắt đất hố, trước rèn đúc ra đại khái phôi hình, lại trải qua đến tiếp sau rèn luyện thành hình. Có thể nghĩ, loại này gang chế tạo hỏa pháo chất lượng có bao nhiêu kém. Na pháo cùng tự bạo khả năng cơ hồ có thể vạch ngang bằng. Về phần bọn hắn vì cái gì không cần nước thép đúc hơn, vấn đề lớn nhất là nhiệt độ không đủ. Gang nóng chảy nhiệt độ tại 1100 trở lên, thép thì cần 1500. Lại thêm Bắc Xương công quốc rét lạnh cao nguyên hoàn cảnh, muốn luyện thép vốn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mấy lần thử nghiệm thảm thiết sau khi thất bại, công quốc nội bộ tự nhiên cũng liền từ bỏ chế tạo, thành thật thật sử dụng người lồn bạch cương hỏa pháo. Nhiệt độ phương diện, có thể lợi dụng hôi lô thử ma lực hỏa diễm, phối hợp máy quạt gió cùng lò luyện thép giải quyết, rèn đúc ra hỏa pháo thép phôi về sau, giao cho vũ khí thợ rèn dùng cỡ lớn động lực truy đoán tạo. Dồn liệt ra lý tưởng dưới trạng thái sản xuất tình huống, còn cần thiết kế một loại siêu trường mũi khoan, đối với họng pháo nội bộ tiến hành sâu lô gia công. Vũ khí thợ rèn đối lửa pháo kết cấu không tính lạ lắm. Trên lý luận tôi nói, lấy Bình Định Sơn trước mắt điều kiện, đã có năng lực sản xuất ra loại này chất lượng tốt sắt thép hỏa pháo. Trên giấy công việc chuẩn bị hết thể sẵn sàng về sau, rốt tại Bình Định Sơn vạch ra một khối khu vực. Đại lượng sắt thép theo hiện thử chuẩn bị vận chuyển mà đến, ma động xưởng sắt thép kiến thiết chính thức bắt đầu. So với cái khác động lực nơi phát ra, ma động cơ quan ưu điểm lớn nhất ở chỗ có thể khống chế. Toàn bộ vận động quá trình hoàn toàn do vu sư khống chế. Chỉ cần tinh thần của ngươi đầy đủ mạnh, lực khống chế đủ cao. Theo nguyên tử người máy, đến thế giới công nhân bức bác, tạo vật tùy ý chí tưởng tượng của ngươi phát huy. Cái này khiến ruột tại chế tạo lò luyện thép cùng động lực truy lúc, trên vai áp lực nhẹ không ít. Không ngừng thất bại thí nghiệm, vẹn vẹn nửa tháng trôi qua, sản xuất thiết bị đã có hình thức ban đầu. Rốt chính giáo đạo 5 tên vũ khí thợ rèn học tập sử dụng. Nhìn qua bọn hắn cái kia phảng phất nhìn thấy đúc nóng chi thần biểu lộ, rốt đã cao hứng lại có chút thất vọng. Ma động cơ quan mặc dù thuận tiện, lại nhất định phải ma lực đến khu động. Bình đỉnh sơn nơi này có ma lực chỉ cung ứng, nhưng cần nhất tiện thử chấn bên kia, trong thời gian ngắn sợ là không hưởng thụ được loại này tiện lợi. Nhưng cũng coi như không tệ, rốt chứng kiến vũ khí thợ rèn động tác theo cẩn thận từng ly từng tí trở nên thuần thục tự nhiên. Ước chừng 10 ngày sản xuất thời gian, một môn 76mm đường kính hỏa pháo liền có thể hoàn thành. Phối hợp mặt trời nấm bảo tử uy lực kinh khủng, một phát đạn pháo đủ để nổ ra phổ thông 5m tường thành. Tại đất bằng nổ tung, càng là có thể tạo thành bán kính 10m hữu hiệu sát thương. Tấu chương xong, chương 128. Thủ hộ truyền kỳ quân đội mở rộng cùng vũ khí sản xuất chính hừng hực khí thế tiến hành. Tại lãnh địa thực lực càng thêm cường đại đồng thời, rốt đem trọng tâm phóng tới trên người mình. Ở trong mắt ngoại giới, hắn hiện tại là có thể trong ngàn quân chém giết tà giáo đầu mục bạch mã kỵ sĩ, là đến gần vô hạn nhị giai cực cảnh kỵ sĩ. Thực lực tại Hàn Thủy Hà khai thác khu vực, tính được số 1 số 2. Cái này khiến rốt thu hoạch được bên người khai thác kỵ sĩ cùng Hàn Thủy quận công quốc quý tộc tôn trọng, danh tiếng vang xa. Nhưng đây là thành lập tại trẻ tuổi đời thứ 2 tử đệ so sánh bên trên. Nếu là nhảy ra Hàn Thủy quận, phóng nhãn toàn bộ Bắc Dương công quốc cùng rộ xạ vương quốc, thanh tựu của hắn còn không đủ để cho những đại quý tộc kia ghé mắt, mà lại liền rốt biết, hắn vị trí Hàn Thủy Hà lưu vực là khai thác kỵ sĩ thế lực yếu nhất khu vực. Bàn tròn nghị hội 12 bàn tiệc chỉ có kẹo vịn một người, tự thân càng chỉ là cái nhất giai cực cảnh kỵ sĩ. Ba khu khai thác phương hướng bên trong, thế lực phân bố nhiều nhất là Mã Não Hà lưu vực. 12 bàn tiệc khoảng chừng 9 cái, trong đó Tam Vương tử cùng Bở Dĩ ẩn xuất lĩnh sư thiếu kỵ sĩ đoàn, nội bộ càng là có số nhiều nhị giai thiên không kỵ sĩ. Hàn Thủy Hà lưu vực khai thác kỵ sĩ toàn bộ cộng lại, ở trước mặt đối phương cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Chính mình thực lực không đủ, còn xa xa không có đến có thể buông lòng thời điểm, rốt rõ ràng nhận thức đến điểm này. Ban đêm, hắn trong phòng nhắm mắt lại. Thứ hai, lại là tiến về Bắc cảnh tàn ảnh thời điểm. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, rốt đang ngồi ở một gốc tuyết động bao trùm hoa trên cây. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trước mơ hồ để lộ ra một tòa nguy nga thành thị hư ảnh. Kinh lịch mấy lần trước dài rằng giặc buôn ba về sau, hắn đã vượt qua ban đầu hàn tích hành lang, sắp đến khoảng cách Vĩnh Đông Vương thành gần nhất một tòa cỡ lớn thành thị Thiên Mã thành. Theo hoa trên cây nhảy dựng, bám vào tại trên linh hồn áo giáp xuất hiện ở trên người rốt. Băng tuyết thủ hộ giả sáo trang mặc toàn thân. Hắn tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị tiến vào Thiên Mã thành, hiểu rõ cái thần bí này linh thể thế giới tình báo. Một đường chém giết long thị, đến bây giờ hết thảy tồn 500 đơn vị pha tạp thần tính. Tới gần thành thị trên đường, rốt kiểm tra thu hoạch của mình. Đem những này pha tạp thần tính toàn bộ hấp thu, đủ để cho hắn kỵ sĩ đẳng cấp bước vào nhị giai, trở thành biểu tượng Bắc Xương công quốc nhị giai Hàn Xương kỵ sĩ. Nhưng rốt chuẩn bị hoãn một chút, tiến giai Hàn Xương kỵ sĩ dựa vào là huyết mạch kích hoạt, cho nên không có tấn thăng độ khó. Nhưng vu sư đẳng cấp không được, cần hắn từng bước một tăng lên đối với ma lực khống chế, trước mắt vẫn dừng lại tại nhất giai trung cấp. Tiến giai nhị giai kỵ sĩ về sau, huyết mạch sẽ ảnh hưởng hắn đối với ma lực tự chủ điều khiển, rất có thể dẫn đến ma điền, ma lực trì, ma động xưởng sắt thép chờ một loạt vu sư kiến trúc xảy ra vấn đề. Chờ mình tấn thăng nhất giai cao cấp vu sư, đủ để ổn định huyết mạch lực lượng về sau, mới có thể lần nữa tăng lên kỵ sĩ đẳng cấp. Tuy nói tạm thời không thể thăng cấp, nhưng pha tạp thần tính tác dụng không chỉ như vậy. Rốt nhớ tới ma động cơ quan tri thức, vô luận là trong đó vật chất hóa còn là vật liệu đổi tính, đều cần hướng trong vật liệu gia nhập linh tính điều hòa. Đại não suy nghĩ lúc, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Bất chi bất giác hắn đã đi tới thành thị đại môn. Rốt thả chậm bước chân, ngước đầu nhìn lên. Trước mắt tòa này băng tuyết chi quốc thần bí thành thị, Thiên Mã thành tường thành bảy biện ra mỹ lệ hơi mở đông tuyết sắc. Ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra như mộng ảo thải sắc bừng sáng. Tường thành độ cao vượt qua 30m, chỉ từ trên quy mô đến xem cùng đoạn long pháo đài tương xứng. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Rốt nhìn về phía trước cổng chính về sau đường đi. Ở đâu tới quá khứ người đi đường không một không tỏa ra ra khí tức cường đại, yếu nhất đều có tinh nhuệ kỵ sĩ thực lực. Bắc Xương công quốc nếu là có thực lực này, sớm đem toàn bộ đại lục dẫm ở dưới chân gọi hắn cha. Lúc này, một thiếu nữ nhích lại gần. Ngươi cũng là đến yết kiến công chúa thủ hộ kỵ sĩ a? Ngươi tốt, ta gọi An Nhi. Nhìn thấy rốt người mặc đồng dạng băng tuyết thủ hộ giả sáo trang, một bộ hiếu kỳ cục tương bộ dáng khắp nơi nhìn quanh, thiếu nữ nhiệt tâm hướng hắn chào hỏi. Ngươi tốt, ta gọi rốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Rốt lễ phép đáp lại nói, lại phát hiện thiếu nữ đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn xem hắn. Không chỉ có là nàng, chung quanh nữ tính người đi đường bước chân nhao nhao dừng lại, ánh mắt kinh ngạc trông lại. Rốt cũng là rõ ràng các nàng đang suy nghĩ gì. Lấy xuống mũ giáp của mình, hắn thản nhiên nói, như ngươi nhìn thấy, ta là cái nam nhân, ta nghĩ thủ hộ kỵ sĩ hẳn không có quy định chỉ có thể từ nữ nhân tranh cử a. Hắn nhỉ lấy lại tinh thần, nữ khí không tự giác thấp xuống, xác thực không có, nhưng là, nàng muốn nói cái này cùng truyền thống không hợp a, nào có nhỏ yếu nam nhân đảm nhiệm kỵ sĩ. Đang lúc thiếu nữ có chút không biết làm sao lúc, một tên thân mang đông tuyết áo giáp cao lớn nữ kỵ sĩ, theo cửa thành hướng nơi này đi tới. A, là Thiên Mã thành thành chủ cấm vệ. Thấy có người đánh vỡ không khí ngột ngạt, An Nhi nhẹ nhàng thở ra. Rốt nhìn về phía đi tới cấm vệ. Nhị giai linh tính cảm giác áp bách rất mạnh, bất quá cũng là không phải là không thể đánh. Hắn ở trong lòng phán xét giữa song phương chênh lệch. Tại ẩn trong khói độ nha cùng Tuyết Nguyệt Thỏ khế ước dưới sự gia trì, hắn có thể trong thời gian ngắn phát huy ra nhị giai hàn xương kỵ sĩ lực lượng. Bằng vào vu sư đối với ma lực tinh tế điều khiển, phổ thông nhị giai thức tỉnh vẫn có thể ba bảo. Bởi vì đẳng cấp áp chế nguyên nhân, rốt không cảm giác được đối phương cảm xúc. Tên này thành chủ cấm vệ liếc nhìn rốt, thật không có biểu hiện ra quá lớn biểu tình biến hóa, giống như là sớm đã biết hắn tình huống. Đến đây yết kiến công chúa điện hạ thủ hộ kỵ sĩ, toàn bộ đến đằng sau ta, đuổi theo bước chân của ta. Cấm vệ đối với rốt hai người, cùng cửa thành địa phương khác hô lớn. Sau đó nàng quay đầu, hướng Thiên Mã thành nội bộ đi đến. Án Nghị vội vàng đuổi theo đối phương bước chân, rốt quan sát sau một lúc cùng nhau đi theo. Không chỉ có là hai người bọn họ, càng ngày càng nhiều người mặc băng tuyết sáo trang kỵ sĩ đi tới, hình thành một đầu có thứ tự đội ngũ. Mới đầu những này nữ kỵ sĩ cả đám đều đánh giá rốt. Đối với hắn cái này dị loại cảm xúc đều có khác biệt, hiếu kỳ, xem thường, chán ghét vân vân. Nhưng rất nhanh, không có người lại chú ý rốt. Liền ngay cả chính hắn cũng bị trước mắt sự vật một mực hấp dẫn ánh mắt, trong mắt kinh thán không thôi. Dưới sự dẫn đầu của cấm vệ, bọn hắn đi tới Thiên Mã thành bên trong một chỗ tế đàn trước, nội bộ đứng thẳng lấy một tòa 100 mét cao cự hình thạch điêu. Kia là một thất bạch mã, cao dơ lên mong trước, phía sau triển khai một đôi che khuất bầu trời cánh. Dẫn đường cấm vệ quay đầu, đối với một đám ngưỡng vọng thạch điêu các kỵ sĩ mở miệng nói, thuần bạch chi vương Etinus, kia là Thiên Mã thành tòa này điêu khắc cung phụng đối tượng, cũng là thủ hộ băng tuyết chi quốc, trấn áp xương trắng phong ấn tam đại truyền kỳ một trong. Đã các ngươi lựa chọn đến đây yết kiến công chúa, nguyện vì chống cự tà thần thức tỉnh kính dân xuất lực, liền nên hiểu rõ hiện tại đã phát sinh hết thảy. Dưới sự miêu tả chậm rãi của cấm vệ, rốt dần dần đối với nơi này tình huống có khái niệm. Dựa theo đối phương nói, ngàn năm trước kia, từng có bán thần tứ ngược đại địa. Tên là Vĩnh Đông Kết Tinh Thần Bạch Xương Chi Vương Đông Chi Chủ Xương Long Mộ Tổ. Tôn này bán thần vốn là Bạch Xương nhất tộc vương giả. Tại lúc ấy, cùng Băng Tuyết nhất tộc cộng đồng thống trị phương Bắc núi tuyết. Nhưng đại gia tính chi hỏa dưới sự thôi thúc, hắn phản bội Băng Tuyết nhất tộc, nhấc lên càn quét toàn bộ đại lục xương trắng chiến tranh. Newton đem cái thế giới này hết thảy thôn phệ, hóa thành chính mình thành thần tuổi. Chiến tranh cuối cùng, Băng Tuyết nữ vương tại ba vị thủ hộ giả hiệp đồng xuống, đem Bạch Xương Chi Vương thân thể trấn áp cực Bắc băng sơn, linh hồn phong ấn đến tinh linh thiên. Mà xem như thủ hộ thế giới đại giới, nữ vương cùng ba vị thủ hộ giả, tính cả toàn bộ Băng Tuyết Chi quốc đại bộ phận cư dân nhục thể tiêu vong. Linh hồn cùng Bạch Xương Chi Vương cùng nhau bị phong ấn tại mảnh này linh thể thế giới bên trong. Rốt lại lần nữa nhìn về phía Bạch Mã điêu khắc. Thuần Bạch Chi Vương Etinus, đây là một vị tứ giai truyền kỳ điêu khắc. Đồng thời cũng là Tuyết Nguyên Câu tiến hóa cuối cùng hình thái, chủng tộc tên là Tiên Vũ độc giác thú. Nhưng vì trấn áp bán thần linh hồn, cho dù truyền kỳ cũng sẽ suy vong, vô luận là nữ vương còn là ba vị thủ hộ giả, thời gian trôi qua sớm đã để các nàng lâm vào suy yếu. Cấm vệ tiếp tục nói, Giáng sinh công chúa chính là vì tiếp nhận nữ vương mà đến, nói cho các vị một tin tức tốt, vị công chúa điện hạ này sắp đến thăm Thiên Mã thành. Các ngươi có thể trước thời hạn nhìn thấy nàng tôn quý dung nhan. Nghe tới vị công chúa kia muốn tới nơi này, một đám nữ kỵ sĩ nhóm hưng phấn lên, nhịn không được lẫn nhau thảo luận. Rốt cũng không ngoại lệ, bởi vì trong hiện thực thân ở Bắc Cảnh, hắn so những người khác càng hiếu kỳ vị này thần bí công chúa. Chỉ là phần này hiếu kỳ còn không có duy trì bao lâu, phiền toái trước mắt để đầu hắn đau. Thành chủ đại nhân, tại phía trước cấm vệ túi đầu nên đón xuống, một tên mặc hoa lệ, dáng người đầy đặn nữ tử tóc lam đi tới. Nàng vượt qua đám người, thẳng tắp đi tới rốt trước mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn. Ta thu được trong đó một vị thủ hộ sứ giả tin tức, có đến từ hiện thực linh hồn ngoại ý muốn xâm nhập nơi này, rất tốt, thật cao hứng ngươi có thể tự mình đưa tới cửa. Tóc lam thành chủ thản nhiên nói, để rốt nhớ tới đầu kia đem thủ hộ kỵ sĩ vân chương giao cho hắn hàn xương độc rất thú. Xem ra, không phải là bởi vì hắn bảo hộ thôn trang, mà là cùng vị kia giáng sinh công chúa đột nhiên biến mất lại xuất hiện tình huống, bị nhận ra từ hiện thực. Lo lắng sinh ra uy hiếp, cho nên hàn xương độc giác thú dứt khoát đem vân chương cho hắn, để chính hắn đưa tới cửa. Nhìn qua là đầu thuần khiết tiện lương độc giác thú, kết quả tâm đen rất a. Ta cũng không có làm chuyện xấu xa gì. Rốt giải thích, ngoan ngoãn đem hai tay giơ lên. Không đề cập tới tóc lam thành chủ hư hư thực thực tam giai cường đại cảm giác áp bách. Chỉ là cùng ở sau lưng nàng cái kia hơn 20 tên nhị giai cấm vệ, cũng không phải là hắn có thể chống cự. Tại vu sư minh tưởng pháp rung động xuống, rốt xác định mình có thể tùy thời rời đi nơi này, cũng không vội mà chạy trốn. Chẳng bằng nói chạy cũng vô dụng, trở về sau còn là sẽ xuất hiện tại nguyên chỗ. Đến nỗi không còn đến Bắc Cảnh tàn ảnh. Lúc đó thực bên trong tôn kia sắp khôi phục tà thần làm sao bây giờ, thân ở Bắc Cảnh bản thể có thể không chỗ có thể chạy. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì né ra phong ấn bình chướng, nhưng công chúa sắp đến Thiên Mã thành, ta không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Tóc lam thành chủ giơ tay lên, một tên cấm vệ tiến lên, dùng một thanh bông tuyết hình dáng quàng tay quàng lại rụt hai tay. Có lẽ ngươi là chui vào nơi này, trăm phương ngàn kế muốn mưu hại công chúa xương trắng chó săn, cũng có thể là trong lúc vô tình bị cuốn vào nơi này vô tội thẳng xui xẻo. Tóc lam thành chủ nói, không quản sự thực như thế nào, từ giờ trở đi tại ta địa bàn thành thật thật đợi, chí ít không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Nàng hướng tên kia cấm vệ phất tay, đem hắn nhốt vào hàn băng giam. Còn lại rụt cấm vệ túi đầu lĩnh mệnh, ở những người khác dưới ánh mắt nghi hoặc mang hắn tiến về một chỗ khác phương hướng. Không cần thử nghiệm dãy rủa, đây là cấm ma thủ cầm tay, trừ phi ngươi có được thuần túy tam giai lực lượng cơ thể, nếu không có khả năng tránh thoát. Trên nửa đường, thấy rụt lay hoay cầm tay, tên này cấm vệ quay đầu lại quyên bảo. Rụt gật đầu, đình chỉ động tác, lại có thể cảm nhận được thể nội ma lực vẫn như thường lệ lưu động. Trong hiện thực thứ này có lẽ có thể đối với hắn có hiệu quả, nhưng đây là linh thể thế giới. Nơi này hết thảy bản chất đều là linh tính đối với hiện thực mô phỏng. Mà rốt linh hồn được đến minh tưởng pháp bao khỏa bảo hộ, rất nhiều mặt trái hiệu quả có thể không nhìn thẳng. Cấm ma thủ còng tay mô phỏng hiệu quả đối với hắn không có tác dụng, mượn nhờ tiềm vụ chi vũ, hắn có thể tùy thời tránh thoát. Thấy cấm vệ thái độ không tính ác liệt, rốt có chút muốn còn muốn hỏi vị công chúa kia tình huống. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, không có mở miệng. Người khác vốn là hoài nghi hắn, cho rằng hắn là theo trong hiện thực theo tới, muốn làm ám sát người bị tình nghi. Kết quả không tính quá tệ, chỉ là nhốt vào ngục giam. Lúc này hỏi lại đông hỏi tây, làm không tốt không đưa ngục giam, trực tiếp đem chỗ hắn quyết. Hàn băng ngục giam ở vào Thiên Mã thành Bắc bộ nhất không gian dưới đất. Hết thảy hai tầng, rốt thành thành thật thật bị cấm vệ nhốt vào nơi này, trực tiếp đi vào ngục giam chỗ sâu nhất. Hắn phát hiện nơi này quan người thế mà còn không ít. Nha, lại có vị nào đồng bạn chịu không được tra tấn, lựa chọn khởi xướng phản kháng được đưa vào đến rồi. Ngục giam chỗ sâu nhất, nhìn thấy thân ở đông tuyết áo giáp cấm vệ đến, mười mấy tên bị giam ở đây nữ tù phạm bên trong, có người ngẩng đầu cười nói. Sau khi các nàng nhìn thấy theo vào đến rốt, thế mà là một cái thiếu niên tóc vàng. Nhất là phát hiện trên tay hắn cấm ma thủ còng tay về sau, từng cái biểu lộ đều không hiểu đâu. Đây là ý gì? Cái kia lão bà sợ chúng ta quá đói khát nín hỏng, cố ý đưa cái mỹ thiếu niên để chúng ta những bộ hạ cũ này phát tiết. Thấy cái này mười mấy tên nhị giai nữ tù phạm, chính như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược tại toàn thân hắn vừa đi vừa về quan sát. Rốt lật lên bạch nhãn, nghĩ thầm đây chính là vị thành chủ kia trong miệng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn cùng công chúa là theo hiện thực đến kẻ ngoại lai. Cấm vệ liếc nhìn các nàng, bình tĩnh hồi phục. Ta được đến tin tức, vị công chúa kia tiếp qua không lâu muốn tới Thiên Mã thành, thành chủ hoài nghi hắn là Bạch Sương Chi Vương thủ hạ, quyết định đem hắn ở trong ngục giam. Nghe thấy công chúa đến tin tức, những này nữ tù phạm con mắt toàn bộ híp lại, để lộ ra loại nào đó kiềm chế đã lâu khát vọng. Ở sau lưng nàng rốt, kỳ quái mà liếc nhìn tên này cấm vệ. Những này nữ tù phạm thoạt nhìn như là Thiên Mã thành người, bởi vì một ít tội ác bị giam. Cùng tên này cấm vệ nguyên bản có lẽ là đồng sự, nhưng coi như thế, không cần thiết giải thích rõ ràng như vậy a. Liền công chúa tin tức đều nói ra. Nương tựa theo trực giác, rốt cảm nhận được một cỗ không ổn bầu không khí. Tòa này ngục giam không thích hợp, vị thành chủ kia thủ hạ cấm vệ tình huống càng không đúng. Đợi đến vị công chúa kia đến Thiên Mã thành, sợ là muốn ra nhiễu loạn lớn. Chờ một chút, đối với chính mình mà nói cái kia giống như không tính chuyện xấu. Liếc nhìn trên cổ tay còn tay, rồi đột nhiên yên lòng. A, mình bây giờ cũng là nơi này tù phạm tới, cái kia không có việc gì. Thấu chương xong, chương 129. Hỗn loạn mở màn thân ở một đám đói khát nữ tù phạm bên trong, đối với rốt mà nói, quả thực không phải cái gì tốt thể nghiệm. Cứ việc các nàng bởi vì lâu dài rèn luyện, phần lớn dáng người đầy đặn anh tư động lòng người, có một cô đặc biệt giá tính mị lực. Nhưng có thể, rốt càng thích nắm giữ chủ động. Cũng may hắn cũng không có tại ngục giam ở lâu. Đến đây Thiên Mã thành trên đường tốn hao không ít thời gian, chờ hắn bị giam tiến vào nơi này lúc, hiện thực đã sắp bình minh. Cũng không lâu lắm rốt liền bị cưỡng ép đá đi ra, rời đi bắc cảnh tàn ảnh, trở lại hiện thực. Thẳng đến một tuần sau, linh hồn tiến vào tàn ảnh. Hắn mới lại một lần nữa xuất hiện tại ngục giam bên trong. Thiên Mã thành Hàn Băng ngục giam chỗ sâu nhất, rốt liếc nhìn trên cổ tay cấm ma thủ cầm tay, sau đó ngẩng đầu nhìn một phía. Vẫn như cũng là cái kia mười mấy tên quen thuộc nữ tù phạm, từng cái mang theo cùng hắn cùng khoảng cấm ma thủ cầm tay. Nhìn thấy hắn đột nhiên biến mất, cũng lại một lần nữa xuất hiện. Những này nữ tù phạm ánh mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Phong ấn đã yếu ớt đến loại tình trạng này sao? Thế mà thật đúng là để Bạch Sương Chi Vương đem hiện thực thủ hạ nhét vào. Trong đó một tên tóc lam nữ tù phạm ngự khí mang lên trào phúng, tiếp tục nói, xem ra ngươi chính là phụ trách liên hệ chúng ta, chuẩn bị khởi xướng tập kích tín sứ. À, loại này chui vào phương thức thật là có ý tứ, lá gan rất lớn à, thật không sợ chúng ta thành chủ đại nhân trực tiếp đem ngươi chặn rồi. Rốt chỉ giữ cho mặc, xem ra những này nữ tù phạm trước đây tiếp xúc qua Bạch Sương Chi Vương thủ hạ, đồng thời đem hắn hiểu lầm thành đến tiếp sau liên hệ nhân thủ. Dù sao các nàng không biết mình là vũ sư, thấy hắn có thể vượt qua phong ấn, ngay lập tức nghĩ tới tự nhiên là tôn kia tà thần thủ bút. Tập kích sao? Rốt nghĩ thầm, không có gì bất ngờ xảy ra, nhằm vào chính là sắp đến Thiên Mã thành vị công chúa kia. Các ngươi tựa hồ đối với vị công chúa kia có rất lớn oán khí. Nghĩ nghĩ về sau, rốt mở miệng hỏi. Liền hắn đơn giản hiểu rõ, những này nữ tù phạm bị giam ngục giam trước, đều là Thiên Mã thành nhị giai cấm vệ, địa vị siêu nhiên. Mà vị công chúa kia theo xuất hiện tại cái này linh thể thế giới đến bây giờ, thời gian vẫn chưa tới nửa năm, chưa từng cùng Thiên Mã thành từng có tiếp xúc. Đồng thời theo lời đồn đãi, thân phụ cứu vớt cái thế giới này trách nhiệm. Rốt rất hiếu kỳ là bởi vì nguyên nhân nào, để những này đã từng cấm vệ đối với vị công chúa kia sinh ra ác ý tóc lam nữ tù phạm con mắt nhìn chằm chằm rốt mặt, đột nhiên nở nụ cười, đây coi như là đối với chúng ta khảo nghiệm. Có thể, vừa vặn ngàn năm qua này ta góp nhặt oán khí đầy bụng không chỗ phát tiết. Oán khí của ta không phải nhằm vào vị công chúa kia, mà là đối với cái đáng chết này phong ấn thế giới. Nàng khuôn mặt bặm mẹo, cắn chặt hàm răng mắng, nữ vương liên hợp ba vị truyền kỳ thủ hộ giả, cộng đồng phong ấn làm hại nhân gian tà thần, vị đại dương nào truyền kỳ cố sự, nhưng đại giới đâu? Đại giới chính là chúng ta những này tất cả thần dân bị đẩy vào phong ấn thế giới. Ngàn năm qua chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh hồn của mình bị ăn mòn, vô tận ác mộng cùng cha tấn làm bạn mỗi một buổi tối. Nghe sự miêu tả của nàng, rồi ánh mắt đảo qua nàng cùng những này cái khác nữ tù phạm. Không giống với bên ngoài cấm vệ, bởi vì bị phong ma thủ còng tay giam cầm nguyên nhân, rốt có thể vượt qua trên lệch đẳng cấp, xem thấu linh hồn của các nàng trạng thái. Suy yếu, tiểu thụy, như là nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt. Trước đó hắn cho rằng đây là bởi vì các nàng bị cầm tù đưa đến, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không chỉ như thế. Vị công chúa kia kế thừa nữ vương chúc phúc lực lượng, có thể giao cho thủ hộ kỵ sĩ cường đại thủ hộ giả chi lực, thu hoạch được đối kháng Bạch Sương Chi Vương lực lượng. Tóc lam nữ tù phạm tiếp tục nói, nhưng vì sao muốn theo 20 tuổi trở xuống nhỏ yếu kỵ sĩ bên trong tuyển chọn? Bởi vì nhị giai cùng đi lên các kỵ sĩ, vì ngăn cản Bạch Xương Chi Vương ăn mòn, không được cho phép tử vong, không cách nào gột rửa ký ức một lần nữa giáng sinh. Một khi tiếp nhận chúc phúc, ngàn năm góp nhặt thống khổ liền sẽ bộc phát. Lâm vào điên cuồng. Dưới sự miêu tả của nàng, rốt dần dần tìm hiểu tình huống. Tại chỗ này linh thể thế giới bên trong, nhị giai linh thể sẽ không chết đi, sẽ không giống phổ thông linh thể như thế, tuổi thọ vừa đến liền một lần nữa giáng sinh, quên ký ức. Nhìn như vĩnh sinh mỹ hảo, phía sau đại giới thì là Bạch Xương Chi Vương oán hận ăn mòn. Không chỉ có là những này nữ tù phạm, có lẽ liền ngay cả ngục giam bên ngoài, những cái kia xem ra cường đại thiên mã thành cấm vệ, các nàng trạng thái cũng không tốt gì. Ngàn năm xuống tới, đã từng kiên cố phong ấn thế giới đã sớm bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, như là bị con mối từ nội bộ đục giống đê, lúc nào cũng có thể sụp đổ tại nào đó cái bọt nước phía dưới. Vì chia sẻ ăn mòn, chúng ta thậm chí liền tự sát đều không được cho phép. Tóc lam nữ tù phạm ánh mắt phức tạp, cùng hắn tiếp tục không ngừng nghỉ trả tấn, chẳng bằng để Bạch Xương Chi Vương tránh thoát phong ấn, thống khoái đến cái kết thúc. Bởi vì trong lòng hơn ngàn năm đoán khí tích lũy, tóc lam nữ tù phạm không có giữ lại hướng ruột thổ lộ hết. Đối với này ruột gật gật đầu, rõ ràng các nàng ý nghĩ có thể lý giải, phong ấn tà thần tại quần thể xem ra là cần thiết trách nhiệm, nhưng rơi xuống mấy cái này thể trên bờ bay, lại là các nàng trông không đến đầu vô tận trả tấn. Các nàng không có nghĩa vụ, vì trong hiện thực không liên quan đám người gánh chịu cực khổ. Đang lúc ruột ngồi ở bên người các nàng, kiên nhẫn lắng nghe các nàng phản nàn lúc, ngục giam bên ngoài có người đi vào, chính là tên kia đem ruột nuốt vào đến thành chủ cấm vệ. Nàng nhìn qua trong phòng giam hài hòa một màn, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có quá chú ý mà là đem một mai màu trắng thủy tinh bỏ lên trên bàn, ở phía trên hình chiếu ra một tấm màn sáng. Công chúa đã đến tiên mã thành, đây là chỗ cửa thành tình huống, cùng một chỗ xem một chút đi. Cấm vệ đem ánh sáng màn điều chỉnh đến nữ đám tù nhân trước mặt. Cứ việc những này đã từng đồng liêu thành tù phạm, nhưng tội danh là ý đồ tự sát. Tên này cấm vệ hoàn toàn có thể lý giải các nàng, đổi vị suy nghĩ xuống vẫn chưa đưa các nàng xem như tù phạm đối đãi, thái độ chiếu cố. Đây cũng là do trước đó cảm thấy kỳ quái địa phương, hiện tại hắn ngược lại là có thể lý giải. Cùng nữ tù phạm, ruột xuyên thấu qua lan can, nhìn về phía màn sáng. Tại thời gian thực hình chiếu xuống, một cô từ tám đầu hàn xương độc giác thú kéo động xe ngựa sang trọng, chậm rãi lái vào cửa thành. Thiên mã thành tóc lam thành chủ chính chờ tại phía trước, bên người là hơn 50 tên võ trang đầy đủ nhị giai cấm vệ. Hải lượng đám người chính hội tụ tại hai bên đường. Dù chỉ là thông qua màn sáng, ruột đều có thể cảm nhận được hiện trường, cái kia cố phi thường náo nhiệt ồn ào náo động tràn diện. Xe ngựa một đường chạy, cuối cùng dừng sát ở tòa kia trăm mét cao thiên mã pho tượng trước. Rèm cửa bị trong xe thị nữ chậm rãi xốc lên. Đám người chung quanh không ngừng điểm cước ngẩng đầu, mong mỏi. Tại tóc lam thành chủ cùng một đám cấm vệ không người nên đón xuống, vị công chúa kia đi xuống xe ngựa. Rốt con người đột nhiên co bảo, rực rỡ mềm mại tóc vàng trải thành hai cái bím, rũ xuống trước ngực, nữ hài mặc tinh mỹ màu xanh đậm váy áo, người khoác thuần trắng áo choàng. Áp dụng đại tuyết dương tinh tế lông dê chế thành màu trắng quần đất, chặt chẽ dán vào tại nàng non nớt cân xứng hai chân bên ngoài, chân mang một đôi đáng yêu màu trắng đất tuyết dày. Hoàn mỹ hoàn hảo tinh xảo dung nhan, phối hợp trắng non như tuyết da thịt, để nữ hài tựa như dáng lâm trần thế băng tuyết tinh linh. Sau khi xuất hiện liền một mực hấp dẫn lấy đám người tất cả ánh mắt, để bọn hắn trong mắt lộ ra say mê thần sắc. Đây chính là sắp tiếp nhận nữ vương vị kia giáng sinh công chúa sao? Trong ngục giam, nữ đam tù nhân chính sững sờ nhìn qua trong màn sáng, cái kia tựa như thần minh tinh điêu tế chắc đáng yêu dung nhan. Nhưng rất nhanh, các nàng nhớ tới chính mình sắp hiệp trợ Bạch Xương Chi Vương thủ hạ, hướng vị công chúa này khởi xướng tập kích. Đã từng thân là băng tuyết chi quốc chiến sĩ kiêu ngạo, cùng bị ngày đêm ăn mòn tra tấn hỗn tạp cùng một chỗ, để các nàng nhịn không được lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cuối cùng các nàng cùng nhau nhìn về phía ruột, chờ đợi vị này tín sứ phản ứng. Nhưng để nữ đám tù nhân nghi hoặc chính là, đối phương chính chuyên chú nhìn qua màn sáng, chậm chạp không có động tĩnh. Phản phất giờ phút này trong mắt chỉ có nơi đó. Cùng các nàng nghĩ, rốt nhìn qua trong màn sáng nữ hải, trong mắt cảm xúc không chừng. Ở nơi đó, nữ hải mặc dù thân ở đám người bảo hộ trung tâm, bên người thủ vệ vô số băng tuyết chi quốc cường giả. Thân là cao quý tuyết quốc công chúa, vốn nên sung sướng không lo. Nhưng lấy rốt đối với nàng từ nhỏ đến lớn quen thuộc, có thể nhìn ra nữ hải nụ cười ưu nhã xuống, che giấu tại trong ánh mắt cái kia phần bất lực. Nàng vẫn chưa theo người bên cạnh trên thân, cảm nhận được cảm giác an toàn. Alins. Rốt trong lòng mặc niệm muội danh tự. Không giống với chính mình chủ động đến đây, làm Alins phát hiện chính mình đi tới một thế giới lạ lẫm lúc, trải qua như thế nào bối rối. Cái thế giới này cường giả chịu đủ Bạch Xương Chi Vương ăn mòn, thái độ đối với nàng tuyệt sẽ không chỉ có chính diện. Càng quan trọng chính là, liền ngay cả phổ thông nhị giai đều muốn chịu đựng không phải người tra tấn. Lấy Alins ở trong này công chúa thân phận, Bạch Xương Chi Vương đối với nàng ăn mòn tra tấn lại nên đến loại trình độ nào? Rốt không cách nào tưởng tượng, không còn là trước đây nhàn nhã tâm thái, nhìn thấy Alins xuất hiện một khắc này, tâm tình của hắn tùy theo căng cứng. Đúng lúc này, trong màn sáng đám người đột nhiên bộc phát ra bạo động. Nương theo lấy trên bầu trời cuốn lên loạn lưu, chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Vô số người đi đường biểu lộ sợ hãi ngã sấp trên mặt đất. Bị kinh sợ về sau, có người há to mồm thét lên, có nhân cánh tay ôm đầu của mình. Bên cạnh xe ngựa, tóc lam thành chủ cùng một đám cấm vệ nhao nhao rút kiếm, nhìn hằm hằm bầu trời. Hiện trường chính phát sinh loại nào đó không thể không hỗn loạn. Chỉ là bởi vì màn sáng thị giác nhận hạn chế, không cách nào xác định tình huống cụ thể. Ngục giam bên ngoài cấm vệ thấy thế, biểu lộ trang nghiêm bước nhanh rời đi. Mà trong tù, nữ đam tù nhân biết là Bạch Xương Chi Vương an bài tập kích bắt đầu. Uy, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tên điêu tóc lam nữ tù phạm hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại, đẩy rột bà bay. Rốt không có trả lời, mà là nhìn về phía ngục giam một chỗ mặt đất. Nơi đó đông tuyết sàn nhà chậm rãi hòa tan ra cao cỡ một người trống rỗng, to lớn lông bẩm chuột đồng từ đó chui ra. Và nó, tránh lâu như vậy, thủ vệ cuối cùng đi. Chuột đồng hùng hùng hổ hổ đập đi trên thân vụ băng, ngay sau đó ánh mắt hung ác trừng mắt về phía Rốt. Các người đám này ngớ ngẩn nữ nhân, ta mới là chủ nhân tín sứ. Đây chính là cái sông tới ngu xuẩn. Nhìn thấy nữ đám tù nhân ánh mắt tại chính mình cùng đối phương ở giữa vừa đi vừa về, nghi ngờ không thôi. Chuột đồng không kiên nhẫn từ trong ngực móc ra một mai quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Nếu không phải cần nhân thủ hấp dẫn chú ý, thật muốn hiện tại liền đem các ngươi nhai nát tan hết. Chuột đồng cơ trong tay quan cầu, có trông thấy được không? Đây là ta chủ ban ân. Có thể để các ngươi theo nhân loại yếu đuối tiến hóa thành long tộc thân thuộc, thoát khỏi đã từng tra tấn. Ai tới trước? Cảm nhận được nó khinh miệt thái độ, nữ đám tù nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Một lát về sau, một người trong đó không do dự nữa, tiến lên tiếp nhận quan cầu, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Khủng bố ăn mòn lực lượng theo quan cầu khuyết tán toàn thân, đồng thời lan tràn đến cấm ma thủ cầm tay, để nó trở nên ảm đạm vô quang. Mất đi cấm ma trói buộc về sau, nương theo lấy tứ chi run rẩy cùng chói tai thét lên. Tên này nữ tù phạm thân thể bành trướng, phía sau lưng càng là mọc ra một đôi chạy xuôi huyết dịch khô các cánh thịt. Long thị, bất luận nhìn thế nào đều là xấu xí như vậy quái vật. Cái khác nữ đám tù nhân nhìn qua con quái vật này, có thể xác nhận nàng vẫn bệnh tia máu trong ánh mắt còn bảo lưu lấy bộ phận thần trí. Lời tuy như thế, nhưng các nàng nhao nhao hai mắt nhắm lại, không còn tiến lên tiếp nhận quan cầu, lựa chọn không nhìn chuột đồng không kiên nhẫn tiếng thúc giục. Cùng hắn cuối cùng biến thành loại quái vật này sống sót, chẳng bằng lựa chọn tử vong, cũng coi là một loại giải thoát. Ta không biết ngươi vì sao mà đến, nhưng vận khí của ngươi thật rất kém cỏi, chạy vào loại này địa phương quỷ quái đến. Tóc lam nữ tù phạm ngồi xổm ở bên người rụt nói, xác nhận đối phương không phải Bạch Xương Chi Vương thủ hạ về sau, nàng có chút thất vọng. Tà thần trung quy là tà thần, thủ hạ quả nhiên không có khả năng xuất hiện loại này đáng yêu hài tử. Nhưng thất vọng qua về sau, tóc lam nữ tù phạm lại có chút tiếc hận. Chính mình đã sớm bị ngày đêm ăn mòn tra tấn không muốn sống, nhưng cái này không liên quan thiếu niên cũng quá không may. Nàng đã chú ý tới chuột đồng trong mắt cái kia luồn lên sát ý ngắn ngủi ở chung về sau, tóc lam nữ tù phạm đối với cảm giác của thiếu niên này ngoài ý muốn cũng tệ, cái này khiến nàng mở miệng nói, ta gọi bờ trạ gì nạ, là thiên mã thành cái thành chủ kia muội muội. Nhìn tại chúng ta sắp cùng chết trên quan hệ, nói cho ta tên của ngươi, cùng đến cái này nguyên nhân như thế nào? Cũng coi như lưu cái kỷ niệm. Một bên khác, chuột đồng nhìn thấy mình bị bọn này ngớ ngẩn nữ nhân không nhìn, vốn là nổi nóng không thôi. Phát hiện tóc lam nữ tù phạm trước khi chết, thế mà còn ở ngay trước mặt nó tán tỉnh, mãnh liệt lửa giận cũng không nén được nữa. Nó không còn xoắn xuýt tiếp xuống nhiệm vụ. Chuột đồng chỉ hướng ruột cùng tóc lam nữ tù phạm, đối với đầu kia tân sinh Long thị ra lệnh, cho ta đem các nàng hai cái xé nát. Thích lưu kỷ niệm đúng không? Ta cái này liền đem các ngươi cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, để các ngươi hôn thành một đoạn thật tốt kỷ niệm. Nhận được mệnh lệnh, Long thị phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, mở ra giữ tận lợi chảo bay nhào mà đến. Chuột đồng trừng lớn cặp mắt ti hí của mình, không kịp chờ đợi trông thấy huyết tinh chi hoa nở rộ. Những này nữ tù phạm bị còn lại cấm ma thủ còng tay, căn bản không có khả năng đối với nó tạo thành uy hiếp. Nhưng mà một giây sau, một đạo băng kiếm mang màu trắng bốc lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Long thị bị dễ như trở bàn tay mở ra cái cổ, đầu rơi xuống mặt đất. Tại chuột đồng khó có thể tin dưới ánh mắt, rốt bứt bỏ trong tay cấm ma thủ còng tay. Lợi dụng hàn xương phụ nhận ngưng tụ đến kiếm mang, dậm chân tiến lên, lưu loát đâm thủng trái tim của nó. Ngục giam một bên khác. Trong tưởng tượng tử vong vẫn chưa đến, nữ đám tù nhân nhao nhao mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn qua tới. Dưới ánh mắt soi mói của các nàng, rốt tán đi kiếm trong tay mang, mở bàn tay. Nồng đậm bóng tối từ đó khuếch tán, hóa thành từng cái vụ ảnh độ nha bay đến các nàng trên bờ vai. Tại tiêm vụ chi vũ hiệu quả xuống, trói buộc nữ tù phạm cấm ma thủ còng tay bị cởi ra. Ngay tại lúc đó, rốt thông qua độ nha truyền, dùng chiết xuất về sau pha tạp thần tính tầm bộ linh thể của các nàng. Chỗ này phong ấn thế giới năng lực có hạn, chỉ có thể ngạnh kháng ăn mòn. Bạch Xương Chi Vương oán hận đối với các nàng mà nói là vô tận tra tấn, nhưng đối với Vu sư mà nói, kia nơi nào là oán hận gì, rõ ràng chính là một tòa chờ đợi khai thác siêu cấp tài nguyên khoáng sản. Linh hồn được đến tầm bổ, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm thể nghiệm, để những này nữ tù phạm trong mắt tách ra rực rỡ ánh mắt. Rốt nhìn về phía tên kia tóc lam nữ tù phạm, mở miệng cười trả lời vấn đề của nàng. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Rốt. Như ngươi nhìn thấy, ta cũng không phải là Bạch Xương Chi Vương tín đồ, sở dĩ tới đây, mục đích rất rõ ràng. Vì săn đuổi thần minh. Tấu chương xong, chương 130. Bạch Xương cự long trong ngục giam, rốt hướng phía trước giơ bàn tay lên. Long thị cùng chuột đồng sau khi chết, ngay tại tiêu tán linh tính bị hắn hấp thu, khứ trừ ô nhiễm hóa thành pha tạp thần tính. Kết thúc quá trình này, rốt nhìn về phía sau lưng nữ đám tù nhân, mở miệng nói, chân chính giải thoát cũng không phải tử vong, mà là đem tra tấn các ngươi kẻ cầm đầu đưa vào địa ngục. Trong lời nói, hắn chặt đứt phòng giam lan can, cảm nhận được ngoại giới truyền đến rung chuyển âm thanh, dậm chân đi ra ngoài. Nếu là có hứng thú đổi một cái cách sống, có thể đuổi theo bước chân của ta đi ra. Biết được nơi này công chúa chính là muội muội Alins về sau, rốt không cách nào lại với bên ngoài tập kích ngồi nhìn mặc kệ. Mà trước mắt những này nhị giai nữ tù phạm đều là không sai giúp đỡ. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, tại trải nghiệm qua bị pha tạp thần tính tẩm bổ nhẹ nhõm cảm giác về sau, nữ đám tù nhân không có quá nhiều do dự. Cơ hồ đều rất mau cùng bên trên bước tiến của hắn. Vượt qua hàn băng ngục giam rắc rối phức tạp địa hạ lao phòng, một đường đi tới mặt đất. Rốt ngẩng đầu nhìn trời, giờ mới hiểu được trong màn sáng, thiên mã thành cư dân tại sao lại bị dọa thành như thế. Giờ phút này, tại tòa thành thị này phía trên, ngàn mét cao trên bầu trời, mãnh liệt màu trắng khối không khí ở nơi đó không ngừng hội tụ, nổi lên che khuất bầu trời vòi rồng. lại phối hợp khí lưu bên trong như lưới dao sắc bén màu trắng đông tuyết, hình thành để người không thở nổi khủng bố băng phong bạo. Băng phong bạo chậm rãi chìm xuống, càn quét cả tòa Thiên Mã Thành, như là tận thế giáng lâm, tàn phá mỗi một nhà kiến trúc. Người đi bên đường hoảng sợ bắt lấy trong tay vách tường, dưới cuồng phong lung lay sắp đổ. Sơ ý một chút liền sẽ bị cuốn đến trên bầu trời, bị băng phong bạo vô tình nuốt hết. Mà tạo thành cái này to lớn thiên tượng chính chủ là một con rồng. Màu vàng long đồng để lộ ra miệt thị hết thể tàn nhẫn ánh mắt. Lạnh màu trắng cánh che chắn màn trời, chống ra dương cánh vượt qua 300 mét, mỗi một lần huy động đều sẽ nổi lên càng thêm cường đại băng phong bạo. Bạch xương cự long, kia là Bạch xương chi vương mộ tổ trung thành nhất thân thuộc. Rõ sau lưng tóc lam nữ tù phạm âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con rồng kia. Thân là huyết thống thuần túy long tộc, cường đại tam giai tồn tại, đối phương chỉ là ra sân liền để cả tòa Thiên Mã Thành lung lay sắp đổ. Quan sát qua về sau, rồi ánh mắt từ trên người Bạch xương cự long dịch chuyển khỏi, nhìn về phía nó phía dưới. Ở nơi đó có mấy chục đầu hình thể nhỏ hơn phi long, tại thành thị phía trên xoay quanh. Kia là nhị giai xương trắng rực long, mỗi đầu rực long trên lưng còn đứng mấy tên làn da màu bạc trắng nhị giai bạch ngân long hậu, cùng đếm đều đến không đến hải lượng phổ thông long thị. Cứ việc cự long còn chưa động thủ, nhưng không ngừng có xương trắng rực long cùng long thị hạ xuống mặt đất. Cùng Thiên Mã Thành phòng vệ quân buộc phát ra đại chiến kịch liệt. Theo địch nhân nhảy dù long thị, cả tòa thành thị bị chiến hỏa cắt quét, thảm thiết chém giết tại đường đi khắp nơi có thể thấy được. Hàn băng ngục giam cũng không ngoại lệ. Rốt mới đi lên phía trước mấy bước, liền gặp được tên kia nhị giai cấm vệ mang mấy chục tên ngục giam thủ vệ đang cùng long thị quần giao chiến. Tình huống có chút hỏng bét, long thị quần bên trong có hai đầu bạch ngân long hầu, chính liên thủ đem tên kia cấm vệ một mực hạn chế lại. Còn lại phổ thông thủ vệ đối mặt long thị quần số lượng áp chế, bị đánh cho liên tục bại lui. Các ngươi chuyện gì xảy ra, hiện tại mới ra ngoài, tranh thủ thời gian đến làm việc. Long thị quần hậu phương một đầu chuột đồng hai chân đứng, nhìn thấy nữ đám tù nhân đi ra về sau ánh mắt sáng lên. Nó hùng hùng hổ hổ nói, nhưng rất nhanh chú ý tới trong đó chói mắt ruột, mày nhăn lại. Chờ một chút, phụ trách liên hệ người đưa tin của các ngươi đâu? Còn có cái này người quái dị là tình huống gì? Đem hắn cùng cái kia đáng chết cấm vệ đều xử lý. Đầu này chuột đồng chỉ hướng ruột cùng tên kia cấm vệ, đối với nữ đám tù nhân ra lệnh. Đang lúc cấm vệ thân thể căng cứng, nhịn không được khẩn trương lên lúc, nữ đám tù nhân cười lạnh một tiếng, cùng nhau dậm chân tiến lên. Trong chớp mắt, liền đem trừng lớn hai mắt chuột đồng cùng cái kia hai đầu bạch ngân long hầu tàn bạo tách rời. Chờ một chút, các ngươi đây là? Nhìn qua bị giải quyết long thị quần, không rõ các nàng lập trường tên này cấm vệ đầy ngập nghi hoặc. Nhất là làm nàng phát hiện, những này đã từng đồng liêu thế mà đi theo tại cái kia thiếu niên sau lưng, càng là không thể nào hiểu được. Nhưng nàng còn chưa có nói xong, rốt cũng đã vượt qua nơi này, cũng không quay đầu lại hướng tập kích chính trung tâm tiến đến. Bất luận cái gì ý đồ ngăn cản tại phía trước long thị, đều sẽ bị thoải mái phát tiết nữ đám tù nhân vô tình xé nát. Thiên Mã pho tượng vị trí quảng trường, công chúa xe ngựa phía trước. Thiên Mã Thành tóc lam thành chủ, mặc gạ dẹt nâng lên trong tay chiến kích. Thể nội mãnh liệt ma lực hóa thành hơn 100 mét hàn băng khí lãng, ở giữa không trung cùng Bạch xương cự long hơi thở sinh ra va chạm. Hai cỗ sóng thần xung kích không ngừng dây dưa chém giết, cuối cùng bành trướng thành một cái khối không khí, đột nhiên nổ tung. Giờ khắc này, liền ngay cả gào thét băng phong bạo cũng bị ngắn ngủi xua tan, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Lần thứ nhất tính thăm dò giao thủ, song phương bất phân cao thấp. Nhưng tại Bạch xương cự long lạnh lùng trong mắt màu vàng nóng nhìn kỹ, mặc gạ dẹt có thể cảm nhận được nơi bả vai nặng nề áp lực, để nàng có chút không thở nổi. Hơn ngàn năm phong ấn chân áp đã tiêu hao hết nàng quá nhiều linh tính lực lượng. Theo Bạch xương chi vương dần dần thức tỉnh, hắn thân thuộc của tới, liền ngay cả Bạch xương cự long đều lại một lần nữa xuất hiện. Này lên kia xuống xuống, mặt gạ dẹt rõ ràng chính mình không phải kẻ đột kích đối thủ. Nàng nghe tới hoảng hốt tiếng thét chói tai, ánh mắt đảo qua Thiên Mã Thành khu vực khác. Vô số phi long cùng long thị đang ở nơi đó tứ ngược, tham lam thôn phệ phòng vệ quân cùng bình dân thi thể. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cả tòa Thiên Mã Thành đều đem hủy diệt. Mặt gạ dẹt hạ quyết tâm, nhìn về phía sau lưng công chúa xe ngựa, mở miệng nói, công chúa điện hạ, mời sử dụng thiên mã chúc phúc lực lượng, cường hóa nơi này quân phòng thủ. Làm đối với nàng đáp lại, một đạo thuần bạch sắc quang hoàn theo công chúa trong xe ngựa sáng lên. Tại cùng tòa kia bạch mã pho tượng sinh ra cộng minh nào đó về sau, thuần trắng quang hoàn cấp tốc mở rộng, đem hơn phân nửa tòa thiên mã thành bao phủ trong đó. Quang hoàn bên trong tất cả binh sĩ được đến cường hóa. Nháy mắt thương thế khép lại, thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy có dùng không hết khí lực. Phòng vệ quân nhóm từng cái như là thiên thần hạ phàm, khởi sướng phản kích. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản bị long thị quân áp chế tràng diện nháy mắt bị chuyển. Nhưng làm thành chủ mặt gạ dẹt tâm tình lại cũng không nhẹ nhõm. Nàng biết thời gian có hạn, đem hết toàn lực chủ động tiến công đỉnh đầu Bạch xương cự long. Chỉ có nàng chiến thắng cự long, mới có thể chân chính giải quyết thành thị tai nạn. Bầu trời không ngừng bộc phát ra tam giai giao chiến kinh người khí lãng. Mà tại quang hoàn trung tâm nhất, trong xe ngựa tóc vàng nữ hài đi tới bên ngoài. Nhìn qua chiến trường tàn khốc tràn diện, Alin cố gắng duy trì quang hoàn cường hóa trạng thái. Quá độ tinh thần gánh vác, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trắng bệnh. Ở bên cạnh nàng, người mặc màu trắng kỵ sĩ phục hộ vệ thiếu nữ Lôn Nhĩ Sệ Dạ lo lắng nói, điện hạ, bên ngoài cũng không an toàn, trước quay về trong xe ngựa đi. Xin tin tưởng Thiên Mã Thành nơi này binh sĩ, các nàng sẽ bảo vệ tốt ngài. Alin nhấp ở màu hồng bờ môi, lắc đầu. Nàng nhìn về phía những cái kia cường hóa về sau binh sĩ, phát hiện không ít trên mặt người hưng phấn dần dần biến thành thống khổ, từng cái thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phát giác điểm này về sau, Alin vội vàng yếu bất quang hoàn cường hóa hiệu quả, giảm bớt các nàng thống khổ. Hèn hạ Bạch xương chi vương, đáng chết ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, Lộ Nhìn Xê ra nhịn không được mắng. Thân là công chúa cận vệ, nàng mặc dù tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 20, lại tại bồi dưỡng bên trong biết được rất nhiều bí ẩn tin tức. Băng Tuyết Nữ Vương cùng công chúa đều có thể sử dụng Tam Đại truyền kỳ thủ hộ giả chúc phúc. Hội tụ đám người tín ngưỡng lực lượng, cũng lấy này cường hóa binh sĩ. Ngàn năm trước kia, Nữ Vương chính là sử dụng loại này chúc phúc lực lượng phong ấn Bạch Xương Chi Vương. Vì thế không thể không đem toàn bộ Băng Tuyết Chi Quốc cùng nhau phong ấn, mượn nhờ quốc dân linh tính lực lượng duy trì phong ấn. Nhưng mà lại bị Bạch Xương Chi Vương phát hiện điểm này, cũng tại ngàn năm ở giữa không ngừng ăn mòn quốc dân linh tính, ô nhiễm chúc phúc lực lượng. Đã từng cường đại chúc phúc, đối với nơi này quốc dân mà nói lại thành nguyên rủa. Sẽ vô số lần phóng đại các nàng trong linh hồn thống khổ. Cường hóa thời gian quá dài, lập tức điên cuồng. Lô Nhĩ Xê Gia nhìn về phía những thống khổ kia nhị giai cấm vệ, trong lòng không khỏi lo lắng. Ngược lại là những cái kia thực lực nhỏ yếu binh lính bình thường, bởi vì mỗi hơn trăm năm liền sẽ luân hồi chuyển thế, đi tới đã từng ký ức. Bị ăn mòn tình huống không nghiêm trọng lắm, có thể tiếp nhận càng mạnh chúc phúc lực lượng. Đây cũng là Vĩnh Đông Vương thành vì sao muốn tuyển chọn trẻ tuổi thủ hộ kỵ sĩ, phụ trách bảo hộ công chúa. Nhưng những binh lính này còn xa xa không đủ, Lô Nhĩ Xê Gia trong lòng lắc đầu. Muốn hoàn chỉnh tiếp nhận chúc phúc lực lượng, liền nhất định phải đạt được công chúa hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra trấn áp Bạch Xương Chi Vương truyền kỳ vĩ lực. Lô Nhĩ Xê Gia nhìn về phía đỉnh đầu chiến trường, Thiên Mã Thành thành chủ mặt gạ dẹt gian nan ngăn cản Bạch Xương Cự Long công kích. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà, lúc nào cũng có thể tan tác. Cái này khiến nàng nhìn về phía bên người công chúa, cúi đầu xuống thỉnh cầu nói, "Điện hạ, thành chủ không cách nào ngăn cản Cự Long, cần phải có mới tam giai lực lượng duy trì, cứ việc ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá phận, nhưng hy vọng ngài có thể tiến hành thử nghiệm. Mời ngài đem ta coi là trong lòng ngài tín nhiệm nhất người kia, giao cho ta cường đại chúc phúc lực lượng." Nghe tới Lô Nhĩ Xê Gia thỉnh cầu, Alin sửng sốt một chút, gật đầu đồng ý ừm, ta có thể thử nhìn một chút. Vỗ vỗ gương mặt của mình, Alin cố gắng đem tên này bảo vệ mình thiếu nữ tưởng tượng thành cái kia tên vô lại, sau đó giơ bàn tay lên. Chúc phúc quang hoàn bao phủ ở trên người Lô Nhĩ Xê Gia, để thực lực của nàng phi tốc dâng lên. Rất nhanh theo nhất giai cực cảnh đi tới nhị giai cao cấp. Nhưng mà dừng ở đây, giống như là bị rót đầy chén nước, cũng không cách nào tăng lên nữa. Alin khó chịu lắc đầu, thật xin lỗi, ta không có cách nào tiếp tục. Không, điện hạ, là lỗi của ta. Lô Nhĩ Xê Gia rõ ràng chính mình thỉnh cầu không hợp lý, vốn cũng chỉ là thử nghiệm. Chẳng bằng nói có thể một lần tính vượt qua đến nhị giai cao cấp, đã để nàng kinh ngạc không thôi. Cứ việc trong lòng hiếu kỳ điện hạ tín nhiệm đối tượng đến tột cùng là ai, có thể có được cường đại như thế lực ảnh hưởng, nhưng bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm. Trên bầu trời lại một lần nữa buộc phát tiếng oanh minh, nhìn thấy thành chủ thân chịu trọng thương, Lô Nhĩ Xê Gia vội vàng nói, "Điện hạ, chúng ta cần lập tức rời đi nơi này." So sánh Thiên Mã Thành an nguy, công chúa đối với Băng Tuyết Chi Quốc tầm quan trọng càng thêm mấu chốt, tuyệt không thể ở trong này xảy ra chuyện. Vô dụng, chúng ta không có khả năng chạy qua đầu kia đại quái vật. Alin lắc đầu, nhìn về phía đỉnh đầu cự long. Nhìn thấy thành chủ mặt gạ dẹt tình huống nguy cấp, trong đầu của nàng lại lần nữa hồi tưởng lại cái kia tên vô lại thân ảnh. Trong lòng quyết định, nữ hài chậm rãi nâng lên mảnh khảnh cánh tay, làm ra cầm kiếm tư thái. Hừ, vứt xuống đáng yêu muội muội mặc kệ, nhất định phải chạy đến Bắc Cảnh đi xây đại thành bảo. Không có Alin bảo hộ ngươi, đại thành bảo liền muốn bị đại quái vật một ngụm nuốt mất á. Không còn là cường hóa binh sĩ, Alin cắn chặt răng, một mình chịu đựng lấy Bạch Xương Chi Vương thống khổ ăn mòn, đem chúc phúc chi lực ngưng tụ ở trong tay chính mình. Một thanh băng màu trắng thông thấu trường kiếm ở trong tay nàng ngưng tụ, chuôi kiếm là một đôi thuần bạch sắc cánh. Bạch Xương Chi Vương đột phá phong ấn về sau, sẽ ở trong hiện thực khôi phục. Mà Bắc Cảnh đứng núi chịu sào, đem tao ngộ lớn nhất hai nạn. Alin nhớ tới trong nhà nghe tới, có quan hệ ruột tin tức. Cái kia tên vô lại rời nhà bên trong về sau, tại Bắc Cảnh biểu hiện thật là lợi hại đâu, nói không chừng tòa thành đều nhanh xây xong. Alin trong lòng thật vui vẻ, không cho phép loại quái vật này uy hiếp được nơi đó. Trường kiếm hướng bầu trời huy động, bàng bạc ma lực hóa thành khí sóng, hướng nơi đó càn quét mà đi. Thành thị trên không, Bạch Xương Cự Long chính vung vẩy cái đuôi của mình, hướng mặt gạ dẹt vung vẩy mà đi. Như là mèo hí chuột, để nàng ở giữa không trung khắp nơi chạy trốn. Màu vàng long đồng ánh mắt trêu tức, đang lúc nó chuẩn bị đem địch nhân một ngụm nuốt mất lúc, đột nhiên phát giác được nguy hiểm đánh tới. Khủng bố khí lãng xung kích tại bắp đùi của nó chỗ, khiến phía trên vảy rồng phát ra bùm bùm tiếng nổ tung. Nóng hổi long huyết từ giữa không trung nhỏ xuống, tại mặt đất ăn mòn ra từng cái to lớn lỗ thủng. Cứ việc chỉ là rất nhỏ chảy ra, nhưng nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết thân thể nhiều một đạo xấu xí vết thương, để cao ngạo cự long không thể nào tiếp thu được. Trong cơn giận dữ, nó phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, ti tiện nhân loại, người muốn chết. Chơi đùa tâm thái biến mất, cự long cái đuôi nện ở trên người mặt gà dẹt, đưa nàng hung hăng ngã tại trên mặt đất. Sau đó, đầu này Bạch Xương Cự Long mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng hấp khí. Cuồn phong gào thét xuống, trước đây càn quét cả tòa thành thị băng phong bạo biến mất không còn một mảnh, bị cự long toàn bộ nuốt vào trong miệng của mình. Ác liệt hoàn cảnh biến mất vẫn chưa để Thiên Mã Thành cư dân cảm thấy buông lỏng, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được cực đoan khủng bố ba động ngay tại cự long trong miệng ấp ủ. Một ngụm này long tức đủ để đem trong thành thị tất cả vật sống triệt để diệt sát. Đáng chết, đầu này tên điên rồng, chuẩn bị đem thủ hạ của mình cũng cùng lúc làm sạch sao? Lô Nhĩ Xê Gia thống mà nói, trong thành thị còn có đại lượng xương trắng rực long cùng long thị đâu, kết quả đối phương thế mà không quan tâm, trực tiếp thả thanh đổ bị diệt long tức. Công chúa điện hạ, ngài. Lô Nhĩ Xê Gia quay đầu lại, nhìn thấy Alin nâng lên trong tay trường kiếm, khuôn mặt nhỏ đã không có chút huyết sắc nào. Cái này khiến nàng rõ ràng, công chúa ngay tại quá độ tiêu hao tinh thần của mình, muốn ngưng tụ càng cường đại chúc phúc lực lượng. Nhưng câu thông chúc phúc vốn là cần độ cao chuyên chú, chiến đấu không phải nàng cường hạng. Lô Nhĩ Xê Gia không dám lên đi quấy rầy, tại nguyên chỗ gấp phát hỏa. Vẫn chưa được sao? Alin so sánh chính mình cùng trên bầu trời long tức ma lực ba động, lệch trời trên lệch để nàng lộ ra khó chịu thân sắc. Lúc này, Một đôi rộng lớn bàn tay theo bên cạnh đưa qua đến, nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ. Cái kia giao cho ta như thế nào? Rốt đuổi tới hiện trường, từ phía sau đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cùng nàng cùng nhau nắm chặt trường kiếm. Nô, Alin xuất hiện ảo giác nữa nha. Quá độ gánh vác để Alin tinh thần có chút hoảng hốt, nhìn qua bóng người quen thuộc, nàng nhịn không được phản nàn nói. Xấu rốt, lâu như vậy đều không trở lại nhìn ta, còn muốn chính ta nằm mơ mới có thể nhìn thấy ngươi. Cảm nhận được muội muội oán khí, rốt nhẹ giọng cười nói, đúng đúng, thật sự là ủy khuất đáng yêu Alin công chúa nữa nha. Bây giờ có thể không cho phép cực kỳ thích ngài rốt kỵ sĩ đến bảo hộ ngài đâu. Ừm, có thể nha. Alin đem cái đầu nhỏ dựa vào tại bộ ngực của hắn, nhắm mắt lại cảm nhận phần này ôm ấp an tâm cảm giác. Tấu chương xong, chương 131. Thiên mã chúc phúc làm Alin dựa vào hướng chính mình một khắc này, nguồn gốc từ linh tính cảm ngộ, để rốt trong đầu hiện đại lượng tin tức. Quang hoàng ngưng tụ, đã tiếp nhận thiên mã chúc phúc, thiên mã chúc phúc, đến từ tam đại một trong những thủ hộ giả, thuần bạch chi vương nghệ tỷ nợ cường hóa, có thể sử dụng thiên mã thành cùng xung quanh thành trấn ngàn năm cung phụng xuống tín ngưỡng lực lượng. Đã tập được cao giai kỹ năng, thiên mã hóa thân, tam giai cao cấp, thiên lân hóa khải, tam giai cao cấp, kiếm khí băng hà, tam giai cao cấp. Chúc phúc trong lúc đó đem tiếp tục nhận nguyền rủa, bạch xương chi vương oán hận ăn mòn nguyền rủa đã phát động nguyền rủa đã miễn trừ. Hải lượng tin tức lưu tại ngắn ngủi trong nháy mắt xoát qua, làm rốt lần nữa mở mắt ra lúc, chúc phúc lực lượng trong tay hắn ngưng tụ, không giống với thiên mã thành những binh lính khác phổ thông cường hóa. Tại Alin không giữ lại chút nào tín nhiệm xuống, tại miễn trừ bạch xương chi vương nguyền rủa về sau, rốt có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay mình lực lượng khủng bố. Tam giai cao cấp, đây là hàng thật giá thật đối với thành vĩ lực. Chính như trước mắt đầu này bạch xương cự long, rốt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chính ngưng tụ hơi thở nhân. Từ trong đó phát ra hủy diệt ba động đến xem, cự long hơi thở mặc dù không cách nào đem thiên mã thành san thành bình địa, nhưng diện tích che phủ tích cực rộng, đầy đủ giết chết 30 cây số vương bên trong tất cả vật sống. Dưỡng dục 500.000 nhân khẩu đoạn long tháo đài, tổng diện tích cũng chỉ 35 cây số vương. Thiên mã thành chiếm diện tích càng nhỏ hơn, chính diện gặp chắc lần này hơi thở, cơ bản cũng liền tuyên bố toàn quân bị diệt. Trước đây trong thành không ai có thể ngăn cản, nhưng bây giờ khác biệt. Mọc ra trắng loáng cánh chim thiên vũ độc giác thú ở sau lưng rụt ngưng tụ, hình thể không ngừng bành trướng mở rộng, cuối cùng không thua gì bên cạnh 100 mét pho tượng. Theo thiên mã hóa thân dơ lên móng trước, chống ra cánh, hải lượng linh tính tụ đến. Đó là cái gì? Ở trong vô số tiếng kinh hô, thiên mã thành binh sĩ cùng cư dân khó có thể tin nhìn qua tới. Đột nhiên xuất hiện hóa thân hư ảnh đánh bơ trong thành kiểm chế bầu không khí sợ hãi. Nhìn qua cái kia quen thuộc thủ hộ giả hóa thân, vô số người kìm lòng không được quỳ rạp xuống đất, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chúc phúc lực lượng ngay tại mạnh lên, rốt có thể cảm nhận được điểm này. Hắn hít sâu một hơi, dơ lên từ trong tay Alin tiếp nhận đông tuyết trường kiếm. Theo chúc phúc ở bên trong lấy được tam đại kỹ năng, thiên mã hóa thân phụ trách ngưng tụ sức mạnh, thiên lân hóa khải phụ trách cấu trúc phòng ngự. Kiếm khí băng hạt thì là hàn xương phụ nhận tam giai thăng cấp bản, truy cầu cực hạn khí đông sát thương. Có trước đưa cơ sở, đây cũng là ruột sử dụng thuận tay nhất một cái kia. Nương theo lấy ruột huy kiếm, thiên mã hóa thân hậu phương, đến trăm vạn mà tính băng kiếm khí màu trắng ngưng tụ đến. Lẫn nhau xen lẫn dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu dài ngàn mét rực rỡ sông băng. Hướng bầu trời bạch xương cự long mãnh liệt mà đi. Chính ngưng tụ hơi thở bạch xương cự long đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không giống với trước đây tiểu đả tiểu nháo, giờ khắc này toàn thân nó lân phiến dựng đứng, uy hiếp chí mạng cảm giác, để nó trong mắt lửa giận cấp tốc nhảy lên thăng. Vì ngăn cản kiếm khí, nó mở lớn giữ tợn rồng hồn, trước thời hạn phun ra trong miệng chưa thành hình hơi thở. Hơi thở hóa thành cao tốc xoay tròn vòi rồng băng phong bạo, cùng kiếm khí hình thành sông băng ở trên không va chạm. Khuyết tán dư ba như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy cự long trùng quanh xương trắng rực long. Rốt giơ bàn tay lên, lợi dụng tiên lân hóa khải ở trên đỉnh đầu hình thành diện tích lớn tầng phòng hộ, thay thành thị ngăn cản không ngừng đánh thẳng tới chiến đấu dư ba. Hai cỗ cao năng xung kích lẫn nhau chém giết. Nhưng giữa song phương tiêu hao vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Vẹn vẹn không đến nửa phút, ngưng tụ chúc phúc lực lượng kiếm khí liền xé ra hơi thở, vô tình cọ rửa tại bạch xương cự long toàn thân bên trên. Màu vàng long huyết như mưa to, từ không trung chảy xuống. Chỉ là còn chưa tiếp xúc mặt đất, liền toàn bộ bị thiên mã hóa thân hấp thu, lấy này duy trì chúc phúc tiêu hao. Giống. Chấn thiên long hống âm thanh lại lần nữa truyền đến, chỉ là lần này bên trong ngạo mạn biến thành hoảng sợ cùng thống khổ. Bạch xương cự long hơn phân nửa bả vai bị kiếm khí xé rách. Cùng tử vong gặp thoáng qua hoảng hốt để nó liều mạng huy động cánh, không ngừng cùng thiên mã thành kéo dài khoảng cách. Nó bắt đầu chạy trốn, bay hướng không trung trong quá trình, vẫn không quên dùng tràn ngập cừu hận long đồng gắt gao nhìn chằm chằm rốt, giống như là muốn đem mặt mũi của hắn khắc vào trong lòng. Trong ánh mắt của đối phương, rốt lại một lần nữa làm ra huy kiếm động tác. Giờ khắc này hoảng hốt càn quét toàn thân, bạch xương cự long bị dọa đến lân phiến lại một lần nữa dựng đứng, vội vàng cũng không quay đầu lại biến mất ở chân trời. Thấy này rốt cười một tiếng, bất đắc dĩ buông tay ra trưởng. Đông tuyết trưởng kiếm cùng thiên mã hóa thân từ từ tiêu tán, sử dụng tam giai lực lượng đối với linh tính gánh vác quá cao, dù cho không có bạch xương chi vương mình rửa. Sử dụng một lần kiếm khí băng hà cũng đã tiêu hao tinh thần của hắn. Cũng may hiệu quả đầy đủ ra sức, trực tiếp đem bạch xương cự long chém tới nửa cái mạng, không muốn thử dò xét quay đầu liền chạy. Giải quyết địch nhân lớn nhất về sau, rốt nhìn về phía thành thị khu vực khác. Tập kích thành thị xương trắng rực long nhóm sớm đã đi theo cự long bộ pháp, vỗ cánh chạy khỏi nơi này. Chỉ còn lại một chút điên cuồng long thị còn tại tán loạn, không biết tử tại cấm vệ cùng thủ vệ quân đội bắt. Lần này tập kích địch nhân thanh thế to lớn, cũng may hữu kinh vô hiểm, được thành công hóa giải. Đang lúc rốt say đắm ở trước đây nắm giữ tam giai vĩ lực, tinh tế trải nghiệm cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa lúc, gương mặt của hắn đột nhiên bị một cái tay nhỏ nắm chặt, tựa hồ là còn cảm thấy chưa đủ, bóng ánh trắng non ngón trỏ cùng ngón cái nắm hắn gương mặt về sau, còn xoay ra một cái đường cong, tới tới lui lui xoay tròn lấy. Rốt, thật là ngươi a. Alyn lóe nước nhuận mắt to, kinh hỉ vừa nghi nghi ngờ nhìn qua hắn, khả ái nghiêng đầu một chút. Thật không phải là ảo giác sao? Nô, để ta xoa bóp nhìn, đau lời nói chính là thật. Không thể phản kháng nha. Gương mặt bị Alyn vừa đi vừa về loay hoay, rốt tức giận buông tay, nói, muốn bóp cũng là bóp chính ngươi, bóp ta làm gì? Đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi đang kiếm cớ trêu cả ta. Rốt nắm gương mặt của nàng. Nữ hài bộ mặt da thịt trắng trắng mềm mềm, như là như trẻ con tinh tế chân mềm, để nhân ái không buông tay. Rốt đầu tiên là ôn nhu bướt bướt, cảm thụ được đầu ngón tay chuyển đến ấm áp, trải nghiệm loại này cực hạn chạm đến hưởng thụ. Ngay sau đó tại Alyn buông xuống để phòng về sau, cười trộm đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hướng hai bên kéo ra, loay hoay ra một cái buồn cười khuôn mặt tươi cười. Thế nào, bây giờ có thể xác định không phải ảo giác đi? Chờ một chút, ngươi đem chân nâng lên làm gì? Ngừng, ngừng, có lỗi với ta sai, thật sai, đừng đá ta. Bị Alyn xấu hổ giận dữ dùng đất tuyết dày đạp mấy chân về sau, rốt đội vàng buông nàng ra khuôn mặt nhỏ, giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Hừ, đều hơn nửa năm không gặp mặt, kết quả vừa gặp mặt liền trêu cả ta, xấu rốt, đại bại hoại. Alyn khuôn mặt nhỏ nâng lên đến, quay lưng đi, thở phì phò nói. Một lát sau, phát hiện sau lưng không có chuyển đến đáp lại, nàng nhịn không được vụng trộm quay đầu nhìn lại. Ở nơi đó, rốt chính giang hai cánh tay, hướng nàng làm ra ôm tư thế. Alyn nâng lên mặt tiêu mất, nhịn không được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vung vẩy trên chân đất tuyết dày muốn rời đi chú ý nàng loay hoay ngón tay, không nghĩ để người xấu này cứ như vậy tùy tiện đạt được. Nhưng ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, cuối cùng vẫn là kìm nén không được đáy lòng này mà mũi sướng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên dịch bước đi tới rốt bên người. Nàng giang hai cánh tay, đáp lại trước mắt ôm ấp. Rốt, Alyn rất nhớ ngươi a. Ôm chặt lấy đối phương, Alyn cảm thụ được quen thuộc cấm áp ôm ấp, khóe miệng treo lên nụ nhà, vui vẻ nói. Nhìn qua dựa vào tại trước ngực mình nữ hải, rốt vuốt ve nàng mềm mại tóc dài, trên mặt tươi cười. Ừm, ta cũng giống vậy. Bạch xương cự long tập kích mặc dù quá khứ, nhưng trong quá trình hủy hoại thành thị nội bộ đại lượng kiến trúc cùng con đường, xác nhận không có đến tiếp sau uy hiếp về sau, tỉnh táo lại thành chủ mặt gạ dẹt đội vàng an bài thủ hạ, bắt đầu thành thị trùng kiến công tác. Ở trong quá trình này, nàng thỉnh thoảng nhìn về phía công chúa xe ngựa vị trí, ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Ở nơi đó, tên kia vượt ngục kẻ ngoại lai chính làm bạn tại công chúa bên người. Liền ngay cả bên người thủ vệ cũng theo thành chủ cấm vệ biến thành những cái kia đồng dạng vượt ngục nữ đám tù nhân. Nhưng nàng không có đem những người này một lần nữa bắt về ý tứ. Liền ngay cả thiên mã thành thủ vệ quân đều tán thành điểm này, không có biểu đạt ra bất mãn ý tứ. Không hề chỉ là bởi vì cái kia kẻ ngoại lai tại chúc phúc lực lượng xuống bảo hộ thiên mã thành. Nếu chỉ là như thế, mặt gạ dẹt mặc dù trong lòng cảm kích, nhưng vì công chúa cùng thiên mã thành an toàn, vẫn như cũ sẽ đem tên kia kẻ ngoại lai trông giữ, truy tra ra hắn chân thực tình huống. Nhưng khi long huyết bị thiên mã hóa thân hấp thu về sau, không chỉ là nàng, cả tòa thiên mã thành nhị giai thủ vệ đều có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ linh hồn nhẹ nhõm cảm giác, tựa như đi tại sa mạc lữ giả, tại cực độ mất nước tra tấn xuống trông thấy ốc đảo. Cái kia kẻ ngoại lai mang đến hy vọng, mặt gạ dẹt không cách nào ngăn cản thủ hạ giải thoát tra tấn khát vọng, cũng không có ý định ngăn cản, dứt khoát bỏ mặc tự nhiên. Mà trong xe ngựa, do chính kiểm tra lần này thu hoạch, cứ việc nói thuần về sau pha tạp thần tính đại bộ phận đều được chúc phúc hấp thu, dùng để khôi phục thiên mã thành binh sĩ linh hồn. Nhưng lần này tập kích thể lượng thực tế quá lớn, chỉ là còn lại như vậy một chút, liền cho ruột cung cấp hơn 5.000 đơn vị pha tạp thần tính. Càng mấu chốt chính là bạch xương cự long long huyết, tên long huyết tinh túy phẩm chất tam giai sơ cấp hiệu quả, nhưng cải tạo sinh vật huyết mạch, khiến cho có long tộc bộ phận đặc tính, tăng lên trên diện rộng tiềm lực trưởng thành. Ruột đánh giá trong tay kim sắc huyết dịch, cảm thán tại nó cường đại hiệu quả. Long huyết tinh túy tác dụng đơn giản thô bạo, trực tiếp cải biến sinh vật nguyên bản huyết mạch, đem nó biến thành long trùng. Chỉ cần cải tạo thành công, trên lý luận liền có thể để nên long trùng sau khi thành niên đạt tới tam giai sơ kỳ thực lực cường đại. Nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, lấy long huyết tính ăn mòn, loại này cải tạo sát suất thành công có thể nghĩ thấp đến đáng thương. Đồng thời cùng bình thường tiến hóa khác biệt, cải tạo trước thực lực càng mạnh, tỷ lệ thành công ngược lại càng thấp. Muốn đưa nó chân chính dùng, còn cần trải qua tỉ mỉ nghiên cứu. Lời tuy như thế, do đối với lần này thu hoạch tuyệt đối được sương tụng hài lòng. Rốt, ta muốn đi nha. Phát giác được sắp rời đi cái thế giới này, Alyn không thôi nắm lấy y phục của hắn. Không sao, về sau chúng ta mỗi tuần đều có thể ở trong này gặp mặt. Rốt sờ sờ đầu nhỏ của nàng, an ủi. Giải quyết thiên mã thành hỗn loạn tốn hao quá nhiều thời gian, lưu cho hắn cùng Alyn gặp nhau thời gian rất ngắn. Nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì, chẳng bằng nói, hiện tại hắn mỗi thứ hai đều có thể cùng Alyn gặp nhau. Tấu chương xong.